Chương 29, than thở
may mắn thôi. Diệp Hoành thản nhiên nói, cũng là làm một lần may mắn ca. Khâu Tiến Nhãn con ngươi nhịn không được trừng lớn, hầu kết có chút nhấp nô, nói không ra lời.
Đúng, dành không lời nói, thuận tiện đưa ta đi một chuyến cực hạn võ quán, bất việc.
Diệp Hoành lại mở miệng nói ra, đã có sẵn xe, không dùng tỷ phí, huống chi vào bên trong thành hắn nhớ kỹ còn muốn giao một bút lệ phí vào thành ấy nhỉ. Nhưng mà người nói vô tâm, người nghe hữu ý Khâu Tiến nghe vậy hổ khu chấn động, trên mặt lập tức tươi cười rạng rỡ. Đối phương nói như vậy, rõ ràng đã là đem hắn xem như người mình a. Ý niệm tới đây, Khâu Tiến liền vội vàng gật đầu đáp ứng, tốt, lá sư, ta cái này đi mở xe. Rất nhanh, câu lạc bộ tư nhân cổng, một cỗ đường cong trôi chạy bình ly, liền đón người qua đường ánh mắt hâm mộ, nên ngang rời đi. Trên đường đi, Khâu Tiến nhãn xem mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn thơm, ngay cả kính chiếu hậu đều không có nhìn nhiều, chỉ vì Lạc Cẩn Huyên chính y như là chim non nép vào người, tựa như nằm tại Diệp Hoành trong ngực. Tình yêu ngọt ngào để hắn đầu này độc thân cậu cơ hồ ngạt thở. Như vậy điều khiển ước chừng nửa canh giờ, trung quanh đường xá dần dần rộng rãi, lại trong tầm mắt công trình kiến trúc, nhiều từ thấp bé nhà trệt biến thành cao lầu. Xa xa chính là trông thấy một cái cửa thành to lớn đứng sừng sững ở phía trước. Cửa thành phía dưới khắc lấy than thở hai chữ, đại khí bằng bạc. Cửa thành, một đội thủ vệ nghiêm mật chấn giữ lấy, đối mỗi một cái người ra vào nghiêm ngặt loại bỏ. Lá sư, đến nội thành nói thật, trong lúc này thành ta cũng không có tới mấy lần. Khâu Tiến một cước đè xuống phanh lại, để tốc độ xe chậm lại, đồng thời nói ra, cái này than thở, tương truyền vẫn là chúng ta Vân Hải thành sơ đại thành chủ, năm đó đột phá phong vương, tu thành phong vương cực cảnh lưu lại danh hiệu. Đây chính là một cái tuyệt thế mãnh nhân à, chết ở tại trong tay phong hầu, phong vương hùng thú vô số kể. Diệp Hoành khẽ bước cảm, thần sắc có nháy mắt hoảng hốt. Vân Hải thành, nhân khẩu quy mô vượt qua 1 triệu, võ giả ngàn dặm chọn một, lại đến võ sư, đại võ sư, tông sư. Sau này mới là phong hầu, phong vương. Tương truyền loại cảnh giới đó cường giả, tay không liền có thể xé mở xe tăng, một cước liền có thể vỡ nát đại xuyên, một người trấn áp một phương đại địa. Dù là hàng nội địa nặc cơ á từ vạn mét trên cao nện xuống đến, đều không thể phá vỡ nhục thân phòng ngự. Là chân chính có thể dậm chân hư không, dung chuyển lưu đốn bách quan tài nhân vật. Nhưng đối đầu với Vân Hải thành sơ đại thành chủ, vẫn như cũ giống gà đất chó sành tựa như bị giết lung tung. Có thể thấy được khủng bố cỡ nào. Dừng xe, thông lệ loại bỏ. Suy tư lúc, Bình Lý đã là chạy đến dưới cửa thành phương, cùng người qua đường thông đạo chuyên môn ngăn cách chuyên môn làn xe trước. Một người mặc sĩ quan phục, trên mũ điêu khắc lấy một đầu cá chuẩn thủ vệ đội trưởng, mang một nhóm thủ vệ đi tới. Hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, có ý tứ gì gần như không nói mà dụ. Khâu Tiến tức thời từ trong ngực móc ra một chồng tiền, còn tận lực nhiều thả mấy trương. Thủ vệ đội trưởng đơn giản quét một cái, ăn nói có ý tứ trên mặt cũng là lộ ra một tia tiêu dung. Cho đi. Hắn đối phía sau mấy người chào hỏi, rất nhanh Bình Lý chính là lái vào nội thành. Vừa rồi nhóm người kia là cá chuẩn hầu thủ hạ, vừa lúc cái này chu kỳ là bọn hắn phụ trách cửa thành thủ vệ. Khâu Tiến một bên một lần nữa xe khởi động chiếc, một bên giải thích nói. Ân, trực tiếp đi cực hạn võ quán tổng bộ. Diệp Hoành lời ít mà ý nhiều. Chút chuyện nhỏ này hắn không quan tâm, huống hồ móc cũng không phải tiền của mình. Được rồi. Khâu Tiến đáp ứng, mở ra thành thị nhân loại thiết yếu cao đức hướng dẫn. Sau đó nghe tiểu ái đồng học giọng nói chỉ dẫn tiến lên. Cùng một thời gian, cực hạn võ quán tổng bộ, 33 tầng. Mũ nội nó, liền biết lại một cái gian lận đánh gãy chân mang xuống. Một tên dáng người khôi ngô, trên mặt lưu lại mặt sẹo nam nhân, nhìn cách đó không xa chiến lược máy kiểm tra biểu hiện đáng thương 3 chữ số con số. Nhìn không được mắng một tiếng, phất phất tay liền ra hiệu hai cái võ quán võ giả tiến lên. Không không, ta cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, tha ta. Một người trung niên thê lương la to, cả người mặt xám như tro. Liều mạng dãy rồi lấy, lại vô sự vô bổ. Trong đó một tên võ giả cười lạnh, ước lượng trong tay gậy sắt, gọn gàng mà linh hoạt liền là một kích. Giang giác. Nương theo lấy một trận thanh thúy nứt xương. Sau đó. Á á á á. Trung niên nhân phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, thân thể một trận co rút, tại chỗ đau chết quá khứ. Hai tên võ giả không có mập mờ, dắt lấy hắn liền hướng bên ngoài đi, rất nhanh thông qua dưới thang máy lâu. Thật xúi quẩy. Nhìn xem trung niên nhân hạ tràng, gã có vết sẹo do đao chém sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, còn gắt một cái nước bọt. Ai nói không phải, những người này gian lận thủ đoạn đủ loại, cơ sở cứ điểm đều không tra được. Không công gia tăng ta lượng công việc. Hắc, ta nếu là bọn hắn, dứt khoát liền không tới, còn có thể nhiều cậu thả 2 ngày. Bên cạnh, hai tên mặc võ quán phục chấp sự rất tán thành. Các ngươi là không biết, gia hỏa này 6000 chiến lược còn không phải điều kỳ quái nhất. Gã có vết sẹo do đao chém lắc đầu, "Đường, số liệu bộ người phát tới tin tức, nói là dị thường nhóm người này bên trong, có một cái đạt đến 50000 chiến lược, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ." 50000 chiến? Ha 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 ha. Nghe vậy, trung quanh võ giả đều cười vang. Phản phất nghe được một cái chuyện cười lớn. Cái này cờ mờ nờ lừa gạt quỷ đâu, 50000 chiến lực, vậy cũng là tiếp cận cao cấp võ sư đặt tại chúng ta võ quán đều là bên trong cao tầng. Quá giả, cái kia khảo hạch cứ điểm người phụ trách không phải là cái ngu ngốc, thật tin a. Còn có khảo nghiệm kia biên, rõ ràng như vậy nhìn không ra, hoặc là liền là thông đồng tốt lắm. Từng cái thanh âm không kiêng nghệ gì cả vang lên. Gã có vết sẹo do đao chém chật chật lưỡi, từ bên cạnh người hầu đưa tới đĩa cầm qua một bình rượu trái cây. Cậy ra nắp bình uống 2 ngụm, lúc này mới đường, thật đúng là đừng nói, Lục Nô tiểu tử kia, ỷ vào hắn nhị thúc là võ quán tọa trấn võ sư. Cái gì sống đều mẹ nó dám tiếp. Lớn như vậy dị thường, tăng thêm hắn trước kia nhận hối lộ, lúc đầu hắn cái mạng này cũng bị mất. Vẫn là võ quán cao tầng xem ở hắn nhị thúc trên mặt lưu hắn một mạng, các loại cái kia gian lận tới, vạch trần lại đuổi ra võ quán. Ai, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, có thể nhặt về cái mạng coi là không tệ. Một tên võ giả cảm thán.
Em, các ngươi nói có hay không một loại khả năng, đây thật ra là võ quán cao tầng làm hai tay chuẩn bị.
Một tên khác võ giả châm trước một lát, Đường, nếu như người kia thật sự là gian lận, không có gì dễ nói. Nhưng nếu như không phải, cử động lần này, tương đương biến tướng cho người kia mặt mũi. Sự tình sẽ không chơi cứng, không chừng ta cực hạn võ quán, còn có thể thuận thế nhiều lôi kéo một vị võ sư.
Không có khả năng, ngươi mẹ nó nằm mơ đâu.
Gã có vết sẹo do đao chém còn chưa mở miệng, một cái khác cách gan mặc phong lưu, mặc lộng lây thanh niên chính là rêu cợt nói, ngươi gặp qua cái nào cao cấp võ sư lăn lộn đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, thêm cái võ quán mỗi tháng 100.000 trợ cấp không cần, ra ngoài để cho người ta chết cười.
Ách, Vương Thiếu nói là,
thanh niên này hiển nhiên tại cực hạn võ quán rất có địa vị.
Lập tức, nói chuyện võ giả lúng ta lung túng cười cười, không khí hiện trường nhất thời có chút ngột ngạt.
Nhưng loại an tĩnh này không có tiếp tục bao lâu.
33 tầng cổng, thang máy bỗng nhiên sáng lên.
Sau đó, một nữ tính nhân viên công tác chính là dẫn phía sau lão đầu đi đến.
Lão tiên sinh, chỗ này liền là hai vòng chắc thí địa điểm.
Thiếu nữ rụt rè nói, nhìn xem Diệp Hành niên kỷ đều nhanh có thể làm ra ra của nàng bộ dáng, trong lòng lén nói thầm.
Như thế một cái lão ra ra, thấy thế nào cũng không giống là một vị võ sư.
Chương 30, một quyền đánh tan chương 30, một quyền đánh tan ân, làm phiền.
Diệp Hành trên mặt lộ ra một tia mỉm cười.
Cực hạn võ quán bên trong, quy củ không phải bình thường nhiều.
Không có gì ngoài khảo hạch bản thân, Lạc Cẩn Huyên còn có kiêm chức lái xe khẩu tiến, đều bị an bài tại một tầng đại sảnh. Hắn nguyên bản định một người đi lên, không có nghĩ rằng còn gặp cái nhiệt tâm sân khấu tiểu cô nương.
Không có gì.
Thiếu nữ thẻ lưỡi, vừa dự định rời đi, bên hai lại là vang lên một đạo quen thuộc lại trêu tức thanh âm.
Ấy nha, mới tới sân khấu a, thế nào đi vội vã đâu, không đến ta uống hai chén.
Trong đại sảnh, hoa phục thanh niên lời biếng nói, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị tiểu dung.
Thiếu nữ sắc mặt biến hóa, quan sát tỉ mỉ chung quanh những cái này võ giả, lại phát hiện đều là thờ ơ, lập tức nàng một trái tim liền trầm xuống.
Cắn cắn môi, kiên trì xoay người, nàng miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, "Vương thiếu, ta còn tại công tác đâu, chỉ sợ không thể cùng ngươi uống rượu."
"Nha a." Hoa phục thanh niên cười nhạo một tiếng, nhanh chân đi đến trước mặt thiếu nữ, vươn tay liền định câu cằm của nàng, "Tại cực hạn võ quán, quán chủ nhóm không tại, đua ta mộ chính là quy củ, theo giúp ta uống rượu cũng là công tác của ngươi thứ nhất."
Thiếu nữ dọa đến hoa dung thất sắc, liên tiếp lui về phía sau, cũng không dám thật né tránh hoa phục thanh niên tay.
Ngay tại lúc này, một bóng người chặn ngang tiến đến.
Hoa phục thanh niên chỉ cảm thấy ánh mắt một bông hoa.
Ngay sau đó, trước mắt xinh đẹp như hoa thiếu nữ, liền biến thành một cái tuổi qua 50, trên mặt mang theo nếp nhăn láo giả.
Nhân ra tiểu cô nương mới nói đang làm việc, ngươi mạnh như vậy người chỗ khó, tựa hồ có chút không ổn đâu.
Diệp Hành nhàn nhạt nhìn xem hoa phục thanh niên, ngữ khí bình thản.
Thiếu nữ này, cho hắn ấn tượng quả thực không kém.
Thậm chí, hắn đều có một tia cho mình nhi tử lấy nàng dâu ý nghĩ.
Hắn coi trọng vậy liền không thể để cho người khác tùy tiện đúng chàng muốn chi vẫn là cái thoạt nhìn dạng chó hình người mà cố.
Người hoa phục thanh niên tay còn treo tại giữa không, nhất thời không có phản ứng kịp.
Một giây sau, hắn trên dưới đánh giá Diệp Hành vài lần, không khỏi giận quá thành cười, "Lão giả,
ngươi tính là gì đồ chơi, cũng dám ngại chuyện tốt của ta."
Thức thời điểm, hiện tại liền lăn.
Nghe nói như thế, Diệp Hành sắc mặt âm trầm xuống.
"Đại gia, ngài bằng không ngài vẫn là đi trước a."
Một bên thiếu nữ nhìn thấy tình hình này, gương mặt xinh đẹp toát ra mấy phần lo lắng.
Liên đội vàng tiến lên kéo Diệp Hành cánh tay, thấp giọng đội bằng đường, "Gia hỏa này gọi Vương Đằng, bản thân không có gì năng lực."
Nhưng hắn Vương Thành Khôn lại là bên trong võ quán 5 vị quán chủ thứ nhất, gần với tổng quán chủ, ngài không đắc tội nổi.
Hắc, nghị luận cái gì đâu?
Muốn đi a, ta thay đổi chủ ý.
Hoa phục thanh niên thấy thế, không hiểu cảm thấy một cố ghen ghét chi hỏa vụt vụt bốc lên.
Hắn bình thường muốn nữ nhân, đều là mình tháo giáp, ngoan ngoãn bỏ qua tới.
Hôm nay ngược lại tốt, không những không có chiếu hắn dự đoán đến, đối phương còn chủ động cùng một cái lao đầu có tiếp xúc ra thịt.
Quả thực là ba ba đánh hắn mặt.
Lao đầu, cho ngươi hai lựa chọn.
Hắn chầm chậm vào Diệp Hành, lạnh lùng nói, vừa rồi đầu nào cánh tay đụng phải nữ nhân ta mình đoạn một tay, sau đó lăn ra ngoài,
hoặc là ta phái người đoạn ngươi hai tay.
Muốn chết?
Nghe nói như thế,
vốn là có chút khắc chế không được hồng hoang chi lực Diệp Hành triệt để nổi giận,
vừa xài bước ra, cuồng bạo khí huyết trong thân thể bùng dũng.
Hô hô,
trung quanh sân bãi đều nhấc lên kinh phòng, một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức lan tràn ra.
Ân,
phía sau, lựa chọn sống chết mặc bay gã có vết sẹo do đao chém con ngươi đột nhiên co vào,
vẹn vẹn sửng sốt một sát,
hắn bỗng nhiên đứng dậy, bay vượt qua hướng phía hai người phóng đi.
Cam,
nhi lầm, lão nhân này không biết lai lịch ra sao, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác, rõ ràng là đồng cấp người mới có áp lực.
Phải biết bản thân hắn thế nhưng là một vị thâm niên sơ cấp võ sư a.
Thủ hạ lưu nhân.
Đao ba nam giống to một tiếng, một cái trưởng đao không giữ lại chút nào cắt ngang, bước bách Diệp Hành trở về thủ.
Hắn là thật sợ đối phương một cái xúc động, trực tiếp đem Vương Đằng ngay tại chỗ giết.
Nhưng mà, vẫn là chậm chút.
Vương Đằng ỷ vào thân phận mình, bắt đầu liền đứng cách bị đánh gần nhất địa phương, một cái bước xa liền có thể đến.
Lúc này Diệp Hành khí huyết bộc phát, một cái bàn tay trong nháy mắt tại Vương Đằng trong tầm mắt mở rộng.
Tê mới đầu còn một mặt đắc ý Vương Đằng trừng to mắt, chỉ cảm thấy bị hồng thủy manh thu khóa chặt toàn thân trên dưới lông tơ đứng đấy.
Dược hoàn.
Trực giác nói cho hắn biết, một tát này trực tiếp vỗ xuống đến có thể muốn mệnh của hắn.
Phanh.
Hắn muốn tránh, nhưng tránh không xong.
Một tiếng vang trầm, Vương Đằng cả người bị tát đến bên cạnh bay ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn, sau khi hạ xuống tại chỗ hôn mê.
Có mắt nhọn võ giả càng là phát hiện, cái kia một ngụm máu bên trong còn trộn lẫn lấy mấy quả đứt gãy răng.
Dựa vào.
Cùng ngay đồng thời,
đã chậm một bước đao ba nam tê cả ra đầu. Bí tịch đã vận chuyển, căn cứ không cưỡng ép gián đoạn làm cho khí huyết hỗn loạn, đành phải kiên trì kéo dài cái này trường đao.
Phanh!
Trong chốc lát, đao ba nam chỉ cảm thấy bàn tay bị đau, phản phất khảm tại tấm thép bên trên. Hắn hai mắt nhịn không được trợ to, khiếp sợ nhìn về phía Diệp Hành. Trùng hợp, tầm mắt của đối phương cũng rơi vào trên người hắn. Không dứt đúng không? Diệp Hành bị làm cũng có chút tâm phiền, làm một trận khảo hạch đều có không có mắt đưa ra.
Phanh!
Tâm hắn niệm bi động, vô dụng bí pháp ầm vang vận chuyển. Nhất trọng bộc phát. Một thoáng lúc, trùng trùng điệp điệp khí huyết tại thể nội kinh mạch phun trào, giống như sông dài quần quần khuấy động. Chiến lực của hắn tăng vọt. Đối diện liền là một cái chính nghĩa thiết quyền, kinh khủng quyền kình mang theo cảm giác gáp bách mãnh liệt để đao ba nam suýt nữa ngạt thở. Cái này chiến lực. Đao ba nam chỉ cảm thấy bị vô hình bàn tay lớn gắt gao giữ lại cổ họng, nhịn không được nghẹn ngào gào lên. Sinh tử một đường. Cũng may hắn đến cùng là một vị võ sư, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, không biết là dùng bí pháp gì. Khí thế đồng dạng tăng vọt, khó khăn lắm kịp phản ứng, một tiếng két đều. Bên ngông kình đạo thuận kinh mạch đều rót vào bàn tay, lưng kéo căng giống như một con rồng lớn, hung hăng một quyền đánh ra. Cực hạn băng quyền. Ngự kiếm theo gió viết sách, quên cái nào vốn, tràn đầy đều là hồi ức oanh. Một lớn một nhỏ hai nắm đấm trên không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Cương đại khí lãng lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quét sạch. Những cái kia bên trong đại sảnh võ giả, và áo đều bị thổi đến bay phất phới, thậm chí có loại đứng không vững cảm giác. Đao ba nam sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Chỉ cảm thấy mình tạc kích phản phất không phải một người, mà là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Cái kia truyền lại mà đến lực phản chấn để hắn toàn bộ cánh tay đều chết lặng. Ngực khí huyết kịch liệt cuộn cuộn, rốt cục nhịn không được một ngụm máu tươi phun tung tóe đi ra.
Nô a,
hắn lảo đảo rút lui hơn 10 bước, mỗi một chân rơi xuống đều chấn động đến mặt đất hơi run rẩy. Điểm điểm vết máu nhuộm đỏ vào áo. Đầu kia ba chạm cánh tay càng là mềm nhũn tiêu nhũ xuống, căn bản nâng không nổi một điểm.
Một quyền,
hắn một cánh tay liền triệt để báo hỏng, bị vỡ nát gãy xương không rõ ràng, nhưng nhiều chỗ gãy xương là chạy không thoát. Tê trong đại sảnh, còn lại võ giả lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hít vào khí lạnh âm thanh liên tiếp. Nhìn về phía Diệp Hành ánh mắt, liền phảng phất nhìn xem một đầu choáng ra người quái vật. Một chiêu liền đem hàm sư phế đi, ta đây là đang nằm mơ sao?
Không, không chỉ như thế.
Hàm sư mới vừa rồi là ngay cả mình áp đáy hỏng tuyệt chiêu đều dùng, nếu không đoán chừng liền không chỉ là một đầu tay, nửa cái mạng cũng bị mất.
Nhanh, nhanh đi báo cáo mấy vị chủ quản, liền nói có người tới đập phá quán.
Từng cái thanh âm vang lên, toàn bộ đại sảnh đều phảng phất sôi trào. Ồn ào nghị luận hội tụ thành một cô mãnh liệt dòng chảy ngầm, tràn ngập rung động, hoảng sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. Bên ngoài nhìn xem 60 tuổi đại gia a. Một bàn tay đập bay cực hạn võ quán một vị quán chủ thân nhi tử, sau đó lại là một quyền đánh nổ bên trong võ quán tọa trấn võ sư. Cái này lực trùng kích, không thua gì một viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân tại trước mặt dẫn bạo.
Chương 31, lực quyền, liền là quyền lực.
Chương 31, lực quyền, liền là quyền lực.
Chấm dãi.
Đao ba nam suy yếu mở miệng, thét ra lệnh mấy cái lén lút lấy ra bộ đàm võ giả.
Khô khủng.
Hắn vừa dứt lời, lại là một ngụm trưởng thành lao huyết phun tới, thân thể lung lay sắp đổ. Bất quá hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy không có ngã xuống dưới. Nhìn về phía Diệp Hành, đang muốn nói cái gì? Diệp Hành sau lưng bị chấn nhiếp não chập mạch thiếu nữ như ở trong mộng mới tỉnh, nàng chạy chậm đến tiến lên, rụt rè nhắc nhở, hàm sư, ngài đừng kích động, kỳ thật vị lao tiên sinh này là tới tiến hành khảo hạch phúc tra.
Phúc.
Lời này nói chưa dứt lời, Đao ba nam nghe vậy, mắt mở thật to, thân thể thẳng tắp sau này ngã xuống,
không kèm được,
cơ mờ nờ đánh nửa ngày, đối phương coi như nửa cái người một nhà.
Hàm sư,
nhanh hô chữa bệnh bộ người tới. Còn lại võ giả loạn cả một đoàn, nhao nhao tiến lên nâng bất tỉnh đi Đao ba nam, đồng thời có người vội vàng tiến đến lầu dưới chữa bệnh bộ. Không nhiều lúc, liền có mấy tên nhân viên y tế mang theo khẩu trang, người mặc áo khoác trắng, mang theo một bộ càng cứu thương đi vào hiện trường. Đem nửa chết nửa sống Vương Đằng cùng Đao ba nam hai người đặt lên càng cứu thương, lại vội vàng rời đi. Toàn bộ hành trình, Diệp Hành thờ ơ, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Cái này người của cực hạn võ quán ngang ngược càn rỡ, chữa bệnh hiệu suất ngược lại là làm không tệ. Hắn nhàn nhạt bình luận. Bên cạnh, đi theo thiếu nữ một mặt mê mang. Nàng nhìn một chút Diệp Hành, lại nhìn một chút mặt đất còn không có tẩy đi vết máu, muốn nói lại thôi.
Không phải đại gia,
ngài cứ như vậy bình tĩnh sao? Cực hạn võ quán nội bộ, tối thiểu cũng có vài chục vị võ sư, dù là cao cấp võ sư đều có 2-3 vị. Đánh người, không những không nghĩ lấy trước tiên chạy trốn, ngược lại là chỉ điểm giang sơn, để thiếu nữ không biết nói cái gì cho phải.
Bất quá,
nghĩ đến Diệp Hành là vì nàng mới ra tay, trên mặt thiếu nữ lại nhanh chóng đến bay qua hai mảnh ánh nắng chiều đỏ, ngón tay không tự giác rảo lấy góc áo.
Người tên gì?
Diệp Hành đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía nàng.
A ta gọi Cổ Hân Nhi.
Thiếu nữ lấy lại tinh thần, mang theo bối rối đáp lại nói.
T.
Lúc này đến phiên Diệp Hành nhịn không được hít vào khí lạnh. Hắn đánh giá thiếu nữ vài lần, chỉ cảm thấy càng xem càng là thuận mắt.
Lê bớm.
Cùng nào đó đấu khí đại lục có được đấu đế huyết mạch cổ tộc tiên kim trùng tên, may mà là ở chỗ này làm sân khấu. Không phải Diệp Hành đều coi là nhân gia đứng sau lưng cái đấu thánh đỉnh phong tra.
Lão nhân gia, ta có thể thêm một cái ngài phương thức liên lạc sao? Hôm nay ân tình, ta sẽ nghĩ biện pháp báo đáp.
Cổ Hân Nhi không biết Diệp Hành đang suy nghĩ gì. Nắm lấy cha mẹ giáo có ân tất báo nguyên tắc, rụt rè nói.
Đi.
Diệp Hành tiện tay báo số điện thoại di động. Nhìn về phía Cổ Hân Nhi ánh mắt càng thêm hài lòng.
Thông minh, xinh đẹp, lại nhu thuận.
Điểm ấn tượng tốt để hắn đều cảm thấy tự mình tiểu tử thúi kia không xứng với.
Kẹt kẹt.
Ngay tại lúc này, dựa vào hành lang bên kia cửa thang máy mở ra. Sau đó, một người mặc câu phục, trước ngực tạm biệt bạch ngân huân chương, bên trên có khắc ba đạo đòn khiêng tráng hán nhanh chân đi đến. Bên cạnh, một tên võ giả bám vào hắn bên tai thì thầm, tráng hán như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lão tiên sinh, chuyện này ngươi chỉ sợ đến cho chúng ta Cực Hạn Võ Quán một cái công đạo. Tráng hán nhìn chung quanh vài lần, đem ánh mắt khóa chặt tại Diệp Hành trên thân. Không có chút nào bởi vì đối phương tuổi tác, liền bộc lộ khinh thị. Bàn giao. Diệp Hành cười, tin nhắn là các ngươi Cực Hạn Võ Quán phát, làm sao, ta Diệp Hành tới, ngươi đây chính là ngươi Cực Hạn Võ Quán đạo đại khách. Tin nhắn. Đại hán nhất thời không có phản ứng kịp, lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi giật cả mình. Lão tiên sinh, có thể hay không đem ngươi nhận được tin nhắn cho ta xem một chút? Đại hán thu hồi hương sư vấn tội ý nghĩ, trầm giọng nói. Diệp Hành cũng không nói nhảm, mở ra tin nhắn, đưa điện thoại di động đưa tới. Đại hán tiếp nhận điện thoại, thô sơ giản lược nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức trở nên tương đương đặc sắc. Lão tiên sinh, đây là lũ lụt vọt lên lòng vương miếu. Trên mặt đại hán lộ ra một tia cười khổ, thái độ chậm dần mấy phần. Ta gọi Thạch Phong, Cực Hạn Võ Quán chủ quản thứ nhất. Hôm nay số thực hiểu lầm, cái kia Vương Đằng, ỷ vào hắn có cái tốt cha chỗ dựa, mấy năm này làm không ít hỗn trướng sự tình, nhưng hắn tư nhân hành vi, hy vọng ngài không nên truy cứu cùng võ quán. Diệp Hành không nói một lời, đã không gật đầu, cũng không phủ nhận. Có ý tứ gì đã rất rõ. Thạch Phong cũng là nhìn mặt mà nói chuyện hảo thủ, gặp Diệp Hành bộ dáng này, lập tức hiểu ra. Như vậy đi, ta trước an bài cho ngài vòng thứ hai khảo hạch. Nếu như không có vấn đề, kia chính là ta Cực Hạn Võ Quán trách nhiệm, tự nhiên, tương ứng bồi thường cũng sẽ cùng nhau đưa lên. Hắn lời nói này nói rất có học vấn. Nếu như không có vấn đề, tái phát thả đền bù. Diệp Hành trong điện thoại di động tin nhắn, nói rất rõ ràng. 50.000 điểm chiến lực, theo quy củ muốn cấp cho cao cấp võ sư huân trường. Một vị cao cấp võ sư A. Tuy nói bật tay, vẫn còn so sánh không được Vương Đẳng vị quán chủ kia lao cha. Nhưng Cực Hạn Võ Quán lớn như vậy thế lực, nội bộ tự nhiên có phe phái chi tranh. Còn lại mấy vị quán chủ, nghĩ đến rất tình nguyện lôi kéo. Nếu thật đến trình độ kia, một điểm đền bù căn bản không tính là cái gì, ngược lại kết giao đối phương, có lợi mà vô hại. Đi. Diệp Hành kỳ thật trong lòng hỏa khí đã tiêu tan hơn phân nửa. Hướng hắn xuất thủ, một cái gây mất cánh tay, một cái khác thảm hại hơn, một bàn tay phỏng đoán cẩn thận trung độ nào chấn động. Đây là hắn hơi lưu thủ. Dù sao chỗ của người khác, người chết khó coi. Nam nhân bên ngoài a, chủ yếu tranh một bộ mặt. Cái đồ chơi này tựa như xa xỉ phẩm ngoại trang phẩm, có thể có hoa không quả, nhưng không thể không có. Mời đi theo ta. Thạch Phong khẽ không người, bất động thanh sắc liếc qua vừa rồi giật dây hắn người võ giả kia. Sau đó mang theo Diệp Hành hướng về sau bên cạnh một đài 1 triệu cấp chiến lược máy kiểm tra đi đến. Người võ giả kia không khỏi rụt cổ một cái, mặt như màu đất. Đừng nhìn Thạch Phong tại Diệp Hành trước mặt vẻ mặt tươi cười, cái kia thuần túy là thực lực đối phương mang tới. Nhưng hắn không đồng dạng, hắn một giới trung cấp võ giả hắn tính cái mấy cái. Lá sư, quy củ cùng ngươi tại khảo hạch cứ điểm là giống nhau, ta liền không lắm miệng. Thạch Phong đi đến máy móc trước, vừa nói vừa vỗ vỗ đầu, từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ. Sau đó, tùy ý đổ ngược lại, một viên mượt mà đan dược rơi vào nó lòng bàn tay. Đây là chúng ta Cực Hạn Võ Quán đặc hiệu bổ huyết đan, có gia tốc khôi phục hiệu quả, lần đầu sử dụng còn có thể tăng thêm một điểm khí huyết. Lá sư trước khảo hạch trước tiên có thể phục dụng một viên, có trợ giúp ngài khôi phục trạng thái. Hắn đem đan dược đưa cho Diệp Hành, mặt mỉm cười, cấp bậc lễ nghĩa làm không thể bắt bẻ. Diệp Hành nhìn thoáng qua viên đan dược kia, quả thật có thể cảm ứng được một cỗ bàng bạc tinh khí. Tại cao võ thế giới, sử dụng đan dược phổ biến đều là lấy giá ngoại linh thực, dựa vào thực vật hệ hung thú chân quý bộ vị luyện thành, có giá trị không nhỏ. Hắn không có khách khí, tiếp nhận đan dược, sau khi nói cảm ơn trực tiếp bước. Đan dược nhập phủ, rất nhanh hóa thành một dòng nước ấm, thoải mái toàn thân. Diệp Hành có thể cảm ứng được mình khí huyết cường độ lại có rất nhỏ tăng lên. Chương 32, kinh khủng 160.000 chiến lực, đại võ sư cấp. Chương 32, kinh khủng 160.000 chiến lực, đại võ sư cấp. Hảo dược. Hắn tán thưởng một tiếng, sau đó hoạt động một chút gân cốt. Có thể bắt đầu. Thạch Phong nhẹ gật đầu, lấy ra một khối tấm phẳng, cùng chiến lực máy kiểm tra kết nối, sau đó liền mở ra thiết bị. Giây lát lúc, một vệt sáng từ dụng cụ bên trong bắn ra, bao phủ Diệp Hành thân thể. Diệp Hành hít sâu một hơi, đột nhiên đấm ra một quyền. Phanh. Nắm đấm chính trúng hồng tâm, truyền ra một trận rất nhỏ rung động. Ngay sau đó, bên trên con số phi tốc sáng lên, từ từ dâng lên, cơ hội trong chốc lát đã đột phá 10.000 chiến lược đại quan. Sau đó tiếp tục kéo lên, thẳng đến tiêu thăng đến chiến, lúc này mới chậm lại, cuối cùng dừng lại tại điểm 20.000 chiến lược a. Diệp Hành thu quyền mà lập, con mắt hiện lên vẻ khác lạ. So với nuốt vào cái kia 2 gốc hỏa linh thảo, hắn cơ sở chiến lược lại là nên đón một đợt nhỏ tốc độ tăng. Có lẽ có bổ huyết đan công hiệu, nhưng càng nhiều, chỉ sợ vẫn là hắn tu luyện đến viên mãn buôn dung bí pháp, cùng mới sáng tạo ra phân quyết. Hai loại bí pháp tự mang tăng thêm hiệu quả. Cho dù hắn cái gì đều không làm, mỗi thời mỗi khắc khí huyết tự động vận chuyển, vận hành từng cái chu thiên, chiến lực vững bước tăng lên. Đứng tại hắn phụ cận Thạch Phong, cùng đông đảo võ giả nhìn thấy số liệu này, ngược lại không có quá lớn tâm tình chậm trợn. Vừa rồi Đao Ba Nam hạ chẳng còn rõ mồn một trước mắt, có thể đem một phát áp đáy hòm bí pháp Đao Ba Nam một chiêu phế đi cánh tay, chí ít cũng phải là trung cấp võ sư. Bọn hắn quyền đương Diệp Hành là đang làm nóng người. Đúng, đương thời phụ trách người lão tiên sinh chắc thi biên, là ai ấy nhỉ, đi đem hắn mời đến. Thạch Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy cái võ giả. Mấy người kia nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một tia vẻ xấu hổ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, kia không may khảo thí nhân viên, hẳn là lúc này còn nhốt tại phòng tối bên trong, liền đợi đến Diệp Hoành bị vạch trần, cùng nhau đổi ra. Bất quá bọn hắn rất nhanh cũng kịp phản ứng. Đối phương chiến lực khảo thí số liệu, xác suất lớn là thật. Lúc này, cũng không thể đem quan hệ gây càng cứng. "Ta đi mời a." Trong đó một tên cao cấp võ giả nói đi, quay người vội vàng rời đi. Đồng thời, sân bãi bên trên, cơ sở chiến lực 20.000, như vậy, thử lại thử một lần tăng phúc bí pháp, có thể hay không tại cơ sở này hoàn mỹ được ra. Diệp Hoành hơi lim di mắt, phản phất đi ngủ đại náo lại hoàn toàn tĩnh lặng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mở mắt ra. Bàng bạc khí huyết tại thể nội mãnh liệt khuấy động. Tất cả tế bào đều sôi trào lên, phản phất bị rót vào vô tận lực lượng. Tăng đột khí huyết, buôn dũng chiến lực, lại đấm một quyền đánh ra. Lần này, hắn nắm đấm phản phất bao vây lấy một đám lửa, lệnh dọc đường không khí kịch liệt áp xúc, thậm chí cọ sát ra mấy điểm hỏa tinh. Vô cùng kinh khủng quyền đỉnh, mang theo hơi thở nóng bỏng đánh phía máy kiểm tra hồng tâm. Bèn, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, máy kiểm tra mãnh liệt chấn động một cái, một vòng mắt thường khó gặp khí lãng hướng về bốn phía lan lộn. Sau đó, máy kiểm tra bên trên màn hình phi tốc lấp lóe, con số lấy một loại vô cùng khoa trương biên độ tăng trưởng. Cơ hồ thời gian một cái nháy mắt, biểu hiện chiến lực giá trị liền đã đột phá 50.000, lại còn tại điên cuồng trên mặt đất trướng. T, bốn đang duy trì lấy nghề nghiệp mỉm cười Thạch Phong trừng to mắt. Hắn há hốc mồm, lại hoảng sợ phát hiện về mặt chiến lực thăng xu thế một điểm không có giảm bớt. Chẳng lẽ, một cỗ lạnh sợ từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cái nào đó không thể tưởng tượng suy nghĩ, từ đáy lòng dâng lên. Chợt xuất hiện đã xảy ra là không thể ngăn cản, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn nuốt hết. Không có khả năng. Thạch Phong dùng sức lắc đầu, đem suy nghĩ trục xuất náo hải. Đây chính là đại võ sư a. Cứ việc cùng võ sư chỉ có kém một chữ, nhưng chiến lược có thể xứng cách biệt một trời. Yếu nhất sơ cấp đại võ sư, giữ gốc đều có 100.000 chiến lược. Như thế một cái niên kỷ đều có thể làm cha hắn lao đầu, nếu như là đại võ sư, cái thế giới này không khỏi cũng quá. Bá. Đầu óc hắn còn không có hiện lên ma huyễn hai chữ, một trận rõ ràng khí bạo âm thanh truyền đến. Sau đó, chính là vô cùng kinh dị phát hiện, chiến lược máy kiểm tra bên trên chỉ số đã tới gần 100.000. Tại ngắn ngủi đình trệ sau, trong nháy mắt như phá áp như hồng thủy quét ngang mà qua. Ngoa tạo. Thạch Phong nụ cười trên mặt triệt để không kèm được há miệng liền là một câu kinh điển quốc túy. Không phải anh em. 100.000 chiến lực. Hắn vừa cảm thấy không có khả năng, cơ mở nở trực tiếp liền vượt qua đi. Không riêng gì hắn, trong đại sảnh từng cái võ giả, cùng mấy tên nghe hỏi chạy tới võ sư, tất cả đều trợn tròn mắt. Khó có thể tin nhìn xem chiến lực máy kiểm tra bên trên số liệu, ngây ra như phóng. Tựa hồ không đem bọn hắn hủ chết không bỏ qua. Trên màn hình trị số còn tại nhảy lên. Cho đến đạt tới 160.000 chiến lực, lúc này mới chậm rãi dừng lại. Ta lập cái đầu một tên vây xem võ sư đang tại hút lấy hoa tử, thấy cảnh này, miệng bên trong ngậm khói đều rất xuống. Rơi vào cái kia giày da bên trên, trong nháy mắt nóng ra một cái lỗ nhỏ, hắn lại là hồn nhiên không biết. Đại võ sư, đây là đại võ sư chiến lực, hay là tại sơ cấp đi ra một đoạn đường đại võ sư? Một cái khác võ sư toàn thân nổi da gà lên, thanh âm run lập cập. Đánh vào thị giác lực thực sự quá lớn. Tận mắt nhìn thấy một vị đại võ sư của khởi, còn lại là cái tuổi tác 60 lão đại gia. Cái này hắn mèo cũng sẽ không khí huyết suy bại sao? Khó trách hắn ngay từ đầu liền không kiêng nể gì cả. Dù là đánh người, cũng không chút nào sợ hãi. Ta còn tưởng rằng chỉ là ý có lý, kỳ thật bản thân liền là cường giả đỉnh cao. Thạch Phong liên tục hít sâu, nhìn về phía Diệp Hoành ánh mắt đã thay đổi. Lúc trước vẫn lễ phép tính hữu hảo, nhưng bây giờ, chính là không trộn lẫn nửa điểm lượng nước cung kính. Cường giả, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể hưởng thụ đặc quyền cùng tôn trọng. Lá sư A không, Diệp đại sư, ngài chiến lược tiêu chuẩn đã hoàn toàn vượt qua võ sư trình độ. Thạch Phong xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, tiến lên hai bước, thận trọng nói, không có gì ngoài đề bù, không biết ngài hiện tại có thuận tiện hay không. Y theo quy củ, ta cần vì ngài ban phát đại võ sư huân trường, trong lúc đó muốn ghi vào kỹ càng thông tin cá nhân. Có thể. Diệp Hoành đối với cái này ngược lại không có gì dị nghị. Hiện ra thực lực, vốn chính là hắn kế hoạch bên trong sự tình, quả đấm mình quá cứng, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Tốt, vậy ngài đi theo ta a. Thạch Phong hiền lành cười một tiếng, quay người chuẩn bị dẫn đường. Nhưng ngay tại lúc này, nơi xa cửa thang máy đột nhiên mở. Một cái quần áo có chút lộn xộn, sắc mặt tái nhợt, giống như là bị giam tại phòng đen ép khô tiểu tử bị người đỡ lấy đi ra. Vừa nhìn thấy Diệp Hoành, lập tức kích động bước nhanh về phía trước. Lá sư, may mà có ngài a. Không phải người khác nói xấu ta ăn hối lộ cùng nhận hối lộ sự tình, chỉ sợ lại trở thành thật. Hắn than thở khóc lóc, cầm thật chặt Diệp Hoành tay, thanh âm đều đang run rẩy. Phía sau, đem nó mang tới tên kia cao cấp võ giả, cùng mọi người hai mặt nhìn nhau, khóe mắt nhịn không được run rẩy. Thân mẹ nó nói xấu. Tiểu tử ngươi, trung gian kiếm lời túi tiền riêng bao nhiêu cái bê đút, mình đấy lòng không có điểm bước số đúng không? Bất quá nghĩ thì nghĩ, không có một người ở trước mặt bạch, nhao nhao tức thời giả thành đa điều. Đây chính là đại võ sư. Một người liền có thể ngạnh kháng hỏa pháo, tay không xé nát chiến xa, toàn lực bộc phát 100 mét thoáng một cái đã qua. Cái gì rừng sắt thép, hỏa lực bao trùm, đều rất khó giết chết loại nhân vật này. Đặt ở đại thai biến trước đó, cái kia càng là lục địa thần tiên một người liền có thể kéo theo một quốc gia võ thuật. Diệp Hoành bản thân đều không có mở miệng, bọn hắn đương nhiên sẽ không làm chim đầu đàn. Chương 33, một câu lực uy hiếp chương 33, một câu lực uy hiếp ân, là ngươi à? Diệp Hoành khẽ bước cằm, đối phương buổi sáng mới cho hắn đưa qua một chương thẻ bạc, hắn ấn tượng vẫn phải có. Ta ngửi, các ngươi nhìn xem xử lý. Diệp Hoành thuận miệng nói một câu, sau đó nhìn về phía Thạch Phong, dẫn đường. Nói xong, hắn lại liếc mắt nhìn bên cạnh không biết làm sao cổ Hân Nhi, đúng, quay đầu cho nàng an bài cái dễ dàng một chút công việc, như thế thiện tâm nữ hoa thế nhưng là không thấy nhiều. A, Cổ Vân Nhi chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy trên trời rơi xuống địa bánh, đại não đều có chút chóng mặt. Nàng đây là muốn trực tiếp một bước lên trời. Cổ Vân Nhi mộng mộng mê mê gật đầu đáp ứng. Hồn nhiên không có phát hiện, trong đại sảnh số ít mấy cái nữ tính võ giả đều là quăng tới hâm mộ ánh mắt ghen tị. Hận không thể tại chỗ nhào tới, thay vào đó, "Tốt, tu tới, mang nàng đi làm một cái thăng chức thủ tục." Thạch Phong rất cho bề mặt, tùy ý điểm một cái ở hiện trường tâm phúc. Đối phương hiểu ý, dẫn Cổ Vân Nhi liền xuống dưới. "Diệp đại sư, mời." Làm xong đây hết thảy, Thạch Phong lúc này mới phía trước bên cạnh dẫn đường, ngồi thang máy chạy tới phía dưới tầng lầu. Đợi hai người sau khi đi, nguyên bản còn miễn cưỡng giữ yên lặng đại sảnh, trong nháy mắt sôi trào. "Bá!" Một cái cao cấp võ giả bộc phát ra suốt đời tốc độ, cơ hồ như thiểm điện đi vào Lục Ngô bên cạnh. Vẻ mặt tươi cười, không nói lời gì liền kéo lại Lục Ngô cánh tay, "Tiểu Ngô à, ta là ngươi nhị thúc chiến hữu, ta trước đó rượu cục bên trên không phải gặp qua mà. Đừng khách khí, đến phòng làm việc của ta ngồi một chút, đi đi đi, ta chỗ ấy còn cất chứa người trẻ tuổi thích xem nhất ngọc rồng nguyên bộ manga." "Ấy, ngươi cái này ít người lôi kéo làm quen." Một tên khác võ giả cũng cấp tốc dựa đi tới, bắt lấy Lục Ngô một cái tay khác, "Tiểu tử này là ta nhìn lớn lên, có ngươi chuyện gì?" "Nói đi." Hắn liền ảo thuật tựa như lấy ra một cái hộp ngọc. "Tiểu Lục, cha ngươi phải đi trước, có nhiều thứ gửi ở ta nơi này mà, một mực quên cho ngươi. Ngươi lại thu a, đây chính là bên trên năm huyết ngọc thủy, bổ thận nội hầm dương, đủ ngươi chiến lực lật một phi lạc." Hắn động tác gọn gàng mà linh hoạt, liền đem hộp nhét vào một mặt mê mang Lục Ngô trong ngực. "Uy uy, tiểu tử này trước kia thế nhưng là cùng ta cùng một chỗ chơi gái quá xương đánh qua pháo đều đi ra. Lục Ngô à, nhà ta nữ nhi nhìn niên kỷ cùng ngươi không sai biệt lắm, cũng là nói chuyện cưới gả niên kỷ ta dẫn ngươi đi quen biết một chút." Trung quanh, còn lại võ giả cũng đều không kèm được. Phàm là ở đây trực tiếp đem Lục Ngô vây chật như nêm cối. Lục Ngô ngơ ngác nhìn xem từng cái bình thường cùng mình bắn đại bác cũng không tới quan hệ người, lúc này đều là vẻ mặt tươi cười. Thậm chí, liên tại trận mấy vị võ sư cũng không có thể ngoại lệ. Mặc dù không giống đông đảo võ giả điên cuồng như vậy, cũng đều quăng tới thiện ý ánh mắt, cùng mịt mờ mời chào chi ý cái này Lục Ngô ôm trong ngực hồ ngọc, chỉ cảm thấy tựa như ảo mộng. Lúc trước bị giam phòng tối thời điểm, hắn cơ hồ đều muốn tuyệt vọng, liền ngay cả hắn nhị thúc đều không thể hộ toàn hắn. Mắt thấy là phải bị đuổi ra võ quán. May mà lúc trước hắn cái kia một tay thành công. Không những mấy năm gần đây ăn hối lộ, tất cả đều biến thành chính quy thu nhập. Ngay cả cùng hắn nhị thúc một cấp bậc võ sư, đều là khách khách khí khí với hắn. Mà cái này, chỉ vì Diệp Hành một câu, lương tựa một tôn đại võ sư, chỉ cần không trêu chọc mấy vị quán chủ, cùng tổng quán chủ, cái kia địa vị liền cùng vừa rồi Vương Đằng không sai biệt lắm. Dù là chủ quản đều muốn một mắt nhắm một mắt mở. Diệp Hành lúc này đã cùng Thạch Phong đi vào thứ 20 tầng. Chỗ này thuộc về cực hạn võ quán chuyên môn cho người ta đăng ký tư liệu, cùng hiện trường cấp cho đối ứng đẳng cấp văn trường địa phương. Chưa nói tới kín người hết chỗ, nhưng phóng tầm mắt nhìn, trong đại sảnh 10 cái quầy hàng, cơ bản đều có người xếp hàng. Ngược đeo huân chương thanh đồng chiếm đa số, đối đánh dấu lấy võ giả một cấp. Thạch chủ quản đại nhân tốt. Nhìn thấy thang máy đi ra người, phu cận mấy tên võ giả vội vàng chào hỏi, thanh âm cung kính. Thạch Phong thấy thế chỉ là không mặn không nhạt lên tiếng. Đối Diệp Hành tư thái thả rất thấp, đó là nhân gia thực lực mang tới. Những người này ngay cả võ sư đều không phải là, hắn tự nhiên chưa nói tới nhiều khách khí. Diệp đại sư, đến bên này. Thạch Phong cười ở phía trước dẫn đường, hai người đi thẳng tới VIP chuyên dụng thông đạo. Đang tại xếp hàng cá biệt cao cấp võ giả, thấy thế vội vàng tránh ra, đem đẳng cấp xâm nghiêm thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mộ đệ ra tỏ lực lượng a. Diệp Hành nhịn không được một tiếng cảm thán. Người nói vô tâm, Thạch Phong nghe vậy sắc mặt hơi cứng ngắc, sau đó lộ ra ngượng ngùng tiêu dung, Diệp đại sư nói bừa. Một màn này để chung quanh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đám võ giả sợ ngây người. Thạch Phong tốt xấu là cực hạn võ quán bên trong cao tầng thứ nhất, cao cấp võ sư thủ môn. Toàn bộ võ quán có thể làm cho đối phương như thế quỳ liếm chỉ sợ cũng liền ngũ đại quán chủ cùng tổng quán chủ. Lão nhân này cờ mở nở lai lịch ra sao? Thạch chủ quản. Số 1 sau quầy bên cạnh. Vốn đang hứng hở, khuấy động lấy sơn móng tay một cái tóc quan thành thục nữ nhân phát hiện Thạch Phong đến. Vội vàng đứng lên thân, trên mặt lộ ra một tia bối rối, một mực cùng kính hành lễ. "Ân." Thạch Phong không có làm bộ làm tịch làm gì, đưa trong tay tấm phẳng đưa tới, "Diệp đại sư tư liệu đều tại bên trên, ngươi thua đi vào đi." "Tốt, tốt." Thành thục nữ nhân tức thời tiếp nhận, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, một đôi mắt đẹp trợn thật lớn. "Đại sư." Nàng nhịn không được kinh hô, môi đỏ có chút mở ra, trong mắt tràn đầy không dám tin. Làm chỗ ghi danh VIP thông đạo nhân viên, nàng đối với võ giả đẳng cấp cùng xưng hô không thể quen thuộc hơn nữa. Đại sư một từ, đó là chuyên môn tại đại võ sư cường giả kính xưng, đặt ở cái nào võ quán đều như thế. Loại này đẳng cấp nhân vật, tại toàn bộ cực hạn võ quán cũng liền năm vị, một cái tay đến được. Đại đa số thời điểm đều tại khu hoang dã, bình thường căn bản thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. "Ân, làm sao?" Thạch Phong nhướng mày, thần sắc có chút không vui. Không nhìn thấy chính chủ đều tại cái này sao? Đại kinh tiểu quái, chẳng phải là để cho người ta chê cười? "Là, ta cái này đi vào." Nữ nhân không dám lãnh đạm, dùng ánh mắt kính sợ nhìn Diệp Hành một chút, lập tức cúi đầu, bắt đầu thao tác trước mặt máy tính. Không nhiều lúc, tính danh, tuổi tác, giới tính cùng thực lực đẳng cấp lần lượt bị nàng đưa vào. "Đúng, xin hỏi Diệp đại sư hiện tại nhưng có sở thuộc võ quán?" Nữ nhân chép xong một hệ liệt số liệu, con chuột kim đồng hồ dừng ở Diệp Hành lệ thuộc thế lực bên trên. Đưa tới tấm phẳng biểu hiện, đối phương trước mắt còn chưa gia nhập bất luận cái gì võ quán, tiêu chuẩn xuất ngũ lao trèo lên một viên. "Diệp đại sư, ngài nhìn." Thạch Phong nhìn về phía Diệp Hành, ngữ khí cũng không nhịn được hơi khẩn trương lên. Hắn cung kính như vậy, một là thực lực của đối phương đáng giá như thế. Còn nữa, cực hạn võ quán nội bộ đồng dạng có ban thưởng chế độ. Nếu như hắn có thể đem một vị đại võ sư cao thủ mời chào nhập võ quán, lại không xét võ quán bản thân danh vọng, vẫn là thực lực tổng hợp, đều sẽ có một cái rõ rệt tăng trưởng. Chỉ riêng phát xuống ban thưởng tài nguyên đều đủ hắn 1-2 năm tiền lương. Tối thiểu mỗi ngày quán ăn đêm ngâm trần, điểm 18 cái cô nương, nợ đầy trận trạm vẫn không thành vấn đề. Ta tạm thời cũng không có gì địa phương có thể đi, liền lập cực hạn võ quán a. Diệp Hành thản nhiên nói. Hắn sống nửa đời người, tăng thêm kiếp trước tin tức nổ lớn thời đại hỗn độn, cái nào nhìn không ra đối phương tâm tư. Toán Châu bản tử đều đánh mặt bên trên. Bất quá, lương tựa một cái thế lực lớn, sắp thực thuận tiện rất nhiều. Được rồi. Thạch Phong trên mặt toát ra một tia kích động, vẻ vui thích lộ rõ trên mặt. Cái này so với hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Nữ nhân càng là không dám chậm trễ chút nào, không lo được mới làm sơn móng tay, ngón tay đối bàn phím một trận gõ, sợ Diệp Hành đổi ý. Chương 34, ôi ngươi làm gì? Chương 34, ôi ngươi làm gì? Diệp đại sư, ngài tài liệu cá nhân đã ghi chép tốt, chờ một lát, ta hiện tại đi cho ngài lấy sơ cấp đại võ sư huân chương. Nữ nhân nói đi, đứng dậy hướng về sau môn chạy tới. Rất nhanh, lại bưng lấy một cái hộp tinh xảo đi tới. Diệp đại sư, đây là ngài đại võ sư huân chương, mời xem qua. Nữ nhân tất cung tất kính đường, đem hộp đưa cho Diệp Hành. Diệp Hành tiếp nhận, mở hộp ra, bên trong nằm một viên thuần kim huân chương. Bên trên điêu khắc cực hạn võ quán tiêu chí, một đầu hùng ưng dương cánh muốn bay lượn. Hùng ưng bên cạnh, còn có một vòng bỏ túi trắng sáng, vẫn rất tinh xảo. Diệp Hành đem huân chương lấy ra, ở lòng bàn tay đo lượng, phút chốc tính được biết, đây là thuần kim mới có khối lượng. Diệp đại sư, đây chỉ là đại võ sư cơ bản biểu tượng. Y theo võ quán chính sách, bất luận một vị nào gia nhập đại võ sư, đều có thể trực tiếp lựa chọn sử dụng một bộ nội thành biệt tự làm điểm dừng chân. Thạch Phong Trạm ở bên cạnh nói bổ sung, ngoài ra, mỗi tháng còn được hưởng 200.000 cơ sở trợ cấp. Dựa vào huân chương, tại cực hạn võ quán hạ hạt thương thành mua sắm vật phẩm, thưởng giảm 50 thức ăn, bù nghỉ tối cao có thể hưởng miễn phí ưu đãi. Diệp Hành nghe vậy, nhíu mày. Phong ở, hắn trước mắt thật đúng là cần. Dứt bỏ mặt mũi và thoải mái dễ chịu không nói, xem như cho mình bạn già, còn có hai hải tử một cái công đạo. Vậy xin đa tạ rồi. Diệp Hành đáp ứng, lập tức lại nghĩ tới cái gì, đường, đúng, ta như nhớ kỹ không sai. Cực hạn võ quán có ngũ đại quán chủ, còn có một vị bước vào tông sư cảnh tổng quán chủ, làm sao một đi ngang qua đến, cũng không thấy bóng người. Ách! Thạch Phong giật mình, sau đó trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Diệp đại sư, ngài xuất ngũ có chỗ không biết, mấy năm gần đây, chiến sự tiền tuyến là càng căng thẳng. Thạch Phong giải thích nói, chúng ta Vân Hải Thành, là ở vào trong đại lục phía Tây. Phía Tây, cứ việc có ngàn vạn cấp nhân khẩu trọng thành làm tuyến đầu phòng tuyến, nhưng lòng đất vết nước, lại không giờ khắc nào không tại gia tăng. Ta Vân Hải Thành, tình huống còn khá tốt, ngoài thành khu hoang dã, cũng chỉ là một khe lớn thú triều pha loạn qua đi quy mô. Vì để phòng hung thú nước tràn thành lụt, mấy vị quán chủ đều sẽ định kỳ ra ngoài săn giết hung thú. Bao quát cái khác võ quán cũng như thế, đây coi như là một đầu quy củ bất thành văn. Diệp Hành nghe vậy, gật gật đầu. Hung thú, đây là toàn bộ Lam Tinh tử địch. Gặp phải tức là không chết không thôi cục diện, chủng tộc chi tranh không quan hệ đúng sai. Trước xuống lầu A, thuận tiện mang ta đi biệt thự tuyển điểm nhìn xem. Diệp Hành không có lại xoắn xuýt, nghĩ đến Lạc Cẩn Huyên còn tại lầu một đại sảnh chờ lấy, một tiếng phân phó. Thạch Phong lúc này đáp ứng. Cùng ngày đồng thời, cực hạn võ quán, 35 tầng. Người xác định, nói tới đều là thật. Một cái nào đó tia sáng hơi có vẻ ảm đạm trong phòng tu luyện. Một vị mặc quần áo luyện công màu đen nam tử trung niên chậm rãi mở hai mắt ra. Như có như không khí huyết sóng nhiệt tại hắn xung quanh cuộn, thậm chí để không khí đều có ấm lên xu thế. Trong cơ thể, huyết dịch cuồn cuộn chảy xuôi, phát ra nham tương trầm thấp băng động. Tinh khí cô đọng, khí huyết dung nham. Cái này rõ ràng là chiến lược đột phá 100.000 đại quan, đại võ sư mới có đặc thủ. Đúng vậy, Lôi quan chủ, tại ngài xuất quan trước đó không lâu chuyện phát sinh, này lại cũng đã đi. Một vị mặc võ quán chế phục chấp sự đứng tại trước mặt, thần sắc cung kính. Nói đi, liền đem một phần báo cáo đưa tới, ngài cũng biết, ta là số liệu bộ đây là tài liệu mới nhất. Lôi Chấn tiếp nhận báo cáo, mới nhìn lướt qua, lông mày có chút bốc lên. Không nói những cái khác, báo cáo bổ sung hình ảnh, lão nhân này thấy thế nào, số tuổi đều có thể làm cha hắn. Nhẫn lại tính tình tiếp tục nhìn xuống. Rất nhanh, hắn ánh mắt liền có biến hóa. Võ giả khảo hạch đánh giá có 50.000 chiến lực, đến tổng bộ vòng thứ 2 phúc tra, nhảy lên đạt tới sơ cấp đại võ sư. Hắn tự lẩm bẩm, phản ứng đầu tiên là, người mẹ nó xác định không có ở của ta. Lôi Chấn cau mày, đại võ sư cường giả uy áp lan ra. Chấp sự lập tức bị dọa đến toàn thân lông tơ đứng đấy, giống như là chuột thấy mèo vậy, vội vàng nói, "Lôi quán chủ, ta sợ luôn, câu câu là thật à? Thực sự không được, ngài tự mình đi số liệu bộ, hoặc là hỏi một chút ở đây những cái kia võ giả. Liệu ngươi cũng không có cái kia lá gan?" Lôi Chấn hừ lạnh một tiếng, thu hồi tự thân uy áp. Sau đó, chính là lâm vào trầm tư. Cũng không phải là tất cả nhân vật phản diện đều là ngu xuẩn. Trên thực tế, liền nói một cái cao cấp võ sư đến lăn lộn võ giả đế bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, sau đó lại bỗng nhiên bộc phát đại võ sư chiến lực. Liền cơ mở nở đủ đông nghĩa. Theo kịp một chút cầu huyết trong tiểu thuyết, hơn 100 triệu thân gia nữ tổng giám đốc, vì sinh hạ 7 cái nhi tử đụng đủ thất long châu, triệu hoán thần long thực hiện nguyện vọng, không tiếc hướng tên ăn mày bán rẻ nhan sắc. Chỉ bất quá, so Diệp Hành thực lực yếu người, tự nhiên không dám hỏi nhiều, ba kết còn đến không kịp. Nhưng hắn Lôi Chấn không đồng dạng. Tu võ 37 năm, hắn kẹt tại cao cấp đại võ sư đã có dòng giá 7 năm. Đại võ sư cấp bậc này, 100.000 mới tính nhập môn, 300.000 có thể nhập trung cấp, 600.000 là vì cao cấp. Lại hướng lên, tông sư thấp nhất cánh cửa chọn vẹn 1 triệu chiến.
Hắn bây giờ cũng bất quá 73 vạn, mặc dù có cực hạn võ quán, tổng quán chủ phía dưới đệ nhất người xưng hô. Nhưng muốn tiến thêm một bước, cái kia chính là xa xa khó đợi. Căn bản chịu không nổi. Lão nhân này tư liệu biểu hiện 59 tuổi, còn có thể bảo trì khủng bố như thế khí huyết. Hoặc là, hắn một mực tại dấu rốt, lại tuổi trẻ lúc dùng qua chân quý kéo dài thọ linh thực, trì hoãn khí huyết rơi xuống thời gian, không phải liền là hắn có thiên đại kỳ ngộ. Lôi Chấn nội tâm nhấc lên gợn sóng, ánh mắt lấp lóe, không biết nghĩ cái gì. Ngươi đi xuống trước đi, còn có, mấy ngày nay nếu như tổng quán chủ bọn hắn trở về, lại nói ta đang bế quan. Lôi Chấn phất phất tay, ra hiệu chấp sự lui ra. Là, chấp sự lên tiếng, quay người vội vàng rời đi. Kỳ ngộ, kỳ ngộ. Đợi cho đối phương đi xa, Lôi Chấn hít sâu, trong mắt lóe lên một vòng vẻ điên cuồng. Võ đạo một đường, tranh với trời, cùng tranh, càng cùng người tranh. Diệp Hành, cơ duyên của ngươi ta chắc chắn phải có được. Một bên khác, Lão Diệp, cho nên ngươi hiện tại thật thành đại võ sư. Một cỗ cao tốc chạy tân lợi bên trong, Lạc Cẩn Huyên nắm lấy Diệp Hành cánh tay, lắc tới lắc lui. Đây đã là ngươi hỏi thứ 6 lần. Diệp Hành có chút nhức đầu, làm sao đối với mình người bạn già này, cũng chỉ đành chịu đựng không có phát tác. Đại võ sư, ta thật cảm giác giống đang nằm mơ. Lạc Cẩn Huyên tự lẩm bẩm, suy nghĩ một hồi, ngón tay bỗng nhiên vặn một cái Diệp Hành cánh tay. Ôi, ngươi làm gì? Đau không? Đau. Diệp Hành bản muốn nói không thương, lấy hắn hiện tại chiến lực ngay cả đạn đều không thể phá phòng. Nhưng nhìn vẻ mặt chăm chú Lạc Cẩn Huyên, vẫn là từ tâm lựa chọn hoan luôn. Phía trước, ngồi tại vị trí lái khâu tiến kéo căng thân thể, hữu tâm bay kiếng xe xuống hóa giải một chút tình yêu hôi chua vị, lại lo lắng pha tiến đến gió thổi phía sau hai vị khó chịu, đành phải liên tục hít sâu. Trong lòng âm thầm quyết tâm, trở về liền hướng ngoại thành mới mở đỏ lãng mạn hảo hảo dạy vò một phiên. Chương 35, so điên cuồng thứ 5 còn kinh khủng hơn hung thú sinh sôi. Chương 35, so điên cuồng thứ 5 còn kinh khủng hơn hung thú sinh sôi. Như vậy mở ước nửa giờ. Theo phía trước Thạch Phong lái xe trước dừng lại, phía sau Tân Lợi cũng theo đó dừng lại. Diệp đại sư, liền là nơi này, ngài nó còn không hài lòng. Thạch Phong sau khi xuống xe, chỉ vào phía trước một chỗ hoàn cảnh duyên dáng khu biệt thự nói ra. Diệp Hành cùng Lạc Cẩn Huyên sau đó xuống xe. Đập vào mi mắt là một mảnh màu xanh biết giạt rào mặt cỏ cùng xen vào nhau tinh tế biệt thự kiến trúc. Đây là cực hạn võ quán nhằm vào cao tầng mới có phúc lợi, biệt thự này tổng diện tích vượt qua 500 bình. Bên trong đưa có luyện võ thất, bể bơi cùng vườn hoa các loại công trình, lại bảo an nghiêm mật, ngài cũng có thể mình từ bảo tiêu công ty thuê hộ vệ. Thạch Phong nói xong, đem một chuôi chìa khóa đưa cho Diệp Hành, ngoài ra còn có một phần bất động sản chuyển giao hiệp nghị. Làm phiên Thạch quán chủ. Diệp Hành khẽ bước cằm, tiếp nhận chìa khóa. Vạch chơi đồ vật, sát thực hương. Biệt thự bản thân đồ dùng trong nhà đầy đủ, bất quá Diệp Hành nhớ tình bạn cũ, đi đường trước về trước một chuyến ngoại thành phòng cho thuê, đem những vật phẩm kia chuyển đến. Mấy người lại bận việc một trận. Thạch Phong cùng Khâu Tiến tại đưa xong hành lý sau, lần lượt cáo từ rời đi. Trong biệt thự, Lao Đăng, ta còn nghĩ tới vấn đề. Lạc Cẩn Huyên ngồi tại ghế salon bằng da thật, nhìn xem đại bình phong TV phát ra chân huyên truyền, một bên ngay lấy đại bạch thỏ sữa đường, vừa nói, Diệp Tùng tại đại học dừng chân, ngược lại là không có gì. Nhưng Diệp Tuyết học ngoại trú, đợi buổi tối trở về, há không trực tiếp tìm không thấy nhà. Điện thoại di động của nàng đâu? Ngươi luyện võ luyện mơ hồ. Cao Tam Sinh ở đâu ra điện thoại dùng, mang đến cũng là khóa trong tủ bảo hiểm. Diệp Hành nhất thời nghẹn lời. Không có việc gì, ngày mai để nàng đem ta võ quán huân trường mang đến, lão sư hiệu trưởng tới liền vùng nhân ra trên mặt, nữ nhi của ta ta bảo bọc. Về phần ban đêm, ta quay đầu lại cho Thạch Phong gọi điện thoại, để hắn phái người đi đón. Diệp Hành nói đi, đứng dậy liền hướng biệt thự lầu 2 đi đến. Ngươi làm gì đi? Tiến tới sổ sớm chút tiêu hóa thành thực lực bản thân mới an tâm. Diệp Hành đầu cũng không trở về nói, dọc theo trên cửa viết thư tịch phòng hai chữ bảng hiệu, đẩy cửa vào. Bên trong bố cục cùng tầm thường nhân gia không sai biệt lắm, chỉ là lớn không chỉ một lần. Hắn ngồi tại trước bàn máy vi tính, bật máy tính lên. Sau đó cấp tốc tại ban đầu giao diện, mở ra 720 an toàn trình duyệt, thuần thục đưa vào một cái địa chỉ internet. Mặt người nhảy qua tài khoản mật mã đưa vào, thoáng qua một cái võ giả chuyên môn trang web bắn ra ngoài. Diệp Hành mắt sắc, liếc mắt liền phát hiện mình nguyên bản hôi ám võ giả kiểu chữ, đã tốc độ ánh sáng đổi thành màu vàng kim nhạt đại võ sư chữ, còn khảm nạm lấy một vòng kim biên. Cực hạn võ quán hiệu suất làm việc đúng là nhanh. Diệp Hành nhíu mày, giống võ quán tiến hành chiến lược khảo hạch chứng nhận, tư liệu sẽ ở thời gian nhanh nhất giao cho Vân Hải thành tổng cộng tính cơ, đơn giản xét duyệt qua đi liền có thể tự động đổi mới. Về phần quyền hạn thăng cấp mang tới chỗ tốt, Diệp Hành không có dừng lại thêm, ánh mắt đảo qua diễn đàn bên trên mấy cái tinh hoa thiết mời. Trần Kinh, Bạch Vân Thành hỏi Linh Võ quán quán chủ Cố Phi Hồng đột phá tông sư cực hạn, ở thể nội cô động bất hủ tế bào, thành công bước vào phong hầu cảnh. Đại lục Sơn Đông Hải vực 300 dặm, phát hiện một tòa biển sâu di tích cổ văn minh, đã có nhân loại cường giả tiến đến dò xét, thời gian thực đổi mới tin tức mới nhất. Chí Huyên thành phụ cận lòng đất vết nứt lại tăng lên, nội thành cường giả đều phái ra vẫn như cũ giật gấu vá vai, hỏa tốc cầu viện, gấp. Diệp Hành nhìn nhanh chóng, ánh mắt quét qua, cơ bản liền có thể đem hơn ngàn chữ văn chương ghi tạc trong đầu. Càng xem, một trái tim chìm xuống thì càng lợi hại. Hắn tuổi trẻ thời điểm, đến cùng cuối cùng chỉ là một cái võ giả. Biết được tình báo quá có hạn dù sao vòng tròn bảy ở chỗ ấy, nhưng dựa vào đại võ sư cấp quyền hạn, đã có thể biết một chút bí mật. Nhân loại tình cảnh, so với hắn trong dự liệu còn muốn hung hiểm. Hung thú tàn phá bừa bãi, động vật biển xâm nhập. Chỗ chết người nhất chính là hung thú sinh sôi năng lực muốn hất ra nhân loại mười mấy con phố. Cái này cờ mở nở so điên cùng thứ 5 còn kinh khủng hơn nhiều. Chỉ ít toàn cầu cũng liền 253 ức con gà, nếu như nhân loại cùng gà khai chiến, cho ăn bệ bụng một người đối phó 3 con gà. Nhưng hung thú,
cái kia hoàn toàn là một mảnh đen kịt. Nhân loại tại đại thai biến sơ kỳ thậm chí dùng qua đạn hạt nhân, bom hy rồi bộc phát các loại thủ đoạn. Kết quả tuyệt vọng phát hiện, ngoại trừ trung tâm vụ nổ phạm vi, cường đại nhiệt độ cao cùng lực trùng kích có thể làm cho bộ phận hung thú trực tiếp hóa khí. Càng nhiều hung thú, mẹ nó trực tiếp biến dị. Nếu như nói nguyên sơ chiến lược là 1, biến dị qua đi, ít nhất là 5, thậm chí là 10. Hơn nữa còn có thể di truyền cho đời sau. Từ đó về sau, nhân tộc cao tầng liền trung thực cái gì mấy cái đạn hạt nhân bom hydro bom nguyên tử. Có đôi khi thật không bằng nắm đấm cùng đạn đạn đạo dùng tốt. Hô. Diệp Hành hít sâu một hơi, tạm thời không suy nghĩ thêm nữa những này. Trời sập có người cao chằm chằm vào, hắn suy nghĩ nát óc cũng vô dụng, việc cấp bách vẫn là tăng lên chiến lực. Hắn mở ra mình cá nhân giao diện, phát hiện ban đầu điểm tích lũy đã là đi vào 2 triệu. Cái này thuộc về đại võ sư phúc lợi, điểm tích lũy cùng tiền tệ tỷ lệ là tiêu chuẩn 1:1, tương đương với hắn bạch chơi 2 triệu tiền tệ có thể dùng tại tiêu phí. Đáng nhắc tới chính là, trước đây Khâu Tiến cam kết 1,5 triệu, cùng cực hạn võ quán mỗi tháng 200.000 điểm tín dụng cũng đánh vào trong thẻ. Bí tịch ta trước mắt cần thiết vẫn là bí tịch, đầy đủ kiến thức căn bản. Diệp Hành suy tư mình trước mắt tăng trưởng chiến lược nhanh nhất phương thức, kỳ thật vẫn là phân quyết. Vẹn vẹn giai đoạn thứ nhất, liền có thể mang đến cho hắn gấp 10 lần tăng thêm. Còn có mỗi thời mỗi khắc tự động tu luyện, tăng cường khí huyết tăng thêm hiệu quả. Nếu như có thể thuận thế thôi diễn ra giai đoạn thứ hai, gấp 20 lần chiến lược tăng phúc, trong lúc đó hắn còn có thể lại thu hoạch một loại tăng thêm. Kết hợp buôn dung bí pháp, phân quyết giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai. Không, sát thực tới nói, chỉ cần là trên thị trường tăng phúc loại bí pháp, hắn kỳ thật đều có thể luyện. Mặc dù chiến lược tăng phúc bội số, không cách nào trực tiếp được ra, nhưng tu luyện tới viên mãn, mang tới tăng thêm hiệu quả cũng không xung đột. Trên lý luận, hắn thậm chí có thể thực hiện vô tận đan điền, khí huyết tăng lên tốc độ không nên quá khoa trương. T. Diệp Hành hít sâu một hơi, phản phất thấy được một cái mới tinh tương lai. Trước làm quyền pháp đi đứng, nội ra bí tịch, đẩy ra phần quyết giai đoạn thứ hai. Còn lại nếu như còn có tiền nhàn rỗi, liên nện ở tăng phúc loại bí pháp bên trong. Hắn đã định phương trầm, lập tức mở ra võ giả diễn đàn phụ thuộc thương thành, bắt đầu xem. Từng quyển bí tịch như đèn kéo quân hiện lên. Cái gì diệt thế thương pháp, bất phôi kim thân, huyễn ma thân pháp, tử ảnh cửu phá. Thậm chí ngay cả đại hoang tù thiên chỉ huynh đệ sinh đôi, thái cổ tuyệt địa tay đều phát hiện một bản. Loẹt loẹt. Diệp Hành nhìn thẳng lắc đầu, không có đất hoang vu trải qua, hắn không phải rất tán thành. Nhưng rất nhanh, Diệp Hành liền phát hiện mình lời mới vừa nói có chút lớn tiếng. Thiên hỏa thất huyền biến, lấy hung thú tinh huyết làm dẫn, kéo theo bản thân khí huyết như hỏa diễm tiêu đốt, tu luyện tới đại thành nhưng thực hiện bảy sắc khí huyết hỏa diễm bao trùm. Giá bán: 68 vạn điểm tích lũy toàn giá, 34 vạn điểm tích lũy nửa giá. Yêu cầu: nhất tinh cấp cống hiến lạc nhật truy hồi bộ, nhanh như cầu vồng ảnh, tiểu như du long vậy, lấy nhân lực đổi sát mặt trời lặn, tương truyền tu luyện tới đại thành nhưng bắt trước khoa phụ từng ngày. Giá bán: 88 vạn điểm tích lũy toàn giá, 44 vạn điểm tích lũy nửa giá. Yêu cầu: nhị tinh cấp cống hiến. Chương 36: Thẻ bờ UG, thông thiên đại đạo. Chương 36: Thẻ bờ UG, thông thiên đại đạo. So Diệp Hành dự liệu quý, có thể đánh gãy, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, những bí tịch này phía dưới, thình lình đánh dấu lấy một nhóm màu đỏ chữ nhỏ, tam tinh cấp cống hiến, có thể miễn phí đọc 10 phút đồng hồ. Vô cùng đơn giản 12 cái chữ, lại phảng phất để Diệp Hành phát hiện đại lục mới hồ khu chấn động mạnh một cái. Phía trước cống hiến trực tiếp bị hắn không để ý đến, mấu chốt ở chỗ đọc miễn phí. 10 phút đồng hồ, đối với đồng dạng võ giả mà nói, đó là thuần túy hạt cát trong sa mạc. Dù sao, một số người bình thường sinh lý nhu cầu, đánh cái nhửa cây đều là nửa giờ đồng hồ cất bước. Bí tịch cái đồ chơi này, nhập cửa tốn hao 10 ngày nửa tháng, năm này tháng nọ đều chỗ nào cũng có. Học bẹn cũng không có chứng dụng. Tựa như học cặn bã đối đáp án trích dẫn là chi kỷ nhưng, không biết giá trị, còn nhớ không ở nhưng hắn khác biệt. Diệp Hành có thể không khách khí chút nào nói. Đầu này nhìn như gân gà ban thưởng quy định, hoàn toàn là vì hắn đo thân mà làm. Điểm cống hiến nơi phát ra, bình thường có hai cái đường tắt Diệp Hành đại nào phi tốc suy nghĩ. Một con đường, cái kia chính là phát động tiền giấy năng lực, hung hăng cho thế giới võ minh bạo kim tệ, tín dụng tệ tương đương một điểm cống hiến. Ý tưởng này trong nháy mắt liền bị hắn xử bắn. Tam tinh cấp cống hiến tiêu chuẩn 100 vé lút điểm cống hiến, cứng rắn muốn quên tiền đến tiêu đốt 100 cái mục tiêu nhỏ. Đem hắn quần cục bán sạch đều không đủ đốt. Đầu thứ hai, đáng tin cậy nhiều, hoặc giả thuyết là nhân loại cao tầng sướng đạo. Cái kia chính là săn giết hung thú, mua sắm một khối trí năng đồng hồ, phàm là đánh chết hung thú đều sẽ có tình hình cụ thể và tỉ mỉ ghi chép. Hắn đầy đủ liều lời nói, đi ngoài thành khu hoang dã, trực tiếp hướng hung thú dậy đặc địa phương đâm, không ra 2-3 ngày liền có thể gom gót. Thông Thiên Đại Đạo A Diệp Hành luốt mi tâm, đã có quyết định. Khu hoang dã, nhất định phải đi một chuyến, việc này liên quan hắn tương lai chiến lược giếng phun thức phát triển. Lạch cạch. Diệp Hành trong tay cũng không có nhàn rỗi, hiện hữu điểm tích lũy, xài hết lại nói. Cuối cùng, mấy quyển bí tịch bị hắn xác định được. Cựu bộ Chấn Thiên Đạn, cực hạn thân pháp bí tịch, bộ phát khí huyết để đổi lấy cường đại tốc độ, 9 bước bước ra, tùy tiện nhưng đụng nát bức tường âm thanh. Bách luyện nhiều chỉ nhu, gen luyện phần tay xương cốt, cuối cùng đạt tới cứng cỏi giống như tóc xanh, kiên cô thắng kim thiết hoàn cảnh, dù cho toàn thân hỏa táng ngón tay vẫn như cũng là hoàn hảo. Hai bản bí tịch, chiếm đầu to, trong nháy mắt cuốn đi Diệp Hành một nửa điểm tích lũy. Hắn tiếp tục càn quét, lại tìm 5-6 bản quen thuộc quyền pháp loại, còn có một bản 9 lần chiến lược tăng phúc loại. Đến tận đây điểm tích lũy triệt để thanh không. Vạn sự sẵn sàng, tiếp xuống chỉ kém thuận phong khoé để đưa hàng đến nhà. Diệp Hành nhỉ non tự nói, lập tức rời khỏi võ giả diễn đàn, nghĩ nghĩ, bắt đầu mạng lưới lục soát có sẵn một chút kiến thức chuyên nghiệp. Nhân thể xương cốt cấu tạo, hiện đại y học, thập nhị chính kinh kỳ kinh bát mạch phân bố, thậm chí là trước kia tránh chi như xả hạt cao số. Phàm là tại Diệp Hoành xem ra, đối với mình hiện trạng có chỗ ích lợi tư liệu, hắn đều như nói như khát học tập. Trong lúc đó, Lạc Cẩn Huyên lặng lẽ tới qua nhiều lần, nhưng nhìn thấy đắm chìm trong tri thức trong hải dương Diệp Hoành, muốn nói lại thôi, cuối cùng không có nhiều cái dậy. Nhiều năm bạn già, nàng mơ hồ cũng có thể đoán được Diệp Hoành trên thân sợ là có đại bí mật, mấy ngày nay chiến lược tăng trưởng cơ hồ một ngày một cái biến dạng. Nhưng nữ nhân thông minh biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Rất nhanh, thời gian nhoáng một cái đi tới ban đêm. Màn đêm buông xuống, tinh quang sáng chói. Một vầng minh nguyệt dâng lên, nhà nhà đốt đèn thấp thoáng, đem tòa thành thị này làm nổi bật đến duy mỹ mà sáng lạ. Vân Hải ngoại thành thứ 5 trung học, cửa trường học. Đại lượng người mặc đồng phục, giao giạt khí tức thanh xuân học sinh thành quần kết đội, đeo bọc sách đi trên đường. Kỳ hỉ, ngươi biết không, ta chín ban cái kia gọi Diệp Tuyết ngay cả học bù phí đều chưa đóng nổi, hôm nay còn bị lao sư trước mặt mọi người điểm danh. A, thật sao? Ta nhớ được trong nhà nàng có cái võ giả lao cha nhà. Này, vậy cũng là trước kia, cha hắn đã sớm không phải võ giả. Ta nhìn à, nàng liên hạ học kỳ học phí đều chưa đóng nổi, chớ nói chi là học bù phí hết. Mấy nữ sinh xì xào bàn tán, nói gần nói xa đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Cách đó không xa, một cái mặc đồng phục, tóc dài đâm thành đuôi ngựa thiếu nữ cúi đầu, yên lặng đi trên đường. Bên người còn bồi tiếp một cái tướng mạo mỹ lệ, đeo kính mắt nữ sinh. Mấy tên này, nhất là cái kia dẫn đầu Mộ Lan Tâm, thật sự là quá phận. Kính mắt nữ sinh tức giận nói. Nói xong, nàng lại nhìn một chút trầm mặc thiếu nữ, vội vàng trấn an nói, Tuyết Bảo, không có chuyện gì, không cần lo lắng học bù phí. Thực sự không được, ta quay đầu tìm cha mẹ mượn điểm, ta lao đăng còn có tiền riêng, ta biết giấu chỗ nào. Diệp Tuyết hơi hà ra môi, tựa hồ liên tưởng đến cái gì, trên mặt miễn cưỡng lộ ra một tia thiếu dung. Ân, nàng tâm tình hơi tốt hơn chút nào, Tiểu Lạc, chúng ta đi vòng qua. Tốt. Hai nữ nắm lấy dàn xếp ổn thỏa thái độ, cũng không nguyện nhiều dây dưa, tăng tốc bước chân rời đi. Nha a, đây không phải ta Diệp Tuyết đại tiểu thư sao? Đột nhiên, một cái cây nghiệt mang theo vài phần trêu tức thanh âm vang lên. Trong đó một tên nữ sinh ngăn ở trước mặt nàng, hai tay ôm ngực, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Diệp Tuyết ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một chút tức giận, tránh ra. A, nữ sinh kia cười nạo một tiếng, tránh ra. Làm sao? Bị lao sư phê bình một phiền, không dám phát tiết, lúc này cùng ta ngược lại thật ra kiên cường đi lên. Bên cạnh các nữ sinh cười vang nhau nhau phụ họa. Liên là, trước kia không phải rất nạo sao? Làm sao hiện tại nghèo túng thành dạng này? Những cái kia thối nam sinh còn nói ngươi là cái gì giáo hoa đâu? Cũng không nhìn một chút ngươi dạng nghèo kiết xác này từ phối mà. Diệp Tuyết cầm thật chặt túi sách, nghiến chặt hàm răng, "Đường, ta lặp lại lần nữa, tránh ra. Cắt ta liền không." Nữ sinh rõ ràng kêu căng quen rồi. Hai tay chống lạnh, thần sắc ngạo nghễ, "Cha ta thế nhưng là ngũ tạm trường học chủ tịch, có thể cùng ta đối thoại, đều là cất nhắc ngươi. Ngươi hôm nay muốn quá khứ, vậy ngươi liền vì cho ta đập một cái, không phải?" Thứ lự. Nàng một bên nói, một bên ngoắc ngón tay. Lúc này liền có hai nữ sinh đi lên trước, một bộ tùy thời chuẩn bị động thủ tư thế. "Cho ăn, các ngươi chớ quá mức." Ý Nhi lại thấy thế, đội vàng bảo hộ ở Diệp Tuyết trước người, chừng mấy nữ sinh kia một chút, cả giận nói, mình xấu xí, hóa cái trang còn hóa cùng quỷ một dạng, liền ghen ghét Tuyết Tuyết trời sinh đoan trang, ta nếu là ngươi phụ huynh, đều cảm giác mất mặt. Ngươi nói cái gì? Đoạn văn này lập tức để một đám nữ sinh phá phòng. Bên trong một cái cao lớn nữ sinh nâng tay lên, đột nhiên liền quát tới. Ý Liệt Lạc đội vàng không kịp chuẩn bị, gian răng chắc chắc chịu một tát này, bước chân không khỏi lảo đảo. Tiểu Lạc, Diệp Tuyết lên tiếng kinh hô, lập tức tiến lên đợi Ý Liệt Lạc, trong mắt lóe lên đau lòng quằn mang. Hừ, đáng đời. Mộ Lan Tâm cười lạnh một tiếng, từ trong bọc liền lấy ra một sấp tiền giấy. Các ngươi, đi, ai đem chúng ta giáo hoa mặt quất xương số tiền này liền về ai. Bên cạnh nữ sinh ngay vậy, cả đám đều có chút ý động. Chậc chậc chậc, phiến giáo hoa cái tát, còn có tiền lừa, cái này chuyện tốt cũng không thể bỏ qua. Mấy tên nữ sinh liếc nhau, cười đùa liền chuẩn bị động thủ. Chương 37, sân trường phong ba chương 37, sân trường phong ba tích tích. Ngay tại lúc này, một trận rồn dập ô tô tiếng kèn vang lên, phá vỡ khẩn trường không khí. Một cỗ màu đen xe con chạy nhanh đến. Nguyên bản tại phụ cận đám người xem náo nhiệt nhau nhau ghé mắt. Xe này ta không nhìn lầm là bảo mã X7, rơi xuống đất giá tối thiểu hơn 1 triệu. Thế nào còn giống như là hướng chỗ này mở, ta loại này trường học dở tệ còn có phú ca. Có khả năng hay không làm mướn, hiện tại cũng có chút người thích sĩ diện, mặc hơn bạn Âu phục, gặm 4 khối mì tôm. Thuê người mà đâu, không học thức thật đáng sợ. Trông thấy chiếc xe bên cạnh bảng hiệu không có, 5 cái 6, loại xe này bài biết dùng bỏ ra thuê. Tại mọi người ước ao trong ánh mắt, màu đen xe con vững vàng đứng tại đám người vào ngoài. Cửa xe mở ra, một cái dày tây tuổi trẻ nam tử vội vàng xuống xe, ngực còn cài lấy một viên có khắc 3 đầu đòn khiên thanh đồng huân chương. Tên người này là võ giả, vẫn là cao cấp võ giả. Trong đám người, tối thiểu có vài chục đường hít vào khí lạnh thanh âm đồng thời vang lên. Nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi ánh mắt tràn đầy kính sợ. Võ giả, đặt tại ngoại thành liền là địa vị cao cả đại danh tử, huống chi vị này khoảng cách võ sư đều cách chỉ một bước. Nhưng mà một giây sau, làm cho người mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh. Nam nhân trẻ tuổi đi ra, bước nhanh đi vào chỗ ngồi kế bên tài xế, sau đó cung kính mở cửa xe. Một cái số tuổi ước chừng 50, trên mặt có rất nhỏ nếp nhăn phu nhân chậm rãi xuống xe. Là phu nhân, thị ngũ tặng đến. Nam nhân mở miệng câu nói đầu tiên liền để người bảy vỡ tổ. Một cái cao cấp võ giả, vậy mà xưng phụ nữ vì phu nhân, nữ nhân này thân phận gì? Phu nhân, cũng chính là Lạc Cẩn Huyên khẽ bước cằm, lộ ra một tia ấy náy cười, phiến phức thẩm tiên sinh. Là phu nhân khách khí. Thẩm vẫn có chút thụ sủng nhược kinh. Trước mắt hắn vị này, bản thân chỉ là người bình thường. nhưng không chịu nổi nhân gia trượng phu là một vị đại võ sư a. Đặt tại Cực Hạn Võ Quán, không trêu chọc tổng quán chủ, đều có thể học còn cua đi đường. Dù là ngũ đại quán chủ cùng đối phương cũng liền cùng một cảnh giới. Thậm chí, tổng quán chủ từ khu hoang dã trở về, phát hiện bên trong võ quán nhiều một tôn đại võ sư, đều sẽ nhịn không được ném ra ngoài cảnh ô lưu. Đến giờ tất nhiên trở thành võ quán vị thứ 6 quán chủ. Như thế thô đuổi không ôm, lúc này không ôm, còn đợi lúc nào? Ân. Lạc Cẩn Nguyên lên tiếng. Sau đó ánh mắt rơi vào cách đó không xa, bị một đám nữ sinh vây quanh Diệp Tuyết trên thân. Nàng là ái nữ sốt ruột, Diệp Hành còn khóa trong thư phòng, lúc này đang đắm chìm tại tri thức trong hải dương. Dứt khoát mình đến đây. Dù sao người của Cực Hạn Võ Quán cũng không nhận ra Diệp Tuyết trưởng cái gì bộ dáng. Kết quả xe mới chạy đến cửa trường học, liền phát hiện nữ nhi của mình bị một đám người chặn lại. Lạc Cẩn Nguyên sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Nàng bước nhanh đi qua, lánh lánh nhìn lướt qua những cái kia vây công Diệp Tuyết nữ sinh, các ngươi đang làm cái gì? Thanh âm của nàng mặc dù không lớn, lại lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Những nữ sinh kia bị khí thế chấn nhiếp, nhất thời đều dừng tay lại đầu động tác, hai mặt nhìn nhau. Mộ Lan Tâm cũng ngây mẩn cả người. Nhìn đối phương đi tới, cùng sau lưng đi theo tên kia cao cấp võ giả, không khỏi có chút bối rối. Nhưng rất nhanh, nàng nghĩ đến mình hậu trưởng, chính là Cố Giả Bộ trấn định đường, ngươi là ai, chúng ta ở chỗ này chơi, ngươi quản được sao? Mẹ. Một bên, Diệp Tuyết nhìn thấy Lạc Cẩn Huyền, lập tức ngạc nhiên hô lên. Bước nhanh bổ nhào vào Lạc Cẩn Huyền trong ngực, thanh âm có chút nghẹn ngào, mẹ, sao ngươi lại tới đây? Không có việc gì, không có việc gì, ta ở đây này, ai cũng khi dễ không được ngươi. Lạc Cẩn Huyền một bên an ủi, nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Tuyết bà bay. Mẹ, không phải chuyện này vẫn là thôi đi, nữ nhân này là trường học của chúng ta một cái trường học chủ tịch nữ nhi, nghe nói còn là sơ cấp võ sư, ta không muốn cho nhà ta gây phiền toái. Diệp Tuyết thấp giọng nói, ngữ khí có chút nghẹn ngào. Nàng đối tự mình đã biết, còn dừng lại tại anh của nàng mạng lưới rau cải sôi mấy trăm ngàn, tức giận đến Diệp Hành trực tiếp rút ra Thất Thất Lang thời điểm. Giống Lạc Cẩn Huyên phía sau đi theo Trung Nhân Nhân. Nàng vô ý thức trở thành là cha nàng võ giả khảo hạch thông qua, kết bạn một người bạn, gọi tới chống đỡ giữ thể diện. Dù sao biết cha mạc được nữ, Diệp Hành thích sĩ diện, nàng lại quá là rõ ràng. Thử, tính toán. Nguyên bản còn có chút kinh nghi bất định Mộ Lan Tâm nghe nói như thế, giống như là ăn vào một viên thuốc căng thần, lập tức cười lạnh. Có nghe hay không, con gái của ngươi đều để ngươi chớ xen vào việc của người khác. Mộ Lan Tâm liếc qua Lạc Cẩn Huyên, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, đừng tưởng rằng mang theo võ giả thì ngon. Nói cho ngươi, cha ta là ngũ tạm trường học chủ tịch, sơ cấp võ sư, gần 20.000 chiến lực, ngươi căn bản không thể chơi vào. Hoa. Từ trước đến nay tính tình tốt Lạc Cẩn Huyên cũng là nổi giận. Vừa muốn mở miệng, khóe mắt liếc qua nhìn thấy ý ỉa Lạc trên mặt dấu đỏ. Tuyết Nhi, cô bé này là bằng hữu của ngươi sao? Ân, ta khuyên mật, lúc trước bảo hộ ta mới bị đánh. Diệp Tuyết cắn cắn môi, ý ỉa Lạc liền vội vàng tiến lên hai bước, ngập ngừng nói, "A Di, ta tốt, không cần nói." Lạc Cẩn Huyên đánh gãy ý ỉa Lạc lời nói, ánh mắt mang theo một chút ôn hòa, "Ngươi yên tâm, chuyện này, A Di sẽ cho ngươi một cái công đạo." Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía đứng ở phía sau, xung làm bảo tiêu thẩm vấn, "Thẩm tiên sinh, phiền tốt xử lý một chút." Thẩm Văn con mắt lập tức sáng lên, nghĩa bất dung tử. Hắn gần như không giả suy tư đáp ứng. Nói đùa, cái này đưa tới cửa rút ngắn quan hệ cơ hội, không tiếp được là kẻ ngu. Hắn tiến lên một bước, phóng xuất ra cao cấp võ giả khí tức cường đại. Một cỗ kình phong trong nháy mắt gào thét ra, mang theo nồng đậm sát khí bao phủ bọn này nữ sinh. Mộ Lan Tâm sắc mặt lúc này thay đổi, gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt, chỉ cảm thấy bị một đầu hồng thủy manh thu khóa chặt, nhịn không được liền muốn nghẹn ngào gào lên. Cái gọi là lại rác rưởi máy kéo, vậy cũng có thể kéo rác rưởi. Võ giả so với bên trên thì không đủ, so dưới là dư xài. Không nói đến có thể bị Thạch Phong phái tới thiếp thân hộ tống Lạc Cẩn Huyên người, tự nhiên không phải phòng ấm bên trong mọc ra, cán thuốc trồng chất chiến lực. Đó là đi qua khu hoang dã thật giết ra tới. Lúc này một mạch đem uy áp phóng thích, bao quát Mộ Lan lòng đang bên trong, mấy nữ sinh đều là run lẩy bẩy, có rất người trực tiếp ngồi quỳ chân trên mặt đất. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mộ Lan tâm cứ việc nội tâm hoảng đến một nhóm, vẫn là ngoài mạnh trong yếu hô, biết thân phận của ta còn muốn động thủ, tin hay không ngày mai ta liền gọi ta cha gãy mất chân của ngươi, bao quát Diệp Tuyết, ta để nàng ngay cả học đều lên không được. Ba. Vừa dứt lời, thần vấn thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, thanh thúy tiếng bạt tai vang lên. Một tát này cường độ cực lớn, trực tiếp đánh cho Mộ Lan Tâm bước chân một cái lảo đảo, nửa bên gò má cấp tốc sưng phồng lên. Nàng buông mặt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không ngờ tới thật sự có người dám đối nàng động thủ. A a a a, ngươi dám đánh ta? Mộ Lan Tâm linh tránh lên tay, hóa thân ác ma ba cường, tiếng gầm gừ đình thai nhức óc. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền không có nhận qua khuất nhục như vậy. Gương mặt đau rát vẫn là tiếp theo, mấu chốt là ngay trước vô số người mặt bị đánh. Chuyện tốt người đoán chừng đã phát đến vòng bằng hữu. Chương 38, cái tay nào đánh, cái tay nào phế đi. Chương 38, cái tay nào đánh, cái tay nào phế đi. Đánh ngươi cũng là ngươi tự tìm. Thẩm vấn ngữ khí khinh thường, giống như là đang nhìn một túi rác rưởi. Ngươi nên may mắn ngươi vẫn là học sinh, cũng không cho Diệp tiểu thư tạo thành thực chất tổn thương, nếu không cũng không phải là một bàn tay đơn giản như vậy. Ngươi. Mộ Lan Tâm lên cơn giận dữ, trực tiếp bạc thay thế lại não, dẫn nước thay thế suy nghĩ, đột nhiên nào tới. Sau đó, ba, lại là một cái thanh thúy tiếng bạt tai vang lên. Lần này, Mộ Lan Tâm cả người đều bị đập bay ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. Mặt của nàng đã sưng không tưởng nổi, khoe miệng đều tràn ra tơ máu. Ngu xuẩn. Thẩm Vấn lanh khốc bước xuống hai chữ, cất bước liền hướng còn lại mấy nữ sinh đi đến. Ven đường, dư quang không quên lượm một cái xung quanh. từng cái người đi đường đều bị một màn này sợ ngây người, nói to làm ồn ào thanh âm nổi lên bốn phía. Ngoa tào, làm sao bản thân không học thức, một câu ngoa tào đi thiên hạ. Xuyệt, nói nhỏ chút, cái này Mộ Lan Tâm mang thủ rất, đừng làm nàng ngày mai thuận tiện để mắt tới ngươi. Cắt sợ cái đờ. Đều cờ mờ nờ bị rút thành một đầu chó chết, ngươi còn giúp nói lời nói, huynh đệ ngươi sẽ không thuộc xanh rùa à? Thẩm Vấn chỉ cảm thấy rất là hưởng thụ. Mặt ngoài duy trì lấy cao thủ phong phạm, nội tâm đã không nhịn được hừ nhẹ. Thoải mái a. Hắn một cái võ giả, một ngày kia còn có thể phiến người khác võ sư nữ nhi, sau đó còn không cần sợ trả thù. Ngươi, ngươi vậy mà Mộ Lan Tâm nghiến răng nghiến lợi, nằm rạp trên mặt đất, trong lúc nhất thời ánh mắt toán độc, nhưng không có dám động thủ nữa. Đã liên tục rút hai bàn tay. Lại đến hai lần, chỉ sợ nàng răng đều muốn phiến rơi mất. Thẩm Vấn không để ý nàng, quay người lại, có chút thân sĩ nhìn về phía Diệp Tuyết, "Diệp tiểu thư, vừa rồi ngài khuê mật trên mặt dấu đỏ, là cái nào đánh?" Diệp Tuyết còn chưa lên tiếng, Y Lệ Lạc liền thở phì phò chỉ hướng một cái vóc người cao lớn, nghiễm nhiên rủ dạ xịt bạo long nữ sinh. Chính là nàng. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Cao lớn nữ sinh sắc mặt biến hóa, phẫn nộ quát, "Gái điếm túi, ỷ có người chỗ dựa, không chút kiêng kỵ đúng không? Chờ hắn đi nhìn ta không tìm cơ hội giết chết ngươi." Y Lệ Lạc nghe thân thể mềm mại khẽ run, nhưng ý nguyên mím môi, ngón tay không có đem thả xuống. Thẩm Vấn lườm nữ sinh này một chút, thản nhiên nói, "Ngươi mới vừa nói muốn tìm cơ hội giết chết ai?" Cao lớn nữ sinh bị Thẩm Vấn ánh mắt nhìn đến trong lòng run lên. Nghĩ đến Mộ Lan Tâm thảm trạng, sắc mặt biến đổi, khó khăn lắm gạt ra một cái tiểu dung, "Cái kia ta vừa nói chơi, ngài đừng coi là thật." Thẩm Vấn mặt không biểu tình, có chút đưa tay. Cao lớn nữ sinh vô ý thức lấy tay bảo vệ gương mặt. Nửa ngày, không có mảy may cảm giác đau truyền đến. Nàng run rẩy thả tay xuống, qua trong giây lát ánh mắt tối sầm, một cái bàn tay lớn vô tình quật tới. "Trời ta đây." Nàng não hải chợt lóe lên ý nghĩ này, nhưng đã tới đã không kịp, Thẩm Vấn bàn tay vô tình khắc ở trên mặt nàng. Ba. Thanh thúy cái tát âm thanh trong không khí quanh quẩn. Thẩm Vấn sinh sợ không phá nổi đối phương trên mặt nặng nề mỡ, một kích này lực đạo so vừa rồi còn hung ác. Cao lớn nữ sinh lúc này bị tát đến đầu góc choáng váng, cả người giống như là con quay tựa như tại chỗ vòng vo vài vòng, lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Người tóc nàng đều tản mát mấy sợi, chật vật bù mặt. Thẩm Vấn mặt không biểu tình, một tay liền đem đài này thể trọng phá 200 cân hình người xe tăng nhấc lên, vừa rồi, cái tay nào phiến nữ hài kia. Cao lớn nữ sinh bị Thẩm Vấn xách ở giữa không trung, hoảng sợ dãy rủa lấy, nhưng căn bản không cách nào nhúc nhích. Dần dần làm sâu sắc thiếu dưỡng làm cho nàng đầu góc trống rỗng, bờ môi run rẩy, vô ý thức trả lời, phải tay phải Thẩm Vấn nghe vậy, ánh mắt nhắm lại, nắm lấy tay phải của nàng cổ tay, đột nhiên uốn éo. A. Trong chốc lát, cao lớn nữ sinh phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Tay phải của nàng cổ tay bị Thẩm Vấn lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ vặn vẹo lên, lờ mờ truyền đến xương cốt đứt gãy thanh âm. Cái tay này, về sau không dùng lại. Thẩm Vấn lạnh lùng nói, vung tay ra, phản phất ném rác rưởi đem đối phương vung ra. Cao lớn nữ sinh ngồi liệt trên mặt đất, cả người không rên một tiếng, ngã đầu liền ngủ. Đau ngất đi. Phu cận, còn lại nữ sinh đều là sợ vỡ mật, không còn một điểm ngang ngược cản rỡ dáng vẻ. Từng cái cúi đầu, thân thể đều tại phát run, liền sợ tôn này hung thần kế tiếp cầm các nàng khai đao. Thẩm tiên sinh, không sai biệt lắm chỉ tới đây thôi. Lạc Cẩn Huyên đúng lúc đi tới, nhẹ giọng mở miệng. Đối phương hung ác đến làm cho nàng đều có chút kinh hãi, lúc đầu nghĩ đến cho cái giáo huấn là được rồi, chưa từng nghĩ Thẩm Vấn nghĩ như vậy tiến bộ, trực tiếp để người ta tay đều cho tháo. Tốt. Thẩm Vấn nhẹ gật đầu, ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào những cái kia run lẩy bẩy nữ sinh trên thân. Hôm nay sự tình đã là phu nhân lên tiếng, liền đến này là ngừng. Thẩm Vấn thanh âm không lớn, lại làm cho ở đây mỗi một cái đều nghe được rõ rõ ràng sở, nếu như các ngươi về sau vẫn còn muốn tìm phiền phức, tùy ý. Nhưng ta có thể cam đoan, phía sau liền không chỉ là một hai cái bạn thai đơn giản như vậy. Lời nói này, Thẩm Vấn là ăn ngay nói thật. Mặc dù hắn không biết Diệp Hành cụ thể là cái gì tính cách, nhưng một cái có thể tu luyện tới đại võ sư người, có thể là loại lương thiện a, nhân từ nương tay sớm FIM. Muốn bị Diệp Hành biết có người cảnh cáo còn không nghe, vẫn như cũ đối nó người nhà ra tay. Chỉ sợ tay là cùng ngày động tử vong trợ cấp kim là ngày thứ hai phê. À, không chừng phê trợ cấp kim người kia đều muốn trước định bợ Diệp Hành, xin phép một chút lại phê. Một đám nữ sinh câm như hến, đều là gật đầu như dã tỏi. Mộ Lan Tâm mặt ngoài cũng là một bộ dáng kéo léo, nội tâm đoán độc lại giống như cỏ dại kéo dài. Nàng không dám nhìn Thẩm Vấn, sợ võ giả có cái gì tâm huyết dâng trào công năng, trở tay một trường đem mình bổ. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tuyết, đoán niệm cơ hồ phải hóa thành thực chất. Chờ xem, cha nàng thế nhưng là ngũ tạm trường học chủ tịch, thực sự sơ cấp võ sư. Cũng liền hôm nay chạy tới đỏ lãng mạn tiêu sái, thật đêm nay đoán chừng đều đến gửi ở chỗ ấy. Không phải cái nào đến phiên Thẩm Vấn ở chỗ này làm cản. Tốt, Thẩm tiên sinh, phiền phức ngài tiếp người một chuyến, còn náo ra cái này việc sự tình. Lạc Cẩn Huyên mở miệng cười. Thẩm Vấn mảy may không dám lãnh đạm, khẽ không người, "Lạc phu nhân, ta lái xe đưa ngài cùng nữ nhi trở về đi." "Tốt, nô mẹ, đưa ta quê mật đoạn đường a." Diệp Tuyết chợt nhớ tới cái gì giống như dùng ngón tay chỉ bên cạnh Y Lệ Lạc. Lạc Cẩn Huyên mỉm cười gật đầu, "Đương nhiên có thể a, tiểu cô nương xinh đẹp như vậy." "Thẩm tiên sinh, không ngại nhiều đưa một người a?" "Đương nhiên." Thẩm Vấn sắc mặt như thường đáp ứng. Rất nhanh, mấy người an vị lên xe, nên ngang rời đi. "Mẹ, cho nên chỗ này thật là chúng ta nhà mới." Nửa giờ sau, Diệp Tuyết đứng tại một chỗ trang hoàng tinh xảo biệt thự trước, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cơ hồ đã trương thành o hình. "Không phải, cái này phòng đoán cẩn thận, không có hơn ngàn cái vết đốt sữa mà ta." Một chút cơ hồ nhìn không thấy bờ, vẫn xứng có suối phun, bể bơi. Diệp Tuyết cả người cơ hồ choáng váng. Loại địa phương này, có thể là nàng cái này khổ bức cao thở giờ đằng nhà. Lạc Cẩn Huyên thở dài, đúng đúng, ngươi cũng đã hỏi lần thứ 6 chúng ta đi vào đi. Nói đi, không nói lời gì kéo qua Diệp Tuyết cánh tay, mang theo nàng đi vào biệt thự. Đây là phòng khách, bên kia là phòng bếp cùng nhà hàng, trên lầu có phòng ngủ cùng thư phòng. À, cha ngươi đang tại thư phòng nghiên cứu, không có việc gì đừng đi quấy rầy hắn. Lạc Cẩn Huyên mang theo Diệp Tuyết nhất ba hiểu rõ gia đình mới nhất tình huống. Diệp Tuyết ngậm ngây thơ hiểu lượn quanh nửa ngày, toàn bộ hành trình đại não đều làm ngậm. Ý gì theo Lạc Cẩn Huyên thuyết pháp, Diệp Hành lập tức đã gia nhập liên minh cực hạn võ quán, mặc dù còn chưa an bài cụ thể chức vị, nhưng tu vi chiến lực, đại võ sư. Chương 39, bởi vì trái với chưa xe tải lớn va chạm liền hồn xuyên quy tắc, mở ra nghìn lần tăng phúc. Chương 39, bởi vì trái với chưa xe tải lớn va chạm liền hồn xuyên quy tắc, mở ra nghìn lần tăng phúc. Chợt nghe đến ba chữ này, Diệp Tuyết đầu óc liền giống bị sét đánh như vậy, trong nháy mắt trống rỗng. Đại võ sư vẫn là cha nàng. Ngoa tạo. Diệp Tuyết phản ứng đầu tiên là, cái kia nàng ngắm còn đi học, trước chợ. Cha nàng là đại võ sư, ngày sau nàng trực tiếp học còn cua đi đường. Cái gì ăn ở hết thảy thanh lý, hàng hiệu túi sách trang điểm nước, sinh hoạt đơn giản không nên quá mỹ hảo. Ngươi muốn trốn học nghỉ học, ta đề nghị vẫn là bỏ ý niệm này đi. Lạc Cẩn Huyên liếc nàng một cái, tốt xấu có một nửa ta lạc ra máu, nếu là ngay cả cao trung đều không tốt nghiệp, nói ra ta đều ngại mất mặt. Nô. Diệp Tuyết không cam lòng niết miệng. Lập tức nàng con ngươi đảo một vòng, giữ chặt Lạc Cẩn Huyên tay, mụ mì, lại nói ta chưa từng nghe qua gia tộc của ngươi sự tình ấy. Với lại Vân Hải Thành, giống như cũng không có gì nổi danh lạc gia à, có thể cho ta nói một chút không? Lạc Cẩn Huyên nghe vậy, suy nghĩ có chút hoảng hốt, thử nhẹ một tiếng, xú nha đầu, không nên hỏi đừng hỏi. Ô, mụ mì ngươi hung ta. Diệp Tuyết làm bộ ủy khuất bay đầu đi chỗ khác. Đi, cái này sốc nổi diễn kỹ về sau giữ lại đối phó tìm bạn trai dùng à, mẹ ngươi ta không ăn bộ này. Lạc Cẩn Huyên nói đi, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đường, suýt nữa quên mất, cha ngươi có chút đồ vật, trước đó muốn ta giao cho ngươi. Nàng từ trong túi lấy ra một viên thuần hoàng kim chế tạo huân chương. Phía trên có khắc hoa văn phức tạp, thậm chí có thể thấy được một đầu hùng ưng dương cánh bay lượn. Đây là Diệp Tuyết con mắt không khỏi trừng lớn. Cực hạn võ quán ban phát đại võ sư huân chương, các đại nhân loại thành chỉ thông dụng. Cha ngươi lo lắng ngươi đến trường không dùng đến điện thoại, mang cho ngươi lấy. Chủ nhiệm lớp cùng hiệu trưởng hỏi tới liền bung nhân ra trên mặt. Lạc Cẩn Huyên thuật lại một lần Diệp Hành lời nói, tức giận đưa cho nàng. Tê Diệp Tuyết nghe vậy, đống nhiên hít sâu một hơi, hai mắt đều sáng lên tiểu tinh tinh, như nhặt được trí bảo tiếp nhận huân chương, giống như là bưng lấy tương lai. Vẫn là cha ta hiểu ta. Diệp Tuyết động người con mắt cong trở thành một nha. Cùng nay đồng thời, trong thư phòng, nhân thể cấu tạo cùng tương quan mạch máu, xương cốt, thần kinh phân bố đều đã ghi tạc trong đầu. Diệp Hành tự lẩm bẩm, thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện tại sở học chính là nhân loại cận hiện đại khoa học tinh túy cùng kết tinh. Cứ việc dựa vào gấp trăm lần thiên phú gặm xuống tới, ý nguyên có chút tâm lực lao lực quá độ. Bất quá, gen sắc còn cần tự thân cứng rắn. Hấp thu nhân thể cấu tạo, hiện đại y học tri thức, lại đơn giản học tập ngôn ngữ học, giải phẫu học. Diệp Hành chỉ cảm thấy mình bây giờ mạnh đáng sợ. Không nói tay không dựng lên khoa học đại hạ, nhưng liền hiện hữu tri thức hệ thống, hắn đã có đơn độc sáng tạo công thức cơ sở. Công thức, mọi người đều biết, có hay không công thức, làm bài hoàn toàn là hai loại hoàn toàn khác biệt hiệu suất. Tùy tiện lấy một thí dụ, phiên bản T0, ta thu lễ vật tỏ tình ta tiếp nhận. Cái này tương quan một hệ liệt vấn đề chẳng phải giải quyết dễ dàng đến sao? Thừa dịp mua qua internet bí tịch còn chưa tới, trước đem trước mắt tri thức thử nghiệm làm tổng kết. Diệp Hành quan bế máy tính, đi vào một bên bày đầy giá sách trước bàn sách. Mở ra một bản trống không bản bút ký, phút chốc bắt đầu viết. Ngòi bút trên giấy phi tốc xẹt qua, lưu lại một cái rõ ràng hữu lực chữ viết. Hắn đem chính mình đối với nhân thể cấu tạo cùng sinh lý công năng lý giải, cùng võ đạo kết hợp, hội chế thành khổng lồ hình vẽ. Một lát chính là phát giác trang giấy căn bản vốn không đủ, dứt khoát ném ra bản bút ký. Từ lúc máy in lấy ra một sấp A4 giấy, tiếp tục đắm chìm ở sửa sang lại công tác. Đó là cái vô cùng dài công trình lượng. Chỉ vì muốn liên quan đến lượng nhiều lắm, hắn là tại lấy nhân loại làm cơ sở mô hình, sáng tạo một bộ thích hợp với tất cả võ giả công thức cùng lý luận. Tu luyện công pháp gặp được tối nghĩa khó hiểu, đều có thể dùng công thức thay vào. Mặc dù nói chợt nhìn, tựa như ghép vần cùng văn tự quan hệ, trợ giúp lý giải, nhưng cụ thể như thế nào hoàn mỹ vận dụng công thức, máu trong cơ thể trước mắt ứng chảy vào đầu não kinh mạch, bằng nhanh nhất đạt tới bao lên, bành trướng trạng thái. Lại tỉ như thế nào tinh chuẩn hô hấp tần suất, khiến cho cùng bên trong hệ thống tuần hoàn cộng hưởng, để ban đầu lực bền bị từ một đêm 5 lần tiêu thăng đến 7 lần, thậm chí 10 lần. Đây hết thể đều là mỏ đá qua sông. Diệp Hành hoàn toàn lâm vào mất ăn mất ngủ hoàn cảnh, mấy cái giờ đồng hồ cực nhanh. Trong lúc đó, Diệp Tuyết cùng Lạc Cẩn Huyên đều ngắn ngủi tới qua một lần, rất nhanh lại rời đi. Nhoáng một cái sắc trời hoàn toàn tối xuống, đã là lúc nửa đêm. Bên này công thức không cách nào thay vào, trước sau hoàn toàn loạn. Không đúng loại này đinh ốc chiều dài, rất dễ dàng trực tiếp ảnh hưởng đến máy xúc mô men xoắn. Đi đến đập trong nháy mắt, nó có thể sinh ra đại lượng cao năng lòng trắng trứng, tục xương định lý tỷ tạc gồ. Diệp Hành tiếp tục các chiến. Dù là gấp trăm lần thiên phú gia trì đại não, cũng có chút bị không ở. Hỗn loạn ở giữa, hắn phảng phất nhìn thấy vượt qua vĩ độ chuyện cổ tích An Đồ Sinh. Một cái cô bé bán diêm từ ánh sáng lờ mờ bên trong đi tới, nhẹ nhàng truyền đạt một hộp diêm. Tiên sinh, eo chân đau nhức, tinh thần không phân chấn, đây là ngài muốn hợp thành nguyên bài ích đạn. Diệp Hành đại não chấn động mạnh một cái. Trong chốc lát, hắn giống như là giải tỏa giải mã gen ADN nhị giai, một cái hư vô mở mịt thanh âm trong đầu quanh quẩn. Ken. Kiểm tra đến chủ ký sinh trí nhớ khô kiệt, đã gần như đột tử, trái với chưa đại vận xe hàng va chạm, trực tiếp hồn xuyên dị giới quy tắc.
hiện khai thác bổ cứu biện pháp, mở ra vô hạn trưởng thành thiên phú giai đoạn thứ 2, 1000 lần thiên phú tăng thêm. Diệp Hoành mông mông lung lung, nghe được một trận khai thiên tích địa tiếng vang. Thanh âm kia hắn không hiểu quen thuộc, giống như không có bị xuyên việt trước kia. Bái nhập phong linh ánh trăng tông, hóa thân thiên mệnh người hành hung hổ tiên phong, cũng là cái này tình hình. Diệp Hoành hoàn mỹ còn muốn, ý thức chính là dần dần mơ hồ, cuối cùng một đầu ngủ như chết quá khứ. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ, một sợi ấm áp ánh mặt trời chiếu ở trên bản sách, tuyên cáo sáng sớm đến. Diệp Hoành từ từ mở mắt, đập vào mi mắt là một trương giường lớn, bên cạnh còn ngồi hai cái quen thuộc nữ nhân. Mẹ, cha tỉnh. Diệp Tuyết kích động hô to một tiếng, đôi mắt đẹp toát ra một tia vui mừng. Bên cạnh sắc mặt mệt mỏi Lạc Cẩn Huyên cũng không có chú ý lời này có chỗ nào không đối, vội vàng xích lại gần tới. Lao đầu tử, ngươi xem như tỉnh, hai ta trông nửa đêm. Lạc Cẩn Huyên cắn môi, hốc mắt có chút đỏ lên, ngươi tối hôm qua trực tiếp tại thư phòng té bất tỉnh, giá sách ngã xuống một trận lúc buốt. Bất quá còn tốt, chí ít náo loạn chút động tĩnh đi ra, không phải ngươi cái này viết tư liệu đều có thể hôn mê thể chất, nằm sàn nhà ngủ nửa đêm cái nào chịu được. Diệp Hoành há hốc mồm, chăm chăm vào Lạc Cẩn Huyên nói không ra lời. Cũng không phải là đầu đập đụng mơ hồ, mà là giờ khắc này ở trước mắt của hắn, đối phương liền phảng phất mạng lưới trò chơi số liệu gia trì, đại lượng tư liệu đồng bộ hiện ra trong đầu. Thể trọng 57 kg, thân cao 163 cm, ba vòng 84 62 88, thậm chí liền ngay cả hô hấp tần suất 17 phút, tim đập 1.4 lần, thân thể phát ra nhiệt lượng 576.000 trái, hát những này đều nhất thanh nhị sở. Diệp Hoành tâm thần hoảng hốt, vừa nhìn về phía Diệp Tuyết cũng là không có sai biệt cảm giác. Bao quát chung quanh vật phẩm, giống ga giường, đồng hồ treo tường, vật trang trí, hắn đều có thể rõ ràng xuyên thủng nội bộ vải vóc, bánh răng cùng máy móc cấu tạo. Thậm chí dùng cái này đợi ngược, đạt được mấy cái càng có ưu thế thiết kế phương án cùng cải tiến mạch suy nghĩ. Chương 40, đi trường học các ngươi, muốn cái thuyết pháp. Chương 40, đi trường học các ngươi, muốn cái thuyết pháp. Cái này Diệp Hoành nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Liên tưởng đến tối hôm qua cái kia trong cõi u minh quanh quần thanh âm, trong lòng có chút hiểu được. 1000 lần tiên phú tăng thêm. Đây là thực sự 1000 lần tiên phú. Đầu óc của hắn, sức tính toán đã không thua gì một đại siêu máy tính. Phàm là bị quan trắc được sự vật, không vượt qua cá nhân tri thức dự trữ cùng phạm vi hiểu biết, đều có thể cấp tốc phân tích ra chi tiết càng kẽ. Lao đầu tử, ngươi thế nào thất thần đâu, có phải hay không cảm lạnh đường dọa ta à? Lạc Cẩn Huyên gặp Diệp Hoành chậm chạp không nói lời nào, lập tức có chút lo lắng, đưa tay chuẩn bị sờ sờ Diệp Hoành cái trán. Lại cạnh, Diệp Hoành nửa đường buông tay, cầm tay của đối phương. Lạc Cẩn Huyên nao nao. Không sao, nữ nhân sờ nam nhân đầu, dễ dàng biến ẩn. Diệp Hoành nhẹ giọng mở miệng, cùng Lạc Cẩn Huyên bốn mắt nhìn nhau, mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nói. Lạc Cẩn Huyên trên mặt bay vượt qua hiện lên hai mảnh đỏ ửng. Lúc này trường Diệp Hoành một chút, oán trách vươn tay ra, lao giả, còn biến đần đâu, người không có việc gì liền tốt. Hắc hắc. Diệp Hoành cười cười, lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Diệp Tuyết, hôm nay ta nhớ được ngươi muốn lên khoa à, thế nào, một mực theo giúp ta cái này làm cha đây này. Diệp Tuyết chớp chớp mắt, trầm mặc một lát, buồn bã nói, nếu như ta nói là tìm lý do xin phép nghỉ không đi học trường học, lao đăng ngươi tin không? Diệp Hoành nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết, kéo kẹt, hắn nắm đấm không khỏi nắm chặt chút. Nhưng mà một giây sau Diệp Tuyết chính là giả bộ như dáng vẻ đáng thương, cái kia động người con mắt để lộ ra một cố vô tội cùng ủy khuất. Ai nha, cha, ngươi đừng sinh khí mà, ta vừa nói dỡ thôi, huống chi cùng những cái kia khô khan trường trình học so ra, ta lo lắng hơn thân thể của ngươi. Diệp Tuyết chu cái miệng nhỏ nhắn, ý đồ tát tiểu manh lăn lộn quá quan. Diệp Hoành thở dài, kéo căng nắm đấm lại buông xuống. Nữ nhi cùng nhi tử, cái kia có thể giống nhau sao? À đúng, hôm qua ta tan học thời điểm, có mấy cái nữ sinh tìm ta sự tình, bị ngươi kêu cực hạn võ quán một cái tiểu ca thu thập. Diệp Tuyết nhìn mặt mà nói chuyện, tự biết không có chuyện gì giật ra chủ đề, người kia vẫn rất đẹp trai, đương thời quên muốn điện thoại, cha ngươi có hay không phương thức liên lạc? Ân. Diệp Hoành nhướng mày, tựa hồ cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Khu khu, lão đầu tử a, hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi. Lạc Cẩn Huyên chiến lược tính ho khan, ở bên cạnh trợ công, Diệp Tuyết cũng thành niên lúc đầu ta liền nghĩ, đợi nàng thi đại học tốt nghiệp, liền tìm kiếm một cái có hay không thích hợp tiểu hòa tử. Liên là, bạn học ta thật nhiều đều yêu đương nữa nha. Diệp Tuyết vội vàng phụ họa, bắt ngươi không có cách nào. Diệp Hoành thở dài, hắn còn nghĩ đến cho nhi tử tìm nàng dâu, kết quả nữ nhi dẫn đầu xuất chiến. Lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho Thạch Phong gọi điện thoại. Đồng nhiên, Diệp Hoành cau mày. Lao đăng, thế nào? Diệp Tuyết lại gần, một giây sau sắc mặt liền thay đổi. Tôn kính phụ huynh Diệp Hoành, đi qua ta trường học nhiều phương diện thảo luận cùng ước định, rất tiếc nuối thông chi ngài, bởi vì ngài nữ nhi Diệp Tuyết tại học tập thái độ, lớp học kỷ luật phương diện nghiêm trọng không đạt tiêu chuẩn, còn có xúi dục người khác ẩu đả đồng học hành vi, chúng ta quyết định đối nó tiến hành khuyên lui xử lý. Vân Hải ngoại thành thứ 5 phổ thông trường cao đẳng khuyên lui. Diệp Tuyết sắc mặt bá một cái chợt nhìn. Nàng không đốc, hơi suy nghĩ chính là đoán được chân tướng. Mộ Lan Tâm, hôm qua tan học bị nhóm người kia vòng đây, vẫn là Lạc Cẩn Huyên mang theo người của cực hạn võ quán cứu tràng. Thẩm vấn tại chỗ quạt đối phương hai cái mặt hai. Xác suất lớn là chuyện này, đối nàng ghi hận trong lòng. Cha, ta Diệp Tuyết nhìn về phía Diệp Hoành, ánh mắt gấp phảng phất muốn khóc lên, ngựa khi đều có chút nghẹn ngào. Đương nhiên, nàng trang. Đến trường loại sự tình này, ngoại trừ tiên tiên học tập thánh thể, cơ bản liền không ai vui lòng đi bên trên. Diệp Tuyết chợt nhìn thấy nội dung tin ngắn sắc thực sửng sốt một chút, nhưng thoáng qua phản ứng liền là còn có loại chuyện tốt này. Bất quá bên ngoài miễn cho Lạc Cẩn Huyên nghĩ linh tinh,
Diệp Tuyết vẫn là làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng.
A, tốt, rất tốt.
Diệp Hành cười lạnh một tiếng. Hắn bạo tính tình đã muốn ép không được. Lần trước mới diệt một bang phái, lại có người vội vã đi tìm cái chết. Mặc dù lấy hắn bây giờ địa vị cùng tài lực, nuôi một nhà cái gì cũng không làm ngồi ăn rồi chờ chết đều được. Nhưng cái này gọi đánh mặt, không chỉ là nhằm vào Diệp Tuyết, vẫn là đánh hắn cái này làm cha mặt. Diệp Hành bỗng nhiên đứng người lên, phủ thêm bày ở bên giường một kiện áo khoác màu đen. Cha, ngài đây là muốn cái gì đi? Diệp Tuyết ngơ ngác nhìn xem, tựa hồ đoán được cái gì. Đi trường học các ngươi muốn cái thuyết pháp, bọn hắn nếu là không cho, vậy liền đánh tới bọn hắn quỳ xuống, cho ta thuyết pháp. Diệp Hành một bên nói, một bên lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Cực Hạn Võ Quán Thạch Phong điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Cực Hạn Võ Quán tầng 17, Thạch Phong chính chắp tay sau lưng, tùy ý chỉ điểm lấy mấy cái học viên phát lực. Dùng thêm chút sức, chưa ăn no cơm a. Ngãi ngãi ta nếp nhăn trên mặt nhìn xem đều so người cơ bắp có giãn. Bị giáo huấn học viên giận mà không dám nói gì, đành phải tiếp tục đối với trước mặt bao cắt vùng lên con rùa quyền. Ngay tại lúc này, Thạch Phong điện thoại vang lên. Thần sắc hắn có chút không vui, gần nhất thế nhưng là tiếp mấy đợt quảng cáo chào hàng. Điều kỳ quái nhất một cái còn cờ mở nở là bán Vika. Đơn giản thao nhạc, hắn nhìn xem giống như là phía dưới không được người sao. Hắn cầm điện thoại lên, liền định phát tiết một chút hỏa khí. Nhưng mà đợi nhìn thấy điện báo biểu hiện người, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hô. Thạch Phong hít sâu một hơi, trên mặt sắc mặt giận dữ trong nháy mắt biến mất, lấy một loại nhiều năm lão hữu ôn hòa ngữ khí mở miệng, "Cho ăn, Diệp đại sư, thế nào nhớ tới gọi điện thoại cho ta?" "Cái gì? Phải cho người, kéo mấy chiếc xe cho ngươi chống đỡ chẳng tử đúng không? Không có vấn đề. Ấn ba cái võ sư, 20 cái võ giả có đủ hay không?" Thạch Phong cười ha hả nói, giọng nói kia nghe được một đám học viên hai mặt nhìn nhau. "Không phải, nếu như vừa rồi bọn hắn không nghe lầm lời nói, Thạch chủ quản kêu là đại sư." "Đại võ sư?" Mấy tên học viên vô ý thức hít sâu một hơi. Thạch Phong đã cúp điện thoại, xem xét bọn hắn một chút, "Ngươi mấy cái, không phải nghĩ đến thăng chức tăng lương à, đi thôi, biểu hiện tốt cho các ngươi thành công." Các học viên lẫn nhau trông thấy lẫn nhau trong mắt hưng phấn, vội vàng tựa như gà con mổ thóc đáp ứng. Chương 41, có khả năng hay không? Hắn là một vị đại võ sư. Chương 41, có khả năng hay không? Hắn là một vị đại võ sư. Một nén nhang sau, Vân Hải ngoại thành đệ ngũ trung học cổng. "Các ngươi không nên quá phận." Y Lệ Lạc nắm chặt nắm đấm, con bã lộ lại bay, mặt mũi tràn đầy không cam lòng mà nhìn xem đứng tại cửa trường bên trong, hai tay chống lạnh Mộ Lan Tâm. "Hừ hừ, quá phận thì thế nào, hôm qua không phải rất năng lực sao, còn biết hô người tới dọa ta." Mộ Lan Tâm một mặt khinh thường, "Cha ta hôm nay ngay tại trường học, ngươi còn có ngươi cái kia quê mật đều đã bị ngũ tạng xóa tên hiệu, khinh người quá đáng." Y Lệ Lạc bên cạnh, một cái đã có tuổi phụ nữ nhịn không được mở miệng, "Ngươi tuổi còn nhỏ, cứ như vậy một bộ lòng dạ gián giết, sớm muộn sẽ gặp báo ứng." Y Lệ Lạc mẫu thân trừng Mộ Lan Tâm một chút, hùng hùng hổ hổ đường, sau đó xoay người, đau lòng giữ chặt Y Lệ Lạc tay, "Nữ nhi ngoan, không có việc gì, mụ mụ cho ngươi thêm tìm tốt hơn trường học." "A," nghe nói như thế, Mộ Lan Tâm cười lạnh liên tục, chào phúng một tiếng, "Cha ta thế nhưng là cùng Vân Hải ngoại thành mấy chỗ trường cao đẳng đều chào hỏi, ngươi còn nghĩ đến chuyện trường đâu?" "Còn có, ta tận lực quất lấy thời gian lên lớp đến ứng phó các ngươi, mà ta lại muốn bỏ đi hay sao à?" "Nói đi." Cửa trường học bảo an đỉnh, lúc này liền có mấy tên bảo an bước nhanh đi ra, ngăn ở Y Lệ Lạc cùng nàng mẫu thân trước mặt. "Các ngươi muốn làm gì?" Y Lệ Lạc mẫu thân kinh thanh hỏi. "Làm gì? Đó là đương nhiên là đem ngày hôm qua nợ, cả gốc lẫn lãi đòi lại." Mộ Lan Tâm ỉ vào người đông thế mạnh, ngựa khí trêu tức, "Ngoan ngoãn, đứng đấy để cho ta tát mấy bạn hai, ta thả các ngươi rời đi." Nếu không ù nàng lời còn chưa dứt, liên tiếp ô tô tiếng oanh minh vang lên. Mấy chiếc màu đen xe con chạy nhanh đến, chỉnh tề như một đứng tại đệ ngũ trung học cổng. Cửa xe nhao nhao mở ra, từ trong xe đi ra đông đảo nghiêm chỉnh huấn luyện võ giả, từng cái dáng người khôi ngô, tản ra một cỗ khí tức sơ sát. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, phía trước nhất một cỗ bình ly, có người mặc tây trang nhân sĩ đi đến sau xe bên cạnh, mở cửa xe, đón Diệp Hành một nhà ba người lần lượt đi ra. "Không phải, như thế nào?" Diệp Hành ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp chằm chằm vào đứng tại cửa trường bên trong, khí diễm phách lối Mộ Lan Tâm. Vừa rồi trên đường, xa xa đã nhìn thấy một đám người tại chặn đường hai nữ nhân. Dựa vào Diệp Tuyết thêm mắm thêm muối, Diệp Hành chính là biết được, vừa tới cửa trường liền gặp phải chính chủ bất việc. "Ngươi tốt, tiểu biểu tử, còn biết hô ra trưởng đúng không? Cách cục làm vẫn còn lớn đâu, cái này cần xài bao nhiêu tiền?" Mộ Lan Tâm nhìn thấy cái này phô trương, mới đầu cũng bị hù nhảy một cái. Nhưng liên tưởng đến trên mạng sông sóng một chút tiết mục ngắn, nàng lập tức nhận định đây chính là mới được. Không thể nói trước còn có bay. Dù sao, một ngày trước Diệp Tuyết cũng bởi vì không có giao lên học bù phí bị chủ nhiệm lớp một trận chửi mắng. Kết quả thoáng qua liền thành cái gì thiên kim đại tiểu thư, điều này có thể sao? Diệp Hành ngay vậy, trong mắt đống nhiên hiện lên một hơi khí lạnh. Mộ Lan Tâm bị ánh mắt này giật nảy mình, lập tức cảm thấy ném đi bề mặt. Vừa dự định mở miệng, lại nghe Diệp Hành đã chậm rãi nói ra, "Ta số 10 số lượng, hai lựa chọn. Hoặc là mình đi ra, giao cho nữ nhi của ta, quỳ xuống, xin lỗi. Sau đó ta vào trường học, tìm cha ngươi muốn cái thuyết pháp. Hoặc là, ta trực tiếp đi vào phế bỏ ngươi, lại kéo lấy ngươi đi tìm các ngươi trường học cao tầng, đòi một câu trả lời hợp lý." "Và anh?" Một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Tiếng nói vừa ra, Mộ Lan Tâm còn không có phản ứng. Phu cận hai bên đường phố bên trên, bị động tính hấp dẫn đến rất nhiều người qua đường đều đỡ tổ. "Ngoa tạo, đây là ta nghe qua năm nay bá khí nhất lời nói. Vũ Tạng mặc dù không so được nội thành trọng điểm trường học, nhưng tốt xấu là chính quy trường cao đẳng a, lão nhân này ngang như vậy,
Ta nhớ được không sai, Ngũ Tạng hiệu trưởng còn là một vị đại võ sư ấy nhỉ, tính cả giáo viên thể dục cùng mấy vị trường học chủ tịch, tối thiểu 5-6 vị võ sư.
Khai bàn, 60 tuổi đại gia biết được nữ nhi bị lấn, dưới cơn nóng giận muốn xông vào trường học lấy lại công đạo, có thể được thắng sát suất có bao nhiêu, hiện tại trực tiếp áp chú còn đưa Liễu Tịch Tịch đẩy 100 giảm 5 nguyên ưu đãi quán. Mộ Lan tâm tính lực ngược lại là không có tốt như vậy, nhất là đám người ồn ào đến giống như chợ bán thức ăn. Nhưng chỉ là xa xa nhìn xem từng cái người qua đường, chỉ trỏ. Không ngừng còn có điện thoại chụp ảnh, đoán cũng có thể đoán được gửi đi vòng bằng hữu. Chính là không hiểu cảm giác một cơn lửa giận từ tâm đầu dâng lên. Tốt, lại là thuê xe thuê người thuê tây trang, lại là lợi dụng dư luận áp lực, vì để cho người nữ nhi này không bị nghỉ học thật đúng là nhọc lòng. Nàng mê chi tự tin, nhận định Diệp Hành liền là đang giả vờ khang làm bộ, lúc này không có sợ hãi đường, bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể dọa ta. Thật sự là cho cười. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, Diệp Hành đã bắt đầu đếm xem. 10. Đạm mạc ngữ khí, phối hợp với cặp kia con ngươi băng lãnh, vậy mà để cho người ta có gan không lạnh mà lật cảm giác. 9. Diệp Hành một người đứng tại trước cửa trường, thanh âm bình tĩnh đến nghe không ra mảy may ba động. 8. Theo con số giảm dần, ban sơ xông ra bảo an đình mấy tên bảo an dẫn đầu có chút luống cuống. Mộ tiểu thư, bằng không ngài chịu thua, nói lời xin lỗi. Ta cảm giác người này giống như ba. Tên kia bảo an vừa mới chuẩn bị nói không đơn giản trên mặt liền chịu một bạt hai. Chịu thua xin lỗi. Mộ Lan tâm ngân nha cắn chặt, giận quá thành cười, ngu xuẩn. Bằng hắn chút người này, cho ăn bể bụng cũng liền mười mấy võ giả, có thể lật trời sao? Hắn dám một mình tiến đến, các ngươi liền trực tiếp bắt lấy hắn. Là, Mộ tiểu thư. Bị bạt hai bảo an giận mà không dám nói gì. Trường học có đôi khi cũng là một loại vi hình xã hội. Đối phương dựa lưng vào một người vũ sư lao cha, căn bản không phải hắn có thể đắc tội lên. 4, 3, 2, 1. Hai người tranh cãi thời điểm, Diệp Hành đã đếm xong cái cuối cùng số. Gặp một đám bảo an đều là dẫn theo gậy cảnh sát, không dám đi ra, nhưng lại tử thủ cổng tình hình, lắc đầu. Cơ hội đã cho các ngươi. Hắn con mắt nhắm lại, giơ tay lên một cái, bạo khí máu. Và anh. Phía sau, vận sức chờ phát động 10 cái cực hạn võ quán võ giả tập thể bộc phát khí huyết. Khí thế bảng bạc mờ mịt bốc lên, từng mai thanh đồng huân chương bị bọn hắn đeo tại ngực. Phối hợp với sông sáo khu hoang dã đặc hữu sát khí, như là một cơn lốc gào thét mà qua, khí lãng cuồn cuộn, để bên trong giữ cửa một chút bảo an sắc mặt trắng bệnh. Cái này còn chưa xong. Tại hơn 10 người võ giả phía trước nhất, lần lượt có 3 cô càng cường đại hơn khí huyết bốc lên. Nếu như nói cái trước hội tụ chỉ là một cỗ dòng suối, cái sau liền như là một cỗ bành trướng cự sóng. Võ sư, vẫn là võ sư. Liên tục 3 cỗ phá chiến lực khí tức bộc phát, đập vào mặt cảm giác gáp bách để Mộ Lan tâm hô hấp trì trệ. Sân trường bên ngoài, nơi xa vây xem người đi đường, càng là hai mắt trợn tròn xoe. Ngoa tạo. 3 tên võ sư, đây là đùa thật. Ta thừa nhận ta lời mới vừa nói có chút quá lớn tiếng, lao đầu tử này thân phận không đơn giản a. Đâu chỉ không đơn giản, ngươi không thấy cái kia mấy tên võ sư đều là tận lực lạc hậu nhân ra một cái thân bị sao? Các ngươi nói, có khả năng hay không bản thân hắn cũng là một vị cường đại võ sư, thậm chí đại võ sư. Chương 42, ngươi không phải biết sai rồi, ngươi chỉ là biết ngươi phải chết. Chương 42, ngươi không phải biết sai rồi, ngươi chỉ là biết ngươi phải chết. Mộ Lan tâm trợn tròn mắt. Không phải. Nàng nguyên lai tưởng rằng võ giả cũng đã là đối phương có thể mời được mức cực hạn, nhưng tình thế phát triển rõ ràng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cái này cùng nàng trước đó nghĩ không đồng dạng a. Miễn cho nói ta khi dễ ngươi, ta mang tới người, chỉ phụ trách chống đỡ chẳng tử, đạo thủ, ta tự mình tới. Diệp Hành nhàn nhạt mở miệng, phất phất tay để người của cực hạn võ quán canh giữ ở bên ngoài. Mình thì là trực tiếp đi vào đại môn. Đạo thủ, ai trước cầm xuống hắn, tháng này tiền lương ta ngoài định mức bổ hắn 10.000. Mộ Lan tâm thấy thế, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, do dự một lát vẫn là nhịn không được hạ lệnh. Đều đã đến phân thượng này, kiên trì cũng phải làm. Lại nói, liên Diệp Hành cái này nhìn xem tựa như người giả bị đụng giới dị bẩm thiên phú, hẳn là không có thể đánh như vậy à. Mấy tên bảo an liếc nhau, cắn răng, nhao nhao giống như là điên cuồng hung hãn không sợ chết xông lên trước. Cái gọi là trọng kim phía dưới tất có dũng phu. Tiền, vĩnh viễn là xúc tiến nhân viên lao động nguyên động lực. Nhưng mà một giây sau, Diệp Hành lông mày đều không nháy một cái, nhấc chân liền là một ước. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng cửa trường. Trước hết nhất xông đi lên bảo an đã bị một cước đạp bay, trung điệp quẳng xuống đất, ôm bụng vừa đi vừa về lăn lộn. Đây là Diệp Hành cố ý lưu thủ. Lấy hắn hiện tại cơ sở hơn 20.000 chiến lực, không cần bất luận cái gì tăng phúc bí pháp, đều có thể đem một người bình thường đánh thành bã đầu. Tên một bảo vệ vô ý thức hít vào ngụm khí lạnh, nhưng phía sau lại truyền tới Mộ Lan tâm gào to, bắt lấy hắn, ngoài định mức bổ 30.000. Lập tức, còn lại bảo an lại đánh một cái giật mình, giống giận phóng tới Diệp Hành. Côn cảnh sát trong tay giơ lên cao cao, hung hăng hướng Diệp Hành chào hỏi. Chút tiền ấy, liều cái gì mệnh? Diệp Hành lắc đầu, ngay cả khí huyết đều chẳng muốn bộc phát. Nhàn nhã tản bộ trong đám người xuyên qua tự nhiên. Mỗi khi có gậy cảnh sát sắp rơi vào trên người hắn, mỗi lần liệu địch tiên cơ, lấy không thể tưởng tượng góc độ tránh thoát. Sau đó trở tay một quyền, hoặc là một cước, đều nương theo lấy kêu thảm như heo bị làm thịt. Giang giác. Hắn thân thể lay nhẹ, một thanh bóp chặt một người trong đó thủ đoạn. Hơi phát lực. Tay của người kia bộ xương cốt trong nháy mắt vỡ vụn, phỏng đoán cẩn thận bột phân tính gãy xương. Cả người kêu thảm, quỳ trên mặt đất nước mắt chảy ngang, suýt nữa hôn mê. A a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, chỉ chốc lát sau, cổng liền nằm đầy bảo an. Mà Diệp Hành thì giống như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể phủi tay, tiếp tục đi hướng trong trường. Cái này sao có thể?
Mộ Lan Tâm đã bị trước mắt tình hình sợ ngây người. Nhìn xem Diệp Hoành từng bước tới gần, vô ý thức lui lại mấy bước, ngoài mạnh trong yếu đường, nơi này là ngũ tạng, ngươi muốn làm loạn sao? Diệp Hoành mặt không biểu tình. Tiếp theo một cái chớp mắt, động tác đột nhiên tăng tốc. Bá. Mộ Lan Tâm thậm chí không có phản ứng kịp, Diệp Hoành liền đã đi tới gần. Như thiểm điện đạp hai chân. Giang giác. Đầu gối vỡ vụn thanh âm. Mộ Lan Tâm kêu thảm ngã nhào trên đất, không cách nào đứng thẳng. A, chân của ta, chân của ta. Nàng bưng lấy hai chân, khuôn mặt dữ tợn gào thét, nhìn về phía Diệp Hoành ánh mắt tràn ngập oán độc. Diệp Hoành không nói một lời, đưa tay liền đem đối phương nhấc lên. Dừng tay. Trong sân trường, cá biệt cái này tiết không có lớp lao sư nghe được động tĩnh, vội vàng chạy ra, nhìn thấy tràng cảnh sau quá sợ hãi. Một người trung niên nữ tính càng là vội vàng hô, trước tiên đem Mộ tiểu thư đem thả xuống, có chuyện hào hào nói. Diệp Hoành mặt làm ngơ. Trung niên nữ tính gấp, vừa hướng chạy tới mấy cái giáo sư làm cái nháy mắt, thông chi trường học cao tầng. Đồng thời hít sâu một hơi, ý đồ ổn định đối phương. Đường, ta là ngũ tạm thầy chủ nhiệm, ngài là cái nào học sinh phụ huynh à? Ngài tâm tình ta có thể lý giải, nhưng có đôi khi xúc động là muốn nỗ lực hậu quả. Một người vũ sư lửa giận, ngươi nàng nói xong, liền nói không nổi nữa, con mắt trợn thật lớn. Chỉ vì Diệp Hoành đã giữ im lặng móc ra một vật, một viên chiếu sáng rạng rỡ, dưới ánh mặt trời chết xạ sán lạn quang mang huân chương, hoàng kim huân chương, cường giả thân phận biểu tượng, màu vàng huân chương, đại võ sư. Trung niên nữ tính cả kinh thanh âm cũng thay đổi, trong mắt tràn đầy không dám tin. Tại toàn bộ Vân Hải Thành, loại nhân vật này đều đập đến thượng đẳng. Lại hướng lên chính là tông sư, cùng tọa trấn một phương, thống ngự đại quân phong hầu. Đặt tại đồng dạng trường cao đẳng, đại học, cái kia chính là danh dự hiệu trưởng. Thậm chí bộ phận hiệu trưởng đều không có đại võ sư chiến lực. Đặt ở ngoại thành, không nói triệt để vô địch, cũng không xê xích gì nhiều, Mộ Lan Tâm đây là chọc người nào? Cũng ngay, Diệp Hoành lời ít mà ý nhiều, rõ ràng là cực kỳ khiêu khích hai chữ. Giờ khắc này lại phảng phất chịu nặng ép tới nữ thầy chủ nhiệm thở không nổi. Tản ra. Nữ thầy chủ nhiệm tê cả da đầu. Vốn là còn mấy phần lực lượng, lúc này ngay cả một cái giấm cũng không dám thả. Giữ cửa cũng mở lớn một chút, không phải ta mang tới những xe kia vào không được. Diệp Hoành giết người chu tâm, lại bổ sung một câu. Phía ngoài cửa trường, theo tới một đám võ giả, bao quát dẫn đội bà bị võ sư. Nhìn xem giống như nghe lời chim cút tới mở ra cửa điện tử thầy chủ nhiệm, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây chính là Diệp đại sư a, cái này tính tình ta thích. Một tên võ sư nhỉ non tự nói. Hắn đã từng cuốn qua. Lúc còn trẻ ở trường học, niên cấp chủ nhiệm can thiệp hạnh phúc của hắn, hắn tiến lên trở tay liền là một cái bà miệng. Nhưng giống Diệp Hoành như vậy, không những ở nhân gia trên đầu đi bị, còn cờ mờ nờ dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi đối phương có hay không mang giấy. Kết quả đối phương vẫn thật là móc ra một bao 400 cốt thêm giải khoản, đơn giản. Khục, đa tạ chủ nhiệm. Một vị khác võ sư tương đối có lễ phép rất nhiều, tiến lên một bước, nắm lấy người tập võ truyền thống Mỹ Đức, chắp tay. Nữ thầy chủ nhiệm mí mắt có chút run rẩy, miễn cưỡng gạt ra một vòng tiêu dung. Ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào Diệp Hoành trên thân, sợ người đại vũ sư này một không cao hứng, trực tiếp khiến chỗ này máu phun ra năm bước. Đối cửa điện tử mở ra, từng chiếc màu đen xe con nối đuôi nhau mà vào. Cùng ngay đồng thời, Diệp Hoành một tay dẫn theo Mộ Lan Tâm, giống như là lôi kéo một túi rác rưởi tùy ý đầu đặt chân bên trên, tại mặt đất chậm rãi kéo lấy. Còn nhớ rõ ta lời mới vừa nói à, ta tiến đến, liền là trực tiếp phế bỏ ngươi, lại đi các ngươi hội nghị cấp cao thất môn cái thuyết pháp. Lời nói lạnh như băng tại Mộ Lan Tâm bên tai quanh quẩn, khiến cho nàng thân thể mềm mại run lên, trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Nàng từ nhỏ chính là nuông chiều từ bé, chưa hề nghĩ tới một ngày kia sẽ bị người như thế đối đãi, còn là cái nam nhân. Trước mắt nam nhân này, hắn không phải người, là ma quỷ, căn bản chính là ma quỷ. Ta biết sai, ngươi thả qua ta, trong nhà của ta có tiền, rất nhiều tiền, ngươi thu tay lại ta có thể cho ngươi, thu tay lại à? Mộ Lan Tâm mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin tha thứ, thậm chí ngay cả đầu gối vỡ vụn kịch liệt đau nhức đều không để ý đến rất nhiều. Nếu là tùy ý đối phương như thế kéo lấy, vứt bỏ mặt mũi và mệnh vẫn là tiếp theo, nàng chỉ sợ muốn triệt để mặt mày hốc hác. Đây đối với một cái phong nhã hào hoa nữ sinh so giết nàng còn khó chịu hơn. Nhưng mà, ngươi không phải biết sai rồi. Diệp Hoành lắc đầu, thanh âm bình tĩnh đến không chứa một tia tạp chất, ngươi chỉ là biết ngươi phải chết. Nói xong, hắn tiếp tục kéo lấy đối phương tiến lên. Trong lúc đó không quên hỏi một cái cơ hồ sợ mất mật giáo sư, sau đó thẳng hướng phía trong trường lớn nhất lầu dạy học đi đến. Chương 43, ta thay ngươi quản giáo một cái, ngươi không có ý kiến gì a? Chương 43, ta thay ngươi quản giáo một cái, ngươi không có ý kiến gì a? Còn được lâu. Một tầng, từng cái phòng học đang tại lên lớp. Đột nhiên bên ngoài chuyển đến trận trận ô tô động cơ thanh âm, xen lẫn đứt quãng kêu thảm. Cái này cái gì thanh âm, là có người muốn sinh sao? Hắc, ngươi thật đúng là đừng nói, trước đó liền soát đến thứ nhất video, nói là chức cao nữ sinh nhà vệ sinh sinh con, hài nhi máu me khắp người nằm ngồi cầu bên trong, địa ngục bắt đầu à. Ít nói hiệu nói bựa, mau đi ra nhìn xem. Trong phòng học một trận làm ồn. Dù là mang theo kính mắt thầy giáo già khoanh tròn gõ cái bàn, vẫn như cũ ép không được những này nhốt tại trong lồng chim hoàng yến. Không ít học sinh tò mò thò đầu ra. Lập tức bọn hắn nhìn thấy một cái nửa người xuống Mộ đại gia kéo lấy Mộ Lan Tâm, từng bước một đi hướng còn đường lâu, phía sau còn đi theo từng chiếc màu đen xe con. Nhất cờ mở nở tao chính là trường học của bọn họ, cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tiểu tình lữ trên đường thấy đều phải lập tức tách ra tay thầy chủ nhiệm. Lúc này tựa như một cái dịu dàng ngoan ngoan bé mèo Kitty, nhắm mắt theo đuôi đi theo cái kia đại gia sau lưng, trên mặt còn mang theo định nọ thiếu dung. Ngoa tạo, làm sao bản thân không học thức, một câu ngoa tạo đi thiên hạ. cái kia đại gia là ai, lại đem ta trường học nữ giáo bá khi chó một dạng kéo lấy đi. Từ chủ nhiệm thế nào như cái phụ tá giống như đi theo phía sau a, chẳng lẽ là thu tiền? Trọng điểm không phải đại gia trên thân mang theo huân chương sao, màu vàng huân chương, ta lập cái đầu cái này mẹ nó không phải là một vị đại võ sư a. Tất cả học sinh đều sợ ngây người, lẫn nhau nghị luận ầm ĩ, nói to làm ồn ào không ngừng bên hai. Càng có bộ phận học sinh cảm xúc bành trướng, trong lòng lớn lên về sau muốn làm vũ trụ người, an thích ăn nhất to mồm ý nghĩ đều tại lặng yên ở giữa bị lệnh. Lực lượng, nếu như bọn hắn cũng có đại võ sư lực lượng, chẳng phải là đặt chỗ nào đều đi ngang. Xuyên cái lô rách quần, thêm cái dép lê nhân ra đều muốn khen có phẩm bị, không chừng về sau bài khóa nội dung đều phải biết bọn hắn sự tích quang vinh. Tha mạng tha ta Mộ Lan Tâm lúc này đã hưu khí vô lực, gương mặt bị mặt đất mài đến máu thịt bé bét, cái kia tinh tế tỉ mỉ da thịt trắng nõn đều để máu tươi nhuộm đỏ. Đây là nàng sống an nhàn sung sướng, dùng qua không ít linh dược duyên cớ, thay cái người bình thường sợ là đã sắp chết biên giới. Dù sao kéo lấy một cái người sống sơ sở, gương mặt kề sát đất đi qua hơn 100 mét, chỉ là nghe đều không rét mà run, nhưng Diệp Hoành cứ làm như vậy, giống có vậy ngược chạm vào tức tử. Theo Diệp Tuyết thuyết pháp, hôm qua liền đã cho bề mặt, vậy hôm nay trả lại cái trợ cũng nhanh đến. Diệp Hoành mặt không biểu tình, đang lúc nói chuyện đã kéo lấy đối phương lên lầu 2. Đi lại thang lầu, cái này so với đất bằng lại là một loại khác tra tấn. Mộ Lan Tâm thân thể mềm mại theo mỗi một bước thang lầu leo lên mà sốc này, vết thương cùng mặt đất ma sát càng thêm kịch liệt. Tiếng kêu thảm thiết tại hành lang ở giữa quanh quẩn, làm cho người rùng mình. Mà Diệp Hoành phảng phất không nghe thấy, tiếp tục không nhanh không chậm bộ pháp, tựa như một cái thiết huyết vô tình đạo phủ. Lầu 2 thầy trò nhóm thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc thất sắc. Thậm chí không ít người đều nhượng bộ lui mình, chủ đánh một chuyện không liên quan đến mình bảo mệnh quan trọng. Vị đại sư này, còn xin ngài giơ cao đánh khẽ. Một tên gan lớn lão sư nhịn không được lên tiếng cầu tình, kết quả là bị Diệp Hoành một đạo ánh mắt lạnh như băng chừng trở về. Cả người run lập cập, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Dù nói thế nào, Diệp Hoành khí huyết suy bại trước, từng là tại khu hoang dã sống nhiều năm, chân chính đao kiếm đổ máu, trong đống người chết lan lộn. Dù là tràn ra một tia sát khí, đều không phải là loại này dạy học chồng người văn nhân có thể tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, cả tòa lâu xuất hiện kỳ quái một màn. Tiếng kêu thảm thiết từ đầu đến cuối đều tại vang, chỉ là dần dần yếu ớt. Nhưng từng cái phòng học lại không người ra mặt. Rất nhiều học sinh dưới đáy lòng còn cảm thấy một loại không nói ra được thoải mái. Mộ Lan lòng đang trong trường nhân duyên một điểm không tốt, thường xuyên mang theo mấy người tỷ muội hình thành tiểu đoàn thể ở trường bên trong hoành hành không sợ. Lúc này nhìn xem cái này đã từng không ai bị nổi đại tiểu thư giống chó giống như chật vật, đơn giản so nhai mấy cân bạc hà kẹo cao su còn muốn thần thanh khí sảng. Lầu 3, lầu 4. Diệp Hoành một đường kéo tới lầu 5, liếc mắt đã hơi thở mong manh Mộ Lan Tâm, nhìn thấy trước mặt viết phòng họp bảng hiệu, đóng thật chặt đại môn. Liền là chỗ này. Hắn quay người lại, hỏi thăm theo tới thầy chủ nhiệm. Là, đúng vậy. Nữ thầy chủ nhiệm run rẩy gật gật đầu, nhìn xem một chỗ vết máu, trong lòng đều tại run rẩy. Nàng thế nhưng là rõ ràng, ngũ tạng cũng liền hiệu trưởng một người là đại võ sư cao thủ. Nhưng hôm nay vừa lúc bên trên nội thành lạp tài trợ đi, với lại coi như hiệu trưởng ở chỗ này, đối mặt vị này không biết từ chỗ nào xuất hiện, toàn thân phát ra sát khí hung thần, chỉ sợ cũng muốn ước lượng mấy phần. Kết, Diệp Hoành không cần phải nhiều lời nữa, đẩy ra phòng họp đại môn, đập vào mi mắt. Rộng rãi sáng tỏ trong phòng họp, đang ngồi lấy mấy vị trường học lãnh đạo, đang cố gắng thương thảo thế nào để cho mình tiến bộ. Phía trước còn mang theo một khối điện tử màn hình, bên trong là một mảnh khoa học kỹ thuật hiện đại võ quán bố cục. Chư vị, Hồng Trình võ quán đã quyết định tài trợ chúng ta ân. Trong màn hình, một cái vóc người không cao, ước chừng 105 cái phất lợi tát đại vương, tiểu tóc tiêu chuẩn địa trung hải tiểu lão đầu, cùng một vị người mặc trang phục, ngực mang theo một viên hoàng kim vân chương tráng hán song vai, nói đến nước miếng văng tung tóe. Đột nhiên, hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn đại môn mở rộng, cùng cái kia kéo trong vũng máu, đã máu thịt bè bét Mộ Lan Tâm, thanh âm im bặt mà dừng. Trong phòng họp, vốn còn vang trở lại còn lại trường học lãnh đạo tiếng phụ họa. Hồng Trình võ quán thế nhưng là ta Vân Hải thành bài danh thứ 3 đại võ quán a, bọn hắn nguyện ý đầu tư, ta ngũ tạng quật khởi có hy vọng rồi. Ha ha, vẫn là hiệu trưởng bề mặt đại, vậy mà có thể kéo đến loại này cấp bậc tài trợ. Về sau mặc kệ là dạy học dụng cụ, giáo sư phối tư, vẫn là chúng ta chia hoa hồng đãi ngộ, đều có thể cái chức mới bậc thăng a. Nhưng mà nhìn thấy hiệu trưởng đột nhiên ngừng lại, từng cái ngạc nhiên, cũng vô ý thức lần theo ánh mắt của đối phương nhìn lại. Ngay sau đó, trên mặt bọn họ biểu lộ đều đọc lại. T. Hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp, to như vậy phòng họp không khí rơi xuống không điểm. Đây là chuyện gì xảy ra? Phó hiệu trưởng ngây ra như phỗng, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem một màn này. Cái khác trường học lãnh đạo cũng là hai mặt nhìn nhau, an ý không có người nào lên tiếng. Lan Tâm, bên trong một cái giữ lại râu quai nón trung niên nhân kinh hô, đông nhiên đứng người lên. Nhưng Diệp Hoành phảng phất không nghe thấy, dắt lấy Mộ Lan Tâm cổ áo, tùy ý đem nó ném vào trên bàn hội nghị. Phanh, một tiếng vang trầm, để ở đây tất cả mọi người trong lòng run lên. Người chính là cha nàng, con gái của ngươi ngang ngược càn rỡ, không có gì giáo dưỡng, ta thay ngươi quản giáo một cái, ngươi hẳn là không ý kiến gì à? Diệp Hoành nhàn nhạt mở miệng, đi đến bàn hội nghị bên cạnh, rất tự nhiên rút mấy tờ giấy, lau vết máu trên tay. Thông dong giống như là về đến nhà giống như. Mộ Thiên Hùng nghe được huyết áp thẳng tắp tiêu thăng, vừa muốn phát tác, nhưng nhìn thấy Diệp Hoành trước ngực hoàng kim huân chương, con ngươi không tự chủ được co rụt lại. Hoàng kim huân chương? Ngoa tạo. Đại võ sư, nữ nhi của hắn làm sao lại đắc tội loại nhân vật này? Chương 44, ngươi cho bàn giao, không tính chương 44, ngươi cho bàn giao, không tính hô. Mộ Thiên Hùng hít sâu, riêng là đem lửa giận ép xuống, cười ha hả, Lão tiên sinh, ngài nói là?
Bất quá ta cảm thấy, trong đó khả năng có cái gì hiểu lầm.
A Diệp Hành nết miệng lên một cái mỉa mai cười, hiểu lầm.
Trước đó truyền đạt thông chi, dùng ngươi cái dám lớn một chút quyền lực, khuyên lui nữ nhi của ta không phải rất dụng à, lúc này không tiếp tục.
Cái gì?
Mộ Thiên Hùng nghe vậy, như bị sét đánh, cả người đều cây đay mây người.
Đối phương tiểu nói này, hắn nhớ tới tới.
Hôm qua Mộ Lan Tâm về đến nhà, gương mặt mắt trần có thể thấy sưng lên hai khối. Xem xét liền là dùng mặt hung hăng đi đánh người khác quả đấm. Sau đó đối hắn một trận khóc lóc kể lể, muốn thu thập trong trường học một người nữ sinh. Hắn cũng không có lưu ý hơi hiểu rõ dưới bối cảnh, biết được là một học sinh nghèo, gia đình duy nhất võ giả còn khí huyết rơi xuống đã xuất ngũ.
Cái kia còn sợ cái đơ.
Trực tiếp một phát quên lui thư thông báo, còn an ủi Mộ Lan Tâm.
Đừng nói là ngũ tạng, cái khác trung học, đối phương một cái đều lên không được.
Nguyên lai tưởng rằng liền là một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ.
Kết quả,
nhân gia cha là cái đại võ sư, bố mẹ giảng cái này tới.
Trong lúc nhất thời, Mộ Thiên Hùng sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt.
Hắn cũng không phải ngốc bê, nhân gia đều cờ mở nở đánh lên phòng hiệu trưởng nói rõ không có khả năng thiện liền là tìm phiền phải tới.
Các hạ, có chút quá phận đi.
Ngay tại Mộ Thiên Hùng hoảng đến một nhóm lúc, trên màn hình lớn thanh âm lạnh như băng vang lên.
Địa Trung Hải tiểu lão đầu mở miệng.
Hắn ánh mắt che lấp, chằm chằm vào Diệp Hành ngực sơ cấp đại võ sư Vân Trường, phảng phất ăn một viên thuốc căng thần.
Mộ Thiên Hùng giáo nữ không nghiêm, va chạm các hạ, con gái hắn có như thế hạ trạng, đúng là hẳn là.
Nhưng một mã thì một mã, dù cho ngươi là đại võ sư, đã thương ta trường học bảo an nhân viên, xông thẳng phòng họp, phải chăng phải cho ta một cái công đạo?
Lời nói này nói đến âm vang hữu lực.
Địa Trung Hải lão đầu nguyên danh Mang Xích, là ngũ tạm hiệu trưởng. Một thân chiến lực đã đột phá 200 ngàn chiến, cho dù ở sơ cấp đại võ sư bên trong đều tính hàng đầu tồn tại.
Khó được mới dính vào Hồng Trình võ quán đùi, cùng nó bên trong một vị quán chủ đạt thành không thể cho ai biết đi giao dịch.
Kết quả mở ra video trò chuyện liền gặp chuyện này.
Muốn nói trong lòng không có lửa, vậy hắn đơn giản liền là nị ra rùa.
Bàn giao.
Diệp Hành liếc qua đối phương, ngữ khí đạm mạc, ngươi trường học cao tầng lạm dụng cái gọi là chức quyền, khuyên lui nữ nhi của ta, việc này ta còn muốn tìm bọn các ngươi lấy một cái công đạo.
Mang Xích ngay vậy, ánh mắt chuyển hướng Mộ Thiên Hùng.
Mộ Thiên Hùng giờ phút này đã mồ hôi đầm địa.
Phản phất bắt lấy một cây cọng cỏ cứu mạng đội bằng nói, hiệu trưởng, là ta xử lý không thích đáng, ta nguyện ý gánh chịu trách nhiệm.
Thử, ngươi đương nhiên muốn gánh chịu trách nhiệm.
Mang Xích hừ lạnh một tiếng, việc này qua đi, ngươi trường học chủ tịch chỗ ngồi, liền tạm thời từ nhiệm.
Bao quát lạm dụng chức quyền khuyên nghỉ học sinh, tương quan bổ cứu, xin lỗi, nhận lỗi liền không cần ta nhiều lời.
Nói đi, hắn vừa nhìn về phía Diệp Hành, ngươi ta đều là đại võ sư, cách làm như vậy đã là tối ưu tuyển.
Không ngại đều thối lui một bước, ngươi tựa hồ sai lầm một sự kiện.
Diệp Hành từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh, phản phất tại đối đãi một cái tôm tép nhại nhép bàn giao, ta sẽ tự mình tới lấy.
Ngươi cho, không tính.
Hoa.
Thật đơn giản một câu, lại giống như một viên bom nổ dưới nước rơi xuống.
Một thoáng lúc, toàn bộ phòng họp nhiệt độ không khí phản phất chợt hạ xuống mấy chục độ, tất cả mọi người cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới.
Mang Xích sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi.
Hắn là ngũ tạm hiệu trưởng, đồng thời cũng là một vị đại võ sư, lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy?
Lần trước chịu đụng, hay là tại lần trước?
Ngươi không nên quá phận.
Mang Xích tức giận quát, ta đã làm ra nhượng bộ, ngươi còn muốn như thế nào nữa?
Đừng quên, ta ngũ tạm phía sau, đứng đây chính là Hồng Trình võ quán.
Diệp Hành mặt không biểu tình, không để ý đối phương lời này, trực tiếp hướng phía Mộ Thiên Hùng đi đến.
Lão, lão tiên sinh toàn bộ hành trình biến thành bối cảnh bán phó hiệu trưởng yếu ớt mở miệng.
Cố nén không có hô lên lão đăng hai chữ, không lưu loát đường, người ngươi cũng đánh, tức cũng đã hết rồi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng à?
Cũng ngay.
Diệp Hành đáp lại lời ít mà ý nhiều.
Phó hiệu trưởng gương mặt lập tức trướng thành màu gan heo, run rẩy bờ môi, nửa ngày nói không ra lời.
Vẫn là lúng ta lúng túng thối lui đến một bên.
Ngươi muốn làm gì?
Con gái của ngươi sự tình, là ta không biết rõ tình hình, chỉ là ta thủ hạ thư ký làm, chuyện này ta sẽ cho ngươi một cái công đạo.
Mộ Thiên Hùng tê cả da đầu, nuốt ngụm nước bọt, ngữ tốc nhanh chóng.
Cùng Diệp Hành ánh mắt đối mặt, liền phảng phất bị một đầu hồng thủy manh thú để mắt tới toàn thân trên dưới lông tơ loé sáng.
Trong lòng đành phải yên lặng cầu nguyện.
Dù nói thế nào, chính mình cũng là ngũ tạm trường học chủ tịch thứ nhất, đại biểu toàn bộ trường học mặt mũi.
Đối phương như thế nào phép lối, luôn không khả năng thực hiện trường động thủ với hắn a.
Nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó.
Bá.
Diệp Hành thân ảnh bỗng nhiên động.
Như quỷ mị xuất hiện tại trước mặt, Mộ Thiên Hùng đống nhiên biến sắc, vô ý thức đưa tay ngăn cản.
Tiếp theo một cái chớp mắt,
giang giác,
a,
một tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại trong phòng họp quanh quẩn.
Mộ Thiên Hùng cánh tay phải bất lực rủ xuống, hiển nhiên đã gãy xương.
Sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ cái trán nhỏ xuống, trong mắt tràn ngập không dám tin.
Ngươi, vậy mà thực có can đảm thanh âm hắn run rẩy, nhưng mà lời còn chưa dứt, Diệp Hành bàn tay khô gầy tựa như tia chớp rối ra,
níu lấy cổ của hắn, tùy tiện nhấc lên,
phát khuyên lui thông báo thời điểm, là cái tay nào phê.
Diệp Hành thanh âm bình tĩnh mà lạnh lùng, mỗi một chữ đều rất giống một băng, để Mộ Thiên Hùng như rớt vào hầm băng.
Không, không biết Mộ Thiên Hùng hô hấp khó khăn, nói chuyện đều đứt quãng, bản năng mang tính lựa chọn mất trí nhớ.
Trong cơ thể khí huyết điên cuồng phun trào, ngưng tụ tại trên hai tay,
dùng sức ý đồ đẩy ra Diệp Hành bàn tay kia,
làm thế nào đều không thể dung chuyển, ngược lại ngạt thở cảm giác càng phát ra kịch liệt.
Vậy liền, ngay cả ngươi hai cánh tay cùng một chỗ tháo.
Diệp Hành nhàn nhạt nói xong, trên tay cường độ dần dần tăng lớn.
Mộ Thiên Hùng chỉ cảm thấy cổ phảng phất bị một cây kìm sắt kẹp lấy, càng ngày càng gấp, không khỏi đầu váng mắt hoa.
Các loại,
là tay phải,
ta dùng tay phải phê. Đối mặt cái này một đợt ký ức đại khôi phục thuật, Mộ Thiên Hùng rốt cuộc không kèm được khó khăn hô lên đáp án. Đã chậm. Lời lạnh như băng âm rơi xuống. Diệp Hoành Hóa trưởng làm đao, nghìn lần tiên phú gia trì, cực hạn sức tính toán để lực lượng tinh chuẩn bộc phát, trực tiếp cắt qua Mộ Thiên Hùng hai bên thủ đoạn. Phốc phốc. Máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ phòng họp mặt đất. Tại tất cả trường học lãnh đạo ánh mắt hoảng sợ bên trong, Mộ Thiên Hùng hai cánh tay đứt từ cổ tay, rớt xuống đất. A a a a. So mổ heo còn khốc liệt hơn tiếng kêu vang vọng phòng họp. Xuyên thấu qua nửa mở đại môn, để bên ngoài chờ lấy tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Diệp đại sư, không hổ là đại thai biến thời kỳ sống sót ngon nhân, thật cờ mở nở gọn gàng mà linh hoạt. Một tên theo tới tuổi trẻ võ sư xa xa trông thấy bên trong tình hình, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Đấy lòng tràn đầy may mắn. Loại người này, còn may là phía bên mình. Nếu không đắc tội, cái gì thiên đại bối cảnh đều vô dụng. Nhân ra tại chỗ liền cho ngươi giết, đâu thèm sau đó hồng thủy ngập trời. Chương 45, căn cứ định lý tỷ tạc gỗ, nhân công chăn nuôi đông đầu ưng gà có thể bắt hoang dại hàm số lượng rắc. Chương 45, căn cứ định lý tỷ tạc gỗ, nhân công chăn nuôi đông đầu ưng gà có thể bắt hoang dại hàm số lượng rắc. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Trong phòng họp, ngay phía trước trên màn hình lớn, Mai Địa Xích hai mắt phun lửa, cái trán gân xanh văng lên, hận không thể lập tức từ trong màn hình chui ra ngoài. Vị đại vũ sư này, ngươi tất nhiên phải thừa nhận toàn bộ ngũ tạng lửa giận, việc này ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mai Địa Xích gầm lên giận dữ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hành, chỉ cảm thấy phổi đều muốn tức nổ tung. Đây là đem hắn cái này làm hiệu trưởng mặt mũi ném trên mặt đất dẫm. Dù là đối phương là đại võ sư, một cái sơ cấp đại võ sư thôi, hắn có gì sợ? Hắn lôi kéo Hồng Trình võ quán, nhưng có 7 vị đại võ sư tọa trấn. Ngươi đều có thể hiện tại tới, ta muốn bàn giao đã cầm tới, về phần khiến chỗ này phòng họp máu tươi, ta rất xin lỗi. Diệp Hành ngữ khí bình thản. Hôm nay đến tới cửa đến tập quán, hắn chính là định một cứng rắn đến cùng. Hắn gần nhất cũng là nhiều tai nạn, cũng không biết chó nhân trợn người nghĩ như thế nào. Đầu tiên là nhi tử thiếu lưới bay, bị người tới cửa đòi nợ, kém chút khí quan liền bị khi linh kiện buôn bán. Sau đó lao bà lại bị một đám lưu manh bắt đi, làm hại hắn bận rộn một chuyến. Hiện tại nữ nhi còn ra chuyện, lên tay liền là một đầu khuyên lui thông báo. Tuyệt. Hóa ra nhân vật chính người nhà liền không xứng hữu hảo thời gian qua. Làm Diệp Hành hiện tại hỏa khí rất lớn. Tốt, tốt, tốt. Manh Địa Xích liền nói ba chữ tốt, giận quá thành cười, nửa giờ đồng hồ, nếu như ngươi có gan liền tại ngũ tạng trở lấy, ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Lại cạnh. Vừa dứt lời, nguồn điện ổ điện bị trực tiếp nổ. Màn hình trong nháy mắt biến thành đen, Manh Địa Xích vẻ giận dữ cũng biến mất theo. Vô năng cuồng nộ ta nghe nhiều. Diệp Hành tiện tay ném ổ điện, ánh mắt quét về phía cái khác trường học lãnh đạo, đằng chỗ ngồi, thuận tiện đem chỗ này thành tẩy một cái, tốt xấu là các ngươi hiệu trưởng tới, cấp bậc lễ nghĩa vẫn là nên. Từng cái trường học lãnh đạo nghe vậy, âm thầm tiêu khổ. Cá biệt trong lòng đã mắng lên. Thân mẹ hắn cấp bậc lễ nghĩa vẫn là nên. Cử động này, cùng một bàn tay phiến rơi người khác miệng đầy răng, sau đó lại đưa lên khăn giấy nói lau lau máu khác nhau ở chỗ nào. Chưa thấy qua người khi dễ như vậy. Nhưng nghĩ thì nghĩ, nắm lấy chết đạo hữu không chết bần đạo, những người này vẫn là nhao nhao đứng dậy. Trước đem hiện trường hôn mê Mộ Thiên Hùng cha con mang xuống, lại vội vàng đi an bài chỗ ngồi, một số người thì là chạy đến sắt vách phòng tạp vật, cấp tốc mang tới đồ lau nhà cùng khăn lau. Bên ngoài, theo một đám cực hạn võ quán võ giả tới, Diệp Tuyết Cơ hồ nhìn ngây người. Phó hiệu trưởng, giáo vụ chủ nhiệm, nghiên kỷ tổ trưởng, hiệu trưởng trợ lý. Ngày bình thường những này tại ngũ tạng dậm chân một cái, cũng có thể làm cho trường học chấn ba chấn đại nhân vật. Giờ phút này vậy mà cùng từng cái gã sai vặt giống như hèn mọn lau sàn nhà, chuyện đế. Thế giới này điên rồi. Diệp Tuyết ngây ra như phỗng, cố gắng tổ chức nửa ngày ngôn ngữ, mới phun ra như thế mấy chữ. Manh Địa Xích tới rất nhanh. Sát thực tới nói, tại Diệp Hành đem dây điện nổ một khắc này, hắn liền triệt để đỏ ấm. Vẹn vẹn 20 phút, so nửa giờ đồng hồ ước hẹn còn trước thời gian gần một nửa. Một cỗ màu đen xe thương vụ chạy nhanh đến, thắng gấp dừng ở ngũ tạng cửa trường học. Cửa xe mở ra, Manh Địa Xích mặt âm trầm đi xuống. Chợt nhìn về phía sân trường, lúc này không kèm được. Trên mặt đất, luồn ngang lộn xộn nằm rất nhiều kêu rên bảo an, cá biệt đã mở ra lấy đất làm giường hình thức, đã hôn mê một ngủ không tỉnh. Đây đều là lúc trước ngăn cản Diệp Hành, bị tiện tay thu thập. Kéo kẹt Manh Địa Xích siết chặt nắm đấm, mãnh liệt khí huyết cơ hồ muốn xuyên thấu qua làn da, chấn động đến không khí oanh minh. Lão Manh, ngươi cũng là đại võ sư nhiều năm, nhỏ chàng diện thôi, chúng ta đi bảo. Bên cạnh, một cái hơi có vẻ thanh âm khàn khàn băng lên. Ân. Đợi chút nữa, còn có Lao Thiết đại sư đồng loạt ra tay. Manh Địa Xích liếc nhìn người tới, cưỡng ép đè xuống nổi giận tâm tình, trên mặt lộ ra một tia thiếu dung. Hai vị đại võ sư cũng đều là tại sơ cấp lắng động thật lâu nhân vật. Cái này đợt không đem đối phương đánh nghị ra xịt đến, hắn dám đem ngũ tạng hôm nay nhà vệ sinh kéo cũng làm thức ăn nhận đầu rơi. Còn đường lâu, trong phòng họp, hai đứa ngươi, đần độn đứng đấy làm gì đâu, ngồi. Diệp Hành ngồi ở ghế dựa, trong tay thưởng thức một cái bút bi, tùy ý viết thứ gì. Ngồi bên cạnh Lạc Cẩn Nguyên cùng Diệp Tuyết. Hắn chào hỏi có chút tay chân luống cuống nữ hài nhi y ỉa lạc cùng một cái trung niên phụ nữ. Giờ phút này, hắn tử cực hạn võ quán mang tới giúp đỡ. Một đám người đã đem phòng họp đều chiếm đoạt, ngồi kín người hết chỗ. Đây cũng không phải Diệp Hành quá phận. Những cái kia trường học lãnh đạo, tại làm xong sống liền từng cái lòng bàn chân bôi dầu, chủ động luận. Sợ đợi chút nữa đánh nhau hai bay vạ gió. Ý gì lạc mẫu thân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thịnh tình không thể chối từ. Hai người có chút bất an ngồi xuống. Lao đầu tử, ngươi ở chỗ này chưa như gà đối cái gì đâu. Địch nhân đều muốn đánh tới cửa. Lạc Cẩn Huyên nhìn xem Diệp Hành bút bi sẽ qua, hình thành từng cái tinh mịn ký hiệu. Rất nhiều ký hiệu lại tạo thành từng hàng, giống như là liên tiếp công thức. Đại lượng công thức vô tự sắp xếp, rối loạn bên trong mang theo một loại không nói ra được mỹ cảm. Nhưng nàng cẩn thận suy tư não hải tri thức, từ tiểu học đến đại học đều nhớ lại một lần. Kết quả là chết đều không nhớ nổi. Nhưng nàng lúc tuổi còn trẻ rõ ràng là cái học phách ấy nhỉ. Lạc Cẩn Huyên phản ứng đầu tiên lúc này không phải là của mình vấn đề, mà là Diệp Hoành tại mù mấy cái vẽ linh tinh. Hắc, trước đó không phải cùng ngươi nói à, lão công ngươi ta thiên phú dị bẩm, lâm chàng tài sáng tạo chảy ra, đối với mình sáng tạo công thức làm chút ít cải tiến. Diệp Hoành cười cười, cũng không ngẩng đầu lên đường, tiếp tục dùng bút tại bản nháp trên giấy mô tả lấy. Phút chốc, cái này một trang giấy liền không chứa được hắn lại mang tới một trường. Nghìn lần thiên phú, không nói sau này không còn ai, nhưng hắn có thể khẳng định xưa nay chưa từng có. Hiệu suất so với lúc trước nhanh kỳ thật không chỉ gấp 10. Chỉ vì hắn là tại vốn có trên cơ sở cải tiến. Trước đó lấy gấp 100 lần thiên phú thôi diễn, tổng kết nhân thể công thức. Lúc này ở Diệp Hoành xem ra, căn bản chính là nhà trẻ sách báo sơ hở trong chỗ, tiện tay thay đổi liền có thể phát hiện đại lượng lỗ thủng. Hiệu suất nhanh đến bay lên. Diệp A, hay lắm. Ta trước đó làm sao không nghĩ tới, căn cứ định lý tỷ tạc gỗ. Rất dễ dàng suy đoán ra nhân công chăn nuôi đông đầu ưng gà có thể bắt hoang dại hàm số lượng rác Diệp Hoành trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bên cạnh Lạc Cẩn Huyên cùng Diệp Tuyết mắt lớn trừng mắt nhỏ. Về phần cực hạn võ quán theo tới những cái kia võ giả cùng võ sư thì là ăn ý mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, giữ im lặng. Cương giả đều có điểm đặc thù đam mê. Tỷ như bọn hắn cực hạn võ quán một vị quán chủ liền yêu thích nữ trang, cái gì hán phục, quần áo thủy thủ, vớ đen, cô, hạ bút thành văn. Đây chính là cả chua quan sát các lão gia yêu nhất. So sánh dưới, Diệp Hoành loại này lầm chàng điên cuồng học giả bộ dáng, lộ ra đã rất bình thường. Chương 46, khổ cực manh địa xích chương 46, khổ cực manh địa xích thì ra là thế nguyên lai đơn giản như vậy. Diệp Hoành lại viết xong một trang giấy, vẫn là cảm giác công thức tồn tại đại lượng thôi diễn không gian. Nhưng hắn tạm thời đè xuống ham học hỏi bản năng, lợi dụng những này lít nha lít nhít công thức, thay vào mình sáng tạo phân quyết. Dọc theo hình thức ban đầu, một đường quét ngang, đến giai đoạn thứ nhất tiết điểm đều không có bất luận cái gì tắc. Trong nháy mắt liền tự động bổ sung đến tiếp sau nội dung. Phân quyết giai đoạn thứ hai. Trong chốc lát, Diệp Hoành não hải một mảnh thanh minh, thân thể lại trở nên nóng lên. Trong cơ thể chạy xuôi khí huyết, phát ra sông triều buôn rũ tiếng vang, trùng trùng điệp điệp, để hắn có loại thời khắc mạnh lên cảm giác. Giai đoạn 2 diễn sinh tăng thêm hiệu quả, vẫn như cũng là tự động tu luyện, chiến lực tự động tăng cường. Đương nhiên, càng làm cho Diệp Hoành động tâm, vẫn là phần quyết mang tới chiến lực bội số tăng phúc. Giai đoạn 2, gấp 20 lần chiến lực tăng phúc. Một quyền này xuống dưới, dù là một cỗ xe tăng đều muốn bị hắn đánh cho sụp đổ. Cái gì dị giới truyền tống đại vận xe hàng, hắn trực tiếp giẫm bạo. Phanh. Cùng ngay đồng thời, ngoài cửa một tiếng vang thật lớn. Phòng họp đại môn bị cự lực trùng kích, chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn bay ra. Ngay sau đó, hai người liền bước nhanh đến. Ta tới, lão giả, ngươi đủ cường, coi là thật cho thể diện mà không cần phải không? Manh địa xích sắc mặt tâm trầm, liếc mắt qua, liền khóa chặt ngồi ở trên vị Diệp Hoành, lửa giận trong lòng thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Đó là vị trí của hắn, đối phương đây là trực tiếp đem ngũ tạng đưa ra. An tâm chớ đội, vẫn là hỏi trước một chút hắn đấy a. Ở bên người hắn, đứng đấy một người mặc trang phục, cơ bắp như sắt khối hở ra trắng hán. Trên mặt của hắn có một đạo thật sâu vết sẹo, từ cái trán một mực kéo dài đến cằm, bộ dáng thoạt nhìn rất hung ác. Lúc này, tráng hán đánh giá bên trong phòng họp đám người, không có gì ngoài, còn lại, hắn thấy căn bản không tạo thành uy hiếp. Dù sao, thấp một cảnh giới sinh mạng thể, thường thường cần 10 cái, thậm chí mấy chục cái cùng nhau tiến lên, mới miễn cưỡng có chống lại cao hơn một cấp tư cách. Bất quá tráng hán vẫn là phát hiện một cái chi tiết. Những người này, người mặc cơ bản đều là cực hạn võ quán chế phục. Người của cực hạn võ quán, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tráng hán để ý, không có lập tức xuất thủ. Nhưng thoáng qua Diệp Hoành một câu liền để hắn phá phòng. Ta nói, ta đã mình muốn qua bàn giao, chuyện này đã kết qua. Các ngươi muốn lại phức tạp, đó là mặt khác lợi tức. Diệp Hoành thu hồi giấy viết bản thảo, quay tung bút bi, lấy một loại nhìn rác rưởi ánh mắt nhìn xem hai người. Người muốn chết. Manh địa xích dẫn đầu làm loạn, toàn thân khí huyết bộc phát, quanh thân đều bị một tầng màu vàng kim nhàn nhạt lưu quang quanh quẩn, hình thành hình trung. Hôn nguyên kim trung cháo. Ken. Hắn khí huyết bành trướng, hồng trung đại lữ, cả người như là một đầu màu vàng mãnh hổ, hướng Diệp Hoành đánh tới. Không khí đều phát ra trận trận lốt bốt tiếng vang, chấn người màng nhĩ đau nhức. Một kích này khí thế hung hùng. Dù là cùng một cái cảnh giới hắn tự tin cũng chưa mạnh yếu. Siêu biệt 200.000 chiến lực, nhược điểm sơ cấp đại võ sư căn bản ngăn không được. Đến hay lắm. Diệp Hoành tinh thần tỉnh táo, khoát khoát tay, ra hiệu bên người ra đầu tê dại đám người an tâm. Sau đó đông nhiên đứng dậy, một thoáng vận may thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong cơ thể 206 khối xương cốt cùng băng lên, hổ báo lôi âm, một cỗ hừng hực khí huyết điên cuồng trong kinh lạc tàn phá bờ bãi. Tâm hắn niệm bi động, vận chuyển phần quyết tương quan tri thức, để chiến lực tại vốn có trên cơ sở cực điểm thăng hoa. Bí pháp đốt. Giai đoạn một bộc phát, sức chiến đấu tăng gấp 10 lần. Vâng. Trong chốc lát, Diệp Hoành chiến lực điên cuồng kéo lên, phảng phất một đầu thức tỉnh hung thú, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, không có chút nào sức tưởng tượng một quyền đánh ra, cùng đối phương vung tới năm đấm vàng ngang nhiên va chạm. Hai cỗ lực lượng kinh khủng hội tụ ở đơn điểm bộc phát, dẫn phát quy mô nhỏ khí bạo, nhấc lên khí lãng hiện lên phóng xạ trạng dập dờn mở ra. Phía sau, biến thành ăn dưa quần chúng ba tên võ sư vội vàng phóng thích khí huyết, đỡ được dư bà, tê cả da đầu. Thật cờ mở nở dữ dội, đi lên liền đánh a. Khủ. Lực quyền khuấy động, manh địa xích đánh ra quyền kình bị trong nháy mắt đánh tan, nhịn không được ho ra một ngụm năm xưa lão huyết. Cố lực lượng này phá 300.000 chiến, làm sao có thể? Bước chân hắn lảo đảo, trong mắt toát ra thật sâu kinh hãi. Vừa đối mặt liền thụ thương, tựa như trực diện một cỗ cao tốc chạy xe lửa va chạm mà đến, loại kia áp lực lớn đến để cho người ta tuyệt vọng. Ta nói qua, ngươi muốn phức tạp, đó là mặt khác lợi tức. Diệp Hành ngữ khí lạnh lùng, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo. Lại lần nữa một quyền đánh phía manh địa xích. Một quyền này lực lượng càng hơn lúc trước, trực tiếp đem thân hình đột nhiên lui manh địa xích bao phủ. Tránh không thoát. Lao thiết, xuất thủ. Manh địa xích đột nhiên biến sắc, khó khăn lắm hô lên một cú họng. Mình thì là điên cuồng vận chuyển khí huyết, kim trung cháo quang mang càng thêm lóng lánh chói mắt, ý đồ ngăn trở một kích này. Dừng tay. Trong điện quang hỏa thạch, trang phục đại hán thiết sinh cũng là kịp phản ứng. Một tiếng gầm nhẹ, bàn chân bỗng nhiên đạp đất. Bàng bạc khí huyết sinh sinh huyễn hóa ra một đầu mơ hồ ác lang, sát khí đập vào mặt. Đây là hắn sở tu bí tịch, Thiên Lang Ma Sát trải qua ghi lại thủ đoạn. Dù là đồng cấp đại võ sư một cái sơ sẩy đều muốn bị đâm đến phấn thân phách cốt, nhưng mà, cũng không có cái gì chứng dụng. Diệp Hành ra tay trước mà tới. Khi nắm đấm cùng kim trung cháo tiếp xúc trong nháy mắt, Manh Địa Xích chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng truyền đến, phản phất muốn đem hắn cả người đều xé rách. Kim trung cháo phát ra quang mang phi tốc cảm đạm xuống, sau đó vỡ vụn ra, trong nháy mắt bị đánh tan. Phúc. Manh Địa Xích như gặp phải trọng kích, lăng không bay rất ra ngoài, nặng nề màn đện ở hành lang trên vách tường. Cái kia kinh khủng kình đạo vẫn không có tiêu giảm, mang theo hắn sinh sinh xông phá vách tường, sau đó từ 5 tầng lầu trên cao vật rơi tự do, ngã ở lầu một mặt đất. Ngoa tạo, ta vừa vặn giống trông thấy đồ vật gì rơi xuống, sẽ không có người muốn nhảy lầu tự sát ra, vậy chúng ta chẳng phải là có thể nghỉ? Động tĩnh lớn như vậy làm cả cao ốc cũng vì đó chấn động. Thượng đạo lâu bên trong, các tầng học sinh đều bị bất thình lình tiếng vang giật nảy mình, nhao nhao thò đầu ra xem xét tình huống. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy trung thân khó quên một màn, chỉ thấy Ngũ Tạng hiệu trưởng, trước đây không lâu còn ra tịch qua khai giảng nghi thức, liền ngay cả cơm khô quán cơm đều dán hắn ạ vạ tạ khi bối cảnh Manh Địa Xích. Giờ phút này chính ngã chồng vó nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, miệng bên trong không ngừng khục lấy máu tươi, một bộ bị đánh thảm rồi bộ dáng. Cái này, đây là hiệu trưởng. Ngoa tạo, hiệu trưởng làm sao từ trên lầu rơi xuống, hắn nhưng là đại võ sư a. Bài trừ hết thảy không có khả năng, chân tướng chỉ có một cái này cờ mở nở là bị người đánh xuống. Tê suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, chẳng lẽ là trước đó cái kia kéo lấy Mộ Lan Tâm lao đầu làm. Ta nhìn ngực hắn miệng có hoàng kim vân chương ấy nhỉ a. Cái kia, yếu đất chen một câu, hiện tại trọng điểm không phải, hẳn là trước cho hiệu trưởng đánh xe cứu thương sao? Chương 47, một quyền một cái đại võ sư. Chương 47, một quyền một cái đại võ sư. Lầu 5, trong phòng họp. Phanh phanh. Trang phục đại hán đánh ra sát chiêu rơi vào Diệp Hành trên thân. Trong chốc lát, hủy diệt tính kình đạo mãnh liệt mà đến, thẩm thấu hắn huyết đục làng ra, lại một đường quét ngang, rất có đem nó thân thể đánh xuyên chi thế. Cái này đại hán chiến lược so Manh Địa Xích càng mạnh, chí ít đều đạt đến 250.000 chiến. Thậm chí, khoảng cách trung cấp đại võ sư còn kém cách xa một bước. U Diệp Hành trái tim mãnh liệt nhảy lên, khí huyết điên cuồng cuộn, toàn thân từng khối xương cốt đều tại rung động. Đây là lấy thương đổi thương, đánh cho tàn phế Manh Địa Xích sau khi, ngạnh sinh sinh đón lấy một quyền. Nhưng hắn lại lần đầu tiên cười. Người cười thập trang phục đại hán trong mắt lóe lên một vòng tức giận. Lời còn chưa dứt, ánh mắt liền biến thành thuần túy hoảng sợ. Oeng, một cố khách quan trước đó hừng hực không biết bao nhiêu khí huyết từ Diệp Hành trong cơ thể mãnh liệt tiêu đốt. Dù là có nhục thân cách trở, đều để hắn phản phất hóa thành một tôn tinh lực hỏa lò trong không khí nhiệt độ phi tốc kéo lên. Chiến lực, tăng vọt chiến lực, quần quần khí huyết. Nếu như lúc này có người phân phối máy đo sức mạnh, liền sẽ hoảng sợ phát hiện, Diệp Hành trong nháy mắt chiến lực đã đột phá 500.000 chiến, sẽ chỉ đánh lén bọn chốt nhất, chính diện một trận chiến. Diệp Hành ngữ khí âm vang, quát to một tiếng. Mênh mông kình lực từ lòng bàn chân bốc lên, ngưng tụ tại bị trọng quyền đánh bạ bay, xuyên qua tất cả kinh mạch, sừng sốt hóa đi cái kia cố mạnh mẽ đâm tới kinh khủng khí huyết chi lực. Đồng thời, chân phải hung hăng đập mạnh, dựa vào đại địa treo trống, xương sống gánh chịu. Một cái thế đại lực trầm thiết sơn dựa vào trùng điệp đâm vào đại hán trên lực. Dù là đại hán trước tiên phòng bị, hai tay giao nhau, vẫn là nhịn không được trừng to mắt. Thật giống như bị một cỗ cỡ lớn xe lung nghiền ép mà qua. Lúc này kêu thảm thổ huyết bay tứ tung, quần áo đều nổ tung ra. Hắn lăng không bay ra mười mấy mét, đồng dạng đâm vào phía sau trên vách tường. Sau đó đem vách tường xô ra một cái hố sâu, khí thế không giảm trực tiếp hướng về đại địa rơi xuống. Phanh! Trầm muộn thanh âm vang lên, cuốn lên đầy đất bụi đất. Toàn bộ thượng đạo lâu học sinh lần nữa bị giật nảy mình. Cá biệt vĩnh viễn kêu không tỉnh đua ngủ đều bị chấn động đến ngủ như chết trong ngộng kinh ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy mở mịt nhìn chung quanh. Cái này cờ mở nở phát sinh gì? Ngoa tạo, lại bay xuống một cái. Nhanh, nhanh hô xe cứu thương. Lầu 5 trong phòng họp, Diệp Hành vẫn như cũ đứng yên tại nguyên chỗ, khí tức chẳng những không có hỗn loạn, ngược lại bàng bạc đến cực hạn. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có một cỗ thực chất hóa sóng nhiệt dập dờn, để phía sau Lạc Cẩn Huyên bọn người không cách nào tới gần. Ngoa tạo một tên cực hạn võ quán võ sư há hốc mồm, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn. Trình lý ngôn ngữ, cuối cùng quên nói cái gì? Ta không nhìn lầm, vừa rồi cái kia đại hán, tựa như là Hồng Trình võ quán một vị quán chủ, thực sự đại võ sư a. Một tên khác võ sư tê cả da đầu, ngựa khí đều có chút không lưu loát, cái này cờ mở nở, một quyền liền bị đánh bay ra ngoài tăng thêm lão đầu kia hiệu trưởng, tê. Mấy người rung động e rằng lấy phục ra. Một quyền một cái đại võ sư, cái này cái gì nghịch thiên chiến lực? Mấu chốt nhìn Diệp Hành tư thái, rõ ràng là thành thạo điêu luyện a. Lão đầu tử Lạc Cẩn Huyên nhỏ giọng nói, không có đem người đánh chết ta, hai người này đánh chết, ta đoán chừng phải bồi thường không ít tiền. Nàng là sợ nghèo, nghèo đến ngay cả Diệp Tuyết bình thường mặc tất chân đều quen thuộc dùng kim khâu may may và vá. Vô ý thức liền liên tưởng đến bồi thường hạng mục công việc. Không sao, ta đi xuống xem một chút. Diệp Hoành nói đi, cũng không cho đối phương thời gian phản ứng, đi vài bước, thả người liền từ lầu 5 nhảy xuống. Ấy, ta lật cái đầu, hôm nay là thế nào, đây là cái thứ 3 nhảy lầu. Không đối, đây cũng là một vị đại võ sư. Cấp bậc này đại nhân vật thành tốt phát sao? Ta có dự cảm, chuyện ngày hôm nay ngày mai liền muốn bên trên sáng sớm tin tức. Thượng đạo lâu bên trong, bị liên tiếp động tính hấp dẫn, sớm đã vô tâm học tập các học sinh nhao nhao đi vào hành lang. Giống như là nhìn hầu tử quan sát phía dưới nằm tại trong hố hai người. Cùng, lại một cái rơi xuống, đứng yên lập lao nam nhân. Khô khủng. Va chạm hình thành hố cạn bên trong, tráng hán Thiết Sinh hơi thở mong manh, từng ngụm máu như là đốt tiền hướng bên ngoài phun. Hắn gân cốt đều bị đụng gãy, lần này dù là có thể còn sống trở về, đều phải để lại dưới hai hoàng ẩm. Vừa rồi một sát va chạm, hắn là thật an Diệp Hoành bộ phát gấp 20 lần chiến lược một quyền. Chiến kém khoảng chừng 200-300 ngàn. Muốn đặt tại Ngọc Rồng thế giới, 30 chiến kém liền là thiên về một bên chiến đấu, lần này đã chết hồi đều không thừa. So sánh dưới, manh địa xích trạng thái muốn tốt rất nhiều. Nhưng nhìn về phía Diệp Hoành ánh mắt, cũng là tràn đầy hoảng sợ. Nội tâm phảng phất có 10.000 đầu phát thảo ngựa buôn dũng mà qua. Cam, đây là sơ cấp đại võ sư nên có chiến lực. Hắn thấy qua một cái thâm niên trung cấp đại võ sư cũng bất quá như thế. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Manh địa xích cũng không lo được mất mặt, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Hắn ruột đều nhanh biến xanh, sớm biết ý tưởng như thế khó giải quyết, hắn tới làm gì đâu? Diệp Hoành từng bước một đến gần, không nói một lời, cái kia cảm giác gáp bách để manh địa xích toàn thân lông tơ loé sáng. Chậm rãi, manh địa xích cực sợ, hô lớn, việc này ta nguyện ý làm ra tương quan bồi thường. Ngươi hẳn là cũng biết, giống chúng ta loại này trường học đơn vị, phía sau đều là trong vòng thành giáo dục ti thống nhất phổ cập chính sách, tài năng tạo dựng lên. Ngươi muốn giết ta, sẽ chỉ hại lớn hơn lợi, ta cam đoan ngày sau sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Diệp Hoành bước chân ngừng lại. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem hắn, trên mặt toát ra một tia giống như cười mà không phải cười ý vị. Sớm dạng này không phải tốt ta nói một chút đi, có thể cho mạng của mình ra giá bao nhiêu? Thê manh địa xích thăm dò tính rôi ra một ngón tay. A, một cái mục tiêu nhỏ, thành giao. Diệp Hoành rất tựa như quen đem bồi thường mang lên 100 triệu. Phúc. Manh địa xích lúc này phun ra một ngụm lao huyết. Một cái mục tiêu nhỏ. Cái này còn không bằng trực tiếp giết hắn. 10 triệu tín dụng tệ, lại nhiều ngươi vẫn là tại chỗ giết ta đi. Manh địa xích quyết tâm liều mạng, nghiễm nhiên lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Sách. Diệp Hoành híp híp mắt, thông qua 60 năm sở bơi lội luyện thành hỏa nhãn kim tinh, một chút nhìn ra đối phương nội tình. Này 1.000 vạn, xem chừng cũng đến cực hạn. Đi. Diệp Hoành khẽ bước cằm, ánh mắt hướng về một bên khác, lảo đảo bỏ dậy, liền chuẩn bị lặng lẽ chuẩn đi Thiết Sinh. Vị đại vũ sư này bằng hữu, lâm chàng bỏ xuống chiến hữu của mình chạy trốn, cũng không tính là gì thói quen tốt ta. Thiết Sinh thân hình cứng đờ, như là người máy khó khăn xoay người, nhìn về phía Diệp Hoành. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong để lộ ra sợ hãi thật sâu. Cái kia, lá, Diệp đại sư ta chỉ là nhận ủy thác của người, chung, hết lòng vì việc người khác. Hắn lắp ba lắp bắp hỏi giải thích, trong lòng đã đem manh địa xích tổ tông 18 đời hết thảy thăm hỏi một lần. Cái này cờ mờ nở cái gì ngu ngốc, liên đối thủ thực lực đều không biết rõ ràng, lòng như lửa đốt liền chạy tới đưa. Vội vã mất mạng biếng mổ mà đúng không? Chương 48, còn nhớ rõ ngươi trước đó nói với ta sao, lập pho tượng. Chương 48, còn nhớ rõ ngươi trước đó nói với ta sao, lập pho tượng. Ta biết ngươi là nhận ủy thác của người, không phải ngươi cho rằng còn có cơ hội nói chuyện a? Diệp Hoành ung dung mở miệng, là mình hết lòng vì việc người khác trả giá một chút a, 10 triệu tín dụng tệ, có kẻ mặc cả liền miễn đi. Thiết Sinh nghe vậy, sắc mặt lập tức chướng trở thành đỏ bừng sắc. Làm sao? Muốn tiền hay là muốn mạng? Nghe bên thai bình thản ngữ khí, Thiết Sinh thần sắc càng phát ra quỷ dị. Trầm mặc thật lâu, mới mặt đỏ tới mang tai, ngập ngừng nói gạt ra một câu, "Ta không có nhiều tiền như vậy." Diệp Hoành ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn, giống như là đang nhìn cái gì mới lạ giống loài. "Không phải ngươi cho rằng ta cùng manh địa xích tên này hợp tác là vì cái gì? Hồng Chính võ quán cấp phát ngũ tạng, trong lúc đó rất nhiều phê duyệt công việc đều là giao cho ta tới làm." Thiết Sinh bị Diệp Hoành nhìn rắc rưởi ánh mắt thật sâu đau nhói, lại không dám phát tác, chỉ có thể kiên trì giải thích. Đoạn văn này nói có chút quanh co lòng vòng, nhưng Diệp Hoành nghe hiểu. Kinh điển tham ô khoản tiền trung gian kiếm lời túi tiền riêng mà. Cao võ thế giới cố nhiên lực lượng trí thượng, nhưng tiếp trước địa cầu một chút tốt đẹp truyền thống, làm theo là hoàn mỹ kế thừa xuống tới. Cái này liền gọi tân hỏa tương truyền. Dạng này, ngươi đánh cái phiếu nợ, dùng ngươi Hồng Chính võ quán danh nghĩa, trong 3 ngày đem tiền con gót. Nếu không, ta không thể làm gì khác hơn là đến nhà bãi phòng một chuyến. Diệp Hoành suy tư một lát, cấp ra phương án giải quyết. Thiết Sinh ngay vậy, hầu kết có chút lúc ních, một hơi suýt nữa không có chỉ hoàn qua. Hồng Chính võ quán danh nghĩa viết phiếu nợ, vô cùng nhục nhã. Cái này truyền đi, tổng quán chủ đoán chừng liền giết hắn tâm đều có. Nhưng trực diện Diệp Hoành ánh mắt bất thiện, hắn sợ run cả người, vẫn là tựa như gà con mổ thóc gật gật đầu. Tốt, ta biết, hiện tại liền biết. Trẻ con là dễ dạy. Diệp Hoành thu hồi sắc ý, vỗ tay phát ra tiếng. Lúc này liền có nhãn lực tình kéo căng cực hạn võ quán võ giả từ phụ cận phòng học thuận đến giấy cùng bút. Viết a. Nghe bên thai võ giả không khách khí thanh âm, Thiết Sinh ra mặt có chút run rẩy. Hắn tốt xấu là đại võ sư, cơ mờ nờ ngay cả võ giả đều cưỡi tại trên đầu. Không nói thêm gì nữa, hắn hai mắt biến thành màu đen, cấp tốc viết xuống phiếu nợ, đáp lên Hồng Chính võ quán con dấu. Diệp đại sư, phiếu nợ viết xong. Hắn đem phiếu nợ đưa cho Diệp Hoành, đau lòng đến phảng phất nhỏ máu, đã làm tốt khi láo lại chuẩn bị. 10 triệu.
Ngược lại hắn Hồng Trình võ quán, thế nhưng là có tông sư trấn giữ. Đến lúc đó hắn nhiều nhất mặt từ bỏ, tổng quán chủ như thế nào đi nữa cũng sẽ không từ bỏ một vị đại võ sư. Đối phương có thể làm gì hắn? Bên trên đường, Diệp Hành thỏa mãn cất kỹ phiếu nợ. Cút đi. Hắn khoát tay áo, thiết sinh như mông đại xá, liền thân bên trên hôi chưa kịp đập, đội vàng thoát đi hiện trường. Diệp đại sư, ngài nhìn tại chỗ, manh địa xích thận trọng nói. Ân, không sai biệt lắm liền cái này. Diệp Hành nói xong, đột nhiên thoáng nhìn phía sau trong đám người Diệp Tuyết. Bàn tay bước cảm, dường như nghĩ đến cái gì, xa xa vẫy vẫy tay, Tuyết Nhi, tới. A được. Diệp Tuyết nháy nháy mắt, vẫn là khéo léo tiến lên, nghi ngờ nhìn về phía Diệp Hành. Còn nhớ rõ ngươi trước đó nói với ta sao, nguyện vọng của ngươi, cha hiện tại duy nhất một lần cho ngươi thỏa mãn. Diệp Hành đi thẳng vào vấn đề. Gặp Diệp Tuyết vẫn như cũ có chút một bước. Hắn lại nhắc nhở một tiếng, liền là ngươi chương 6, đã nói, thế nào nha đồng đốc, trí nhớ của cá đâu? Nô. Tiểu nói này, Diệp Tuyết bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nghĩ tới. Đương thời nói như thế nào ấy nhỉ? Cha nàng nếu là đại võ sư, nàng còn biết cái trợ bài tập. Cái gì lão sư, thầy chủ nhiệm, hiệu trưởng đều phải cho nàng bề mặt. Còn muốn trường học cho nàng ban phát một đống vinh dự giải thưởng, lại lập một tôn chuyên môn điều khác. Em Diệp Tuyết muốn nói lại thôi. Thẳng thắn nói, nàng đương thời chỉ nói là lấy chơi. Mặc nàng mỗi ngày truy bá tổng tiểu thuyết, cái gì cô bé lọ lem gả vào hào môn chen đi thiên nga trắng, cũng không nghĩ tới như thế không hợp thói thường tình tiết. Trước sau mới bất quá mấy ngày thời gian, cha nàng đã thành đại võ sư. Ngươi muốn cảm thấy trường học này thực sự rất rưỡi, cũng được. Sáng sớm ngày mai ở giữa tin tức hẳn là liền sẽ đưa tin chuyện phát sinh. Đến giờ ta cho ngươi thêm an bài chuyển trường, nội thành bên kia hoàn cảnh tương đối sẽ tốt hơn. Diệp Hành gặp Diệp Tuyết chậm chạp không nói lời nào, còn tưởng rằng là đối trường này thất vọng thuận miệng đưa ra chuyển trường đề nghị. Được rồi, Diệp Tuyết khoát qua tay, đối xỉ khẽ cắn môi đỏ. Ở chỗ này đọc rất tốt, ngay cả hiệu trưởng đều để cha ngươi đánh, ta về sau vững vàng học còn cua đi đường. Nếu là đi nội thành, chưa chắc có thư thái như vậy. Diệp Hành hiếm thấy trầm mặc. Lời nói này, hắn không gây nói mà chống đỡ. Đúng, ta trước đó nói những lời kia, thật có thể thực hiện. Diệp Tuyết lại nhỏ giọng mà hỏi, mỗi nói một chữ, thanh âm liền thấp mấy phần, cuối cùng nhỏ bé yếu ớt rồi môi. Tự nhiên, Diệp Hành đưa cho bên cạnh manh địa xích một ánh mắt. Manh địa xích hiểu ý, liền vội vàng gật đầu không người đáp, Diệp đại sư, ngươi yên tâm, ta nhất định đem việc này cấp cho ngươi thỏa thỏa. Đi. Diệp Hành khẽ bước cằm, cái kia 10 triệu nhớ kỹ đánh tới, ta không nghĩ đi một chuyến nữa. Hẳn là. Manh địa xích hung hăng đáp ứng, trong lòng nghĩ là mau đem tôn này ôn thần đưa tiễn. Cực hạn võ quán các minh đệ, chuyện này giải quyết. Ân tình không lời nào cảm tạ hết được, đi, nhắm rượu cửa hàng ta mời các ngươi uống rượu. Diệp Hành đại thủ bung lên, ngữ khí sục sôi, trong nháy mắt để ở đây một đám võ giả cùng mấy vị võ sư đều hưng phấn. Giống. Diệp đại sư khách khí. Ha ha ha, lấy Diệp lão ngài hôm nay biểu hiện chiến lực, các loại tổng quán chủ bọn hắn từ hoang dã khu sau khi trở về, một cái quán chủ vị trí là ván đã đóng thuyền. Không tệ, đến lúc đó Diệp lão nếu như thiếu thành viên tổ chức, chúng ta những người này đều nghe ngài phân công. Đông đảo võ giả vây quanh Diệp Hành, lao nhau. Một bên nói một bên hướng về bên ngoài đi đến, đều là hồng quang đầy mặt. Bọn hắn rất rõ ràng, qua chiến dịch này, Diệp Hành tên tuổi xem như đánh ra. Sức một mình quét ngang hai vị sơ cấp đại võ sư, toàn bộ hành trình chỉ dùng 2 chiêu. Đây là bao nhiêu trung cấp đại võ sư đều làm không được sự tình. May mắn bọn hắn cực hạn võ quán vừa vặn phụ trách cái giới này võ giả tổng điều tra khảo hạch. Nếu không như thế một tôn đại võ sư, tùy ý một nhà võ quán biết đều sẽ liều mạng lôi kéo. Phát sinh ở thượng đạo lâu trước sự tình không có đi qua thật lâu. Ngắn ngủi lắng đọng sau, liền giống như gió lốc quá cảnh quét ngang đệ ngũ trung học, thậm chí Vân Hải ngoại thành. Vô luận là dạo phố người đi đường, vẫn là trốn ở trong nhà kích tình hai người vận động nam nữ, hoặc là đang tại công ty thêm ban khổ bức dân đi làm. Phàm là dưới điện thoại di động chờ hôm nay đầu đề, chim cánh cụt tin tức các loại áp cơ hồ đều thu được mấy cái đẩy đưa tin tức. Kinh. Vân Hải ngoại thành đệ ngũ trung học bộc phát đại chiến, hư hư thực thực có 3 vị đại võ sư giao thủ. Phụ trương, đại võ sư nội thành trở về, ngoài ý muốn biết được nữ nhi lại bị quên lui, dưới cơn nóng giận xuất lĩnh mấy chục võ giả phá tan trường học phòng họp. Cực hạn võ quán lại thêm manh tướng, Diệp Hành đại võ sư hoặc sắp thành cực hạn võ quán thứ 6 quán chủ, tiền đồ vô lượng. Trong lúc nhất thời, phố lớn ngõ nhỏ đều tại nghị luận. Về phần ngũ tạng, manh địa xích là sợ Diệp Hành lại đến cái hồi mã thương. Khó khăn lắm điều trị dưới thương thế, lúc này tổ chức giáo sư hội nghị, thương thảo năm nay kết toán các hạng vinh dự ban phát sự tình. Cái gì học sinh ba tốt, tiến bộ ngôi sao, niên cấp kiệt xuất đại biểu, một hệ liệt danh hiệu hết thể dự định. Toàn phiếu thông qua nhét vào Diệp Tuyết trên thân. Trước đây khuyên lui càng là tại chỗ hết hiệu lực. Gãy mất tay Mộ Tiên Hùng miễn cưỡng cầm máu sau, lại bị thịnh nộ manh địa xích dạy dỗ một trận, ném vào phòng tối đóng lại cấm đoán. Cuối cùng chính là pho tượng. Thân cao, thể trọng, 3 triệu. Manh địa xích xem kỹ đến so với lúc trước lão bà muốn sinh thời điểm, sợ hai tử bị đánh cháo không phải là của mình còn muốn cẩn thận. Tận lực bỏ ra cho kim, cùng ngày liền bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, chuẩn bị chế tạo một tôn Diệp Tuyết chuyên môn pho tượng, vị trí bày ở trường học bắt mắt nhất suối phun phía trước. Chương 49, có Diệp lão, có chương 49. Có Diệp lão, có cùng này đồng thời. Vân Hải ngoại thành, phồn hoa nhất quán rượu, khó quên đêm nay khách sạn. Diệp Hành cùng cực hạn võ quán một đám người đang tại nâng ly chúc mừng. Ha ha ha, Diệp đại sư, đều nói đại võ sư cường giả từng cái uy nghiêm, không giống ngài, tiếp địa khí, bình dị gần gũi a. Một vị dáng người khôi ngô võ giả lớn tiếng cười nói, hắn là cực hạn võ quán thâm niên thành viên, tên là Lôi Hổ. Đúng vậy a, Diệp đại sư, với lại ngài hôm nay thế nhưng là để chúng ta mở mắt.
Một vị khác võ giả phụ hòa nói, mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục. Diệp Hoành cười nhạt, cũng không nhiều lời, thong dong bưng chén rượu lên, sự tình hôm nay, đa tạ chư vị cổ động, cái này chén kính các vị. Tốt. Đám người nhao nhao nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Qua ba lần rượu, đều là chút nam nhân, chủ đề dần dần liền lệch khỏi quỹ đạo, bắt đầu nói thoải mái. Cái gì thành Tây bên cạnh mới mở một nhà rửa chân hội sở, cái gì thành Nam cái kia bách hương vườn đầu bài thiến nhi khẩu kỹ là như thế nào mỹ rượu, nghe đặt bao hết trong đại sảnh. Diệp Tuyết, Y Lệ Lạc hai cái nữ hài tử mặt đỏ tới mang hai. Diệp đại sư, ngươi là không biết à, chúng ta những huynh đệ này, ngày thường không phải tu luyện, liền hắn meo tại khu hoang dã sông sáo, áp lực nhưng rất lớn. Trở về không tìm mấy cái nương môn tâm tình một cái nhân sinh, tham dò một chút sinh lý bản nguyên huyền bí, sớm muộn tinh thần biến mất. Một tên cực hạn võ quán võ sư uống đến có chút say khướt giật ra cuống họng hét lên, dẫn tới đám người một trận cười vang. Diệp Hành không khỏi mỉm cười. Lập tức, tâm hắn niệm vi động, Đường, Kỳ Long tiểu huynh đệ, cực hạn võ quán tổng quán chủ, mấy vị kia quán chủ, bình thường ra ngoài đều là đi khu vực nào? Kỳ Long nghe được Diệp Hành hỏi thăm, hơi thanh tỉnh chút, bình thường liền 15-20 hào thành thị phế tích a, có lúc cũng sẽ đi gần phía trước huyện Tốc thị. Nơi đó hung thú phổ biến càng mạnh, san giết thu hoạch tài liệu tương đối chân quý, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy chút bị hung thú bảo vệ linh thực. A, Diệp Hành như có điều suy nghĩ. Diệp lão, ngài vừa tấn cấp đại võ sư không lâu, có hay không đối điểm cống hiến cảm thấy hứng thú? Bên cạnh một vị võ sư cười nói, hoàn toàn chính xác. Diệp Hành cũng không phủ nhận, gọn gàng dứt khoát đường, ta nhu cầu cấp bách soát đầy tam tinh cấp cống hiến, nhưng có đề cử địa phương. Diệp đại sư đã nói là nhu cầu cấp bách, liền hiệu suất mà nói, đi bài danh 5 vị trí đầu vứt bỏ huyện cấp cắt vừa. Vị võ sư kia giải thích nói, chỗ ấy hung thú tụ tập, cơ bản đều là quần cư loại, liền là nguy hiểm hệ số cao một điểm. Nhất đại không bằng chó, nhị đại khắp nơi trên đất đi, ba đời đều có thể thường xuyên trông thấy. Hướng chỗ sâu, thậm chí ngay cả bốn đời hung thú đều có, cái kia chiến lực có thể xưng kinh khủng, liền ngay cả nhân loại tông sư cường giả đều chưa hẳn để ép được. Diệp Hành nghe xong, cũng không lập tức mở miệng. Nghìn lần tiên phú gia chỉ đại nao thoáng vật chuyện, chính là cảm thấy đối phương ngôn ngữ tồn tại lỗ thủng. Vân Hải Thành khu vực phụ cận, đứng đầu nhất hung thú cũng chỉ là bốn đời. Nhưng Vân Hải Thành thế nhưng là có phong hầu, thậm chí không ngừng một vị. Loại cấp bậc kia cường giả, đã siêu việt lẽ thường, tay không liền có thể xé nát xe tăng, chiến cơ. Sức một mình liền có thể trấn áp tứ phương, quét ngang ánh mắt chiếu tới hết thảy hòa loạn. Nhưng như cũng bỏ mặc rất nhiều thành thị phế tích, hung thú tàn phá bừa bãi mặc kệ. Diệp Hành âm thầm để ý, loại sự tình này kỳ quặc rất. Bất quá không tới độ cao nhất định, nghĩa biển bông cũng vô dụng. Hắn tạm thời đè xuống nghi hoặc, Đường, nhưng có cái này mấy chỗ huyện cấp thị tư liệu cơ bản. Có Diệp lão, có. Bên này đề nghị ngài lựa chọn không bốn hào huyện cấp thị, chúng ta tổng bộ đối nó thăm dò độ tối cao, chuẩn bị 9 phần tư liệu. Người võ sư này một bên nói, một bên đẩy tay ra chỉ tính đường, cực hạn tránh né, an toàn lộ tuyến. Cực hạn dự phán, hai nạn hung thú lãnh địa phân chia. Cực hạn giết chóc, tính nhắm vào công kích bí tịch. Cực hạn phòng ngự, trang bị lựa chọn. Cực hạn điều tra, phế tích hoàn cảnh lựa giải. Cực hạn tìm kiếm, tài nguyên điểm đặc thù. Cực hạn khôi phục, khí huyết liễm tức chỉ nam. Cực hạn hợp tác, chiến thuật phối hợp cùng tiểu đội võ giả trận hình. Cực hạn thật thương, bộ phận hung thú nhược điểm phân tích. Diệp Hành lông mày nhỏ không thể thấy chớp chớp. Sau đó hắn gật gật đầu, đi, đợi lát nữa kết thúc, ngươi về võ quán, để Thạch Phong đem tư liệu phát ta một phần. Được rồi. Võ sư sảng khoái đáp ứng. Hỏi cần tình báo, Diệp Hành cũng là tiếp tục tận hứng uống rượu. Lại uống một giờ, đợi rất nhiều người đều bị rót phải say sau, trận này đến hội mới tính kết thúc. Bên ngoài, thời gian đã là qua giữa trưa. Diệp đại sư, có cần hay không ta lái xe đưa ngài, vài ngày trước mới xách một cô Land Rover. Lúc trước lộ mặt qua võ giả lôi hổ ở một đường. Không cần không cần. Diệp Hành khoát tay áo, dùng di động tự mang hoa chó con áp kêu một cỗ lưới đốt xe. Rất nhanh, một cỗ kinh điển màu trắng Toyota cạ rổ lạ liền chạy nhanh đến phụ cận. Diệp Hành hướng mọi người tạm biệt sau, chính là mang theo Diệp Tuyết cùng Lạc Cẩn Huyên ngồi vào trong xe. Trên đường đi, Diệp Hành ngồi ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần, đại não duy trì thanh tỉnh. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, dù cho lại nhiều rượu cũng không say nổi. Chỉ vì thân thể hệ thống tuần hoàn cường đại đến cực hạn, có thể cấp tốc đem rượu tinh cùng nước tiểu tách rời, bài xuất bên ngoài cơ thể. Đây cũng là cường giả một loại buồn dầu, rượu không say lòng người, chỉ có người tự say. Phần quyết giai đoạn thứ 2 đã trở thành, giai đoạn thứ 3 bằng vào ta bây giờ nghìn lần tiên phú, thôi diễn hình thức ban đầu không khó lắm. Chỉ là rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, cơ sở ta còn khiếm khuyết đầy đủ kiến thức căn bản. Diệp Hành tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nghĩ ngợi sau khi trở về, liền đem chưa hoàn thiện công thức chỉnh lý hoàn tất. Thuận tiện đem manh xích châu ấy dọa dẫm có được 10 triệu tín dụng tệ chuyển hóa làm tài nguyên tu luyện. Thế đạo này, tiền đều là hư. Vận khí người tiên, đi cái đường đều có thể bị đánh nhau cường giả dư ba đánh chết. Không có đăng lâm tuyệt đỉnh trước đó, nhất định phải dốc hết thủ đoạn tăng lên chiến lực. Mà trước xe bên cạnh, ngồi tại vị trí lái bên trên lái xe lúc này đã mồ hôi đầm địa. Con mắt thường thường liếc qua bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, được mang theo ánh vàng rực rỡ hoàng kim vân chương Diệp Hành. Chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên. Lái xe tốc độ đều tận lực chậm mấy phần, sợ hàng nhanh thời điểm dừng nhanh, bừng tỉnh đối phương ngọc đẹp. Đại võ sư, hắn đời này kéo qua quý nhất khách cũng chính là một cái trung cấp võ sư nhân tình. Đó còn là cái cách ăn mặc đùng trang diễm mạt yêu diễm gặp hàng. Giống đại võ sư loại nhân vật này, ngẫu nhiên đều có thể leo lên báo cáo tin tức, đặt ở nội thành đều là số một cường giả. Ngoại thành liền không cần phải nói, hoàn toàn liền là bá chủ tồn tại. Ta cắt lương lại còn có cùng đại võ sư gặp nhau một ngày cho thuê lái xe trong lòng đều tại phát run, nhưng tùy theo liền là một cỗ cảm giác hưng phấn tự nhiên sinh ra. lưới lướt xe đều là chứa chạy dụng cụ ghi chép. Tương đương xong cái này một đơn, hắn liền quyết định đem video dẫn xuất đến, cùng hắn mấy cái kia đồng hành anh em hảo hảo khoe khoang một phiên. Hắn có thể mơ màng đến ngày xưa trêu chọc hắn mấy người, đến lúc đó sẽ là như thế nào một bộ đặc sắc biểu lộ. Chương 50, bộ cái sơn 5000, làm sao dám chương 50, bộ cái sơn 5000, làm sao dám thanh. Ngay tại hắn lòng tràn đầy vui vẻ mơ màng, phía trước rồ sơ giật vừa vặn đèn xanh chuyển đèn đỏ. Lái ở trước mặt một cỗ màu xám bạc xe con đột nhiên dừng nhanh. Chớp mắt biến hóa thậm chí không đợi lái xe kịp phản ứng, liền đột nhiên đụng vào. Mãnh liệt chấn cảm để hai chiếc xe đều run rẩy. Lái xe sắc mặt bá một cái cho nhìn. Va chạm cũng không tính là nghiêm trọng, nhưng vẫn là để ghế lái phụ nghỉ ngơi Diệp Hành tỉnh lại. Mở mắt ra, khẽ chau mày. Diệp đại sư, Cát Lương miễn cưỡng lộ ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Trong lòng âm thầm phát khổ, cơ mờ nở thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mặt ngoài nhắm mắt nói, ta loạng choạng. Hắn nói còn chưa dứt lời, cửa sổ xe liền truyền đến một trận gõ. Quay đầu đi, chỉ thấy ghế lái cửa xe bên ngoài, không biết lúc nào đã đứng hai cái bảng đại eo thô hắn tử. Xem xét liền là xã hội đen kẻ ra đời. Cát Lương trong lòng siết chặt. Tình huống này hắn gặp không phải lần đầu. Bình thường so với cái kia người giả bị đụng chỗ tốt lý, chỉ khi nào xử lý không tốt, liền đến phiên hắn nằm trên mặt đất bị động người giả bị đụng. Cho ăn, ngươi mẹ nó không có mắt sao? Bên trong một cái đầu chọc trắng hắn vén tay áo lên, dùng sức gõ gõ cửa sổ xe. Cát Lương cắn răng, vẫn là đem cửa sổ xe quay xuống đến. Lúc này, đối phương nhục mạ liền mang theo nước bọt đem hắn bao phủ. Ngươi. Lái xe nghe được sắc mặt đều đỏ lên, thậm chí có loại rỡ xuống tay lái một vòng tử phiến đối phương trên mặt xúc động. Nhưng nghĩ tới trong xe còn ngồi một vị đại lao, hít sâu một hơi, "Đường, lao ca, xe của ngươi ta nhìn thấy, liền là cạo một điểm sơn, ta bổ 1000 cho ngươi, chuyện này coi như đi qua, ngươi nhìn được không?" Ân. Đầu chọc trắng hắn ánh mắt sáng lên, nhưng rất nhanh con ngươi đảo một vòng, tiếp tục chửi ầm lên, "Bổ mẹ ngươi châu cái 1000, ngươi mẹ nó mua cơm này ăn mày à, 5000 khối tiền, một phân không thể thiếu." Lái xe nghe vậy, huyết áp đều muốn đi lên. Ngay tại lúc này, một tên khác đại hán tựa hồ chú ý tới cái gì, sắc mặt đông nhiên trở nên tái nhợt, từng giọt mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra. Hắn run rẩy tay, lôi kéo đồng bạn ống tay áo, "Đao, chớ nói nữa, ta nhanh mở nhuận a." Ân. Đầu chọc đại hán nao nao, vô ý thức thuận đối phương chỉ hướng nhìn lại. Một giây sau, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng kết. "Ngoa tào." Một tiếng kinh hô. Đầu chọc trắng hán thân thể nhịn không được run rẩy, phản phất thấy cái gì quái vật. Sau đó cấp tốc quay đầu, rón rén liền chuẩn bị trốn đi. Chậm rãi, một đạo thanh âm đạm mạc tại đầu chọc trắng hán vang lên bên tai. Thanh âm không lớn, trắng hán nghe lại giống như một đạo kinh lôi nổ vang, thân thể cứng ở tại chỗ. Hắn vô cùng khó khăn xoay người, chỉ thấy lái xe đã rất thức thời túi xuống thân, hoàn mỹ nhường ra chỗ ngồi kế tài xế Diệp Hành. Đối phương chính lánh lánh theo dõi hắn, đôi mắt kia không tình cảm chút nào, giống đối đãi một người chết. Trung hợp, mấy sợi ánh nắng từ phía trên bên cạnh bay xuống, chiếu vào đối phương ngực lóng lánh kim quang vân chương bên trên, sáng rõ đại hán đầu váng mắt hoa. Hoàng kim vân chương, đại võ sư cường giả phù hợp. Tài xế này trên xe vậy mà ngồi một cái đại võ sư, đầu chọc trắng hắn ruột đều muốn biến xanh. Vừa rồi lúc xuống xe khí thế hùng hùng, lực chú ý tất cả lái xe trên thân. Đối phương cản cũng là tuyệt, hắn trước tiên sửng sốt không nhìn thấy. Đại, lớn 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 đại nhân ta tráng hắn nói chuyện đều cả lâm đi đứng không tự giác như nổ ra, suýt nữa liền muốn tại chỗ sụp đổ. Bộ cái sơn, ngươi muốn 5000 khối, cho ngươi năng lực đó a. Diệp Hành thản nhiên nói. Lúc đầu hắn nhắm mắt dưỡng thần thật tốt, đột nhiên thắng gấp đem hắn làm tỉnh, trong lòng cũng có chút khó chịu. Bất quá nhìn xem lái xe cẩn trọng rõ ràng là nuôi sống gia đình tuyển thủ, hắn cũng lười truy cứu. Kết quả tới hai lưu manh ăn mặc tráng hắn đưa tới cửa, thái độ còn dị thường phách lối. Diệp Hành cái này bạo tính tình lập tức đi lên. Đại nhân, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm a. Đầu chọc tráng hán sắp khóc, hắn hiện tại chỉ muốn thoát đi đây là không phải chi điểm. Nói chuyện lúc, xe taxi phía sau liên tiếp vang lên từng đợt tiếng kèn. Phía trước mẹ nó đang làm gì đâu, chơi gay a, cả nhanh lên. Đèn đỏ ngừng đèn xanh cũng ngừng, ân oán cá nhân lăn một bên giải quyết đi a. Liên là, đừng tưởng rằng cánh tay hình xăm liền chảnh chứ nhị ngũ bắt bạn, ngồi chém gió tự kỷ, ta thất đại cô bát đại di nhị điện tử đường ca thế nhưng là Lý Cương. Một ít chủ xe chửi rủa xa xa truyền đến. Bất quá rất nhanh, theo Toyota cả rổ là đi xuống một cái đại gia, nhất là trên ngực còn mang theo một viên vàng óng ánh huân chương. Toàn bộ rổ sở giặt nói to làm ồn ào lập tức đều biến mất. Ngoa tao một cố đại chúng chủ xe hít vào khí lạnh, vô ý thức rủi rủi con mắt. Xác nhận không nhìn lầm sau, đội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, lặng lẽ nhắm ngay Diệp Hành bên mặt liền làm một trận chụp hình. Đập thời điểm hoàn mỹ bao trùm đối phương đeo huân chương. Lập tức tốc độ ánh sáng gửi đi đến vòng bằng hữu, phối hợp một đoạn văn án, người tiên. Ngoại thành trên đường ngẫu nhiên gặp tai nạn giao thông, Toyota cả rổ là kinh hiện đại võ sư. Hô, thượng truyền thành công. Vị chủ xe này nín hơi ngưng thần, tiếp tục xuyên thấu qua kiếng xe quan sát từ đằng xa. Giống hắn như vậy thao tác, còn không chỉ hắn một cái. Rất nhiều xe đều thả chậm xuống tới, từng đôi mắt đều quăng tại Diệp Hành cùng đầu chọc đại hán trên thân. Sống sờ sờ đại võ sư, cái này giống thành phố lãnh đạo xuống tới tuần tra người bình thường căn bản tiếp xúc không đến. Việc này có phải hay không hiểu lầm, liền để vị này lái xe cho ta tiểu huynh đệ định đoạt. Rồ sờ ra trước. Diệp Hành nhàn nhạt liếc qua đầu chọc trắng hán, sau đó quay đầu nhìn về phía Cát Lương, ra hiệu hắn đến nói chuyện. Cát Lương sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới còn có cái này đãi ngộ. Cái kia, Diệp đại sư, kỳ thật cũng không nhiều lắm sự tình. Cát Lương nhìn hung thần ác sát đầu chọc đại hán, nhất thời đáy lòng có chút tâm thần bất định. để ngươi nói, ngươi liền nói. Sau đó hắn dám tìm ngươi phiền phức, Diệp Hoành chỉ đầu chọc trắng hán, thản nhiên nói, ngươi liền đến tìm ta.
Hô.
Nghe được Diệp Hoành lên tiếng như vậy, Cát Lương cũng là hít sâu. Sau đó thẳng đi đến đầu chọc đại hán trước mặt, hai mắt nhắm lại, đưa tay liền làm một bàn tay.
Ba.
Tiếng vang lanh lảnh, tại rồ sờ giặt quanh quần. Một tát này Cát Lương dùng hết khí lực, dù là đại hán đều bị tát đến bước chân có chút lảo đảo, nửa bên mặt lúc này sung huyết. Ngươi dám đánh ta? Đầu chọc trắng hán trợn mắt tròn xoe, hận không thể đem đối phương sinh tử sống sờ sờ mà lột ra. Nhưng mà hắn vẫn là nhịn được. Cát Lương bị cái này một cuống họng giống đến có chút rụt rè, nhưng rất nhanh ổn định lại. Hắn gắt một cái nước bọt, vén tay áo lên, hùng hùng hổ hổ đường, mẹ nó, đánh ngươi thế nào, thật coi chúng ta loại này mở taxi liền tốt khi dễ. Nói đi, hắn càng ngày càng bạo, tay năm tay 10, trực tiếp 333 thưởng đầu chọc vài cái thích gan to mồm. Đầu chọc trắng hắn bị cái này mấy bàn tay tắt đến có chút tròn váng, cả người đều đầu góc tròn váng. Chương 51, giã vọng là, tinh thần đại hải. Chương 51, giã vọng là, tinh thần đại hải. Ngươi, lại một cái bàn tay phiền đến, xinh xinh đem hắn răng đều đánh rất một viên. Hắn che gương mặt, trừng to mắt nhìn thẳng Cát Lương, một bộ nhào tới muốn liều mạng dáng vẻ. Làm sao, ngươi còn muốn động thủ? Cát Lương thấy hết đầu tráng hắn nhìn hằm hằm mình, lại chậm chạp không có động tác. Lập tức dũng khí càng tăng lên, ưỡn ngực, không sợ hãi chút nào tới đối mặt. Đầu chọc tráng hắn chỉ cảm thấy đi ra ngoài không xem hoàng lịch, trong cổ họng đều là nhàn nhạt mùi máu tươi, gương mặt nóng bỏng đau. Hôm nay tính lao tử làm thịt, ngày sau, ta hắn nói xong, dư quan thoáng nhìn một bên đứng yên Diệp Hoành, ngoan thoại sửng sốt không dám quằn xuống, đội vàng liền muốn chạy trốn. Chờ một chút. Cát Lương giết người chu tâm, ngươi dùng đằng sau đuôi xe đụng ta đầu xe sự tình, ta còn không có truy cứu. Đem tổn thất phí kết 5.000, ta cũng không nhiều thu ngươi.
Phúc.
Đầu chọc tráng hán hai mắt biến thành màu đen, kém chút một hơi không có chậm lại đến. Cuối cùng vẫn là từ tâm lấy điện thoại cầm tay ra, quét 5.000 khối tiền quá khứ. Đại nhân, ngài nhìn hắn trông mong nhìn qua bên cạnh Diệp Hành, cơ hồ khóc không ra nước mắt. Cơ mờ nờ đi ra ngoài đạp đến tấm thép, ném đi bể mặt lại bồi thường tiền. Tuyệt. Cút đi. Diệp Hành khoát qua tay, sau đó cũng lười để ý tới đối phương như được đại xá, chạy trốn bộ dáng. Một lần nữa ngồi trở lại trong xe, lái nhanh một chút, thời gian đều chậm trễ. Có ngay. Cát Lương cất kỹ 5.000 khối tiền, miệng đều muốn cười sai lệch, mở xe còn có thể đụng tới loại chuyện tốt này. Hắn sảng khoái đáp ứng. Trở lại vị trí lái, dẫm chân một cái chân ga, cấp tốc khởi động. Mười mấy phút qua đi. Vân Hải nội thành, Diệp Hoành một nhà ba người đến nhà. Cha, ngươi thành đại võ sư sự tình, có hay không cùng ca nói a? Diệp Tuyết một bên thay dép xong, một bên hiếu kỳ hỏi. Tiểu tử kia tung bay rất, mới cho hắn bãi bình điểm này phá sự, muốn nói cho hắn biết lao tử là đại võ sư, đều mẹ hắn có thể lên ngày. Trước phơi hắn một đoạn thời gian, ngược lại đặt đại học dừng chân về không được. Diệp Hoành thản nhiên nói. Náo Hải đã tự động nổi lên Diệp Tùng cuối kỳ nghỉ đón xe trở về, nhìn xem người đi lầu chống nguyên trụ chỉ, lâm vào trầm tư hình tượng. Tốt a. Diệp Tuyết thẻ lưỡi. Ta đi bê quan, ăn cơm không có đi ra liền mình ăn trước a. Diệp Hoành tùy ý bàn giao một tiếng, trong tay còn cầm một chồng bí tịch. Trước đó tới cửa thời điểm, hắn thuận thế từ cổng hộp thư cầm tới mua qua internet đồ vật. Cựu bộ Chấn Thiên Tháp bách luyện nhiễu chỉ nhu bắt thần quyền, cộng thêm 5 bản tương đối phổ biến quyền pháp cấp bậc bí tịch. Những vật này, kỳ thật buổi sáng liền đưa đến. Dù sao cũng là thân thông khoái đệ giao hàng, cái này chuyển phát nhanh xí nghiệp lao đại ca, dù là tại dị giới cũng không có chút nào kém. Chỉ bất quá vừa vặn Diệp Tuyết bị quên lui tin nhắn phát tới. Lấy Diệp Hoành bạo tính tình, trực tiếp kêu lên người của cực hạn võ quán giết hướng ngũ tạng sân trường. Lúc này mới tạm thời gác lại. Nói đi, Diệp Hoành liền lên lầu 2, đi vào thư phòng của mình. Ngồi tại trước bàn sách, hắn đem ngũ tạng bất thời gian sửa chữa công thức vốn xuất ra, chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, nhíu mày. Cố nhiên thoáng cải tiến một phiên, nhưng lấy hắn trước mắt tầm mắt đến xem, tối thiểu còn có thể hoàn thiện mấy lần nội dung. Nghĩ nghĩ, Diệp Hoành hít sâu một hơi, lặp đi lặp lại bắt đầu buồn kẻ lại vui sướng học tập hành trình. Cựu bộ Chấn Thiên Tháp, mỗi một bước ra, cũng có thể bộc phát toàn thân trên dưới khí huyết, cực điểm cương mãnh, lấy lực nghiền ép hết thảy. Tu luyện tới cực hạn, tương truyền có thể đạp nát sơn nhạc, sụp đổ thương cung, cho nên dùng cái này gọi tên. Chú, bí tịch này cùng động võ càn khôn giới, đại diễm vương triều nửa bước tạo hóa cường giả Tào Xung sử dụng võ học như có trùng tên, đúng là trùng hợp. Một khắc đồng hồ trôi qua, Diệp Hoành đem thả xuống quyển bí tịch này, đã hoàn toàn hiểu rõ. Lại cầm lên bách luyện nhiễu chỉ nu. Nhờ vào trước đây nhìn qua mấy quyển bí tịch đánh xuống cơ sở, hắn dù là dứt bỏ nghìn lần tăng thêm tiên phú, tối thiểu cũng có nhất định tri thức nội tình. Lại nhìn cái này bí tịch, nhiều nhất liền là lần đầu tiên trình độ ứng phó thi cấp 3 bài thi. Không giống mới đầu, nhà trẻ học ghép vần trình độ, cưỡng ép thôi diễn nghị luận văn, dù là xạ kẻ sắp giờ chuyển thế cũng muốn rơi lệ. Lúc này hắn nhìn càng thêm nhanh, chỉ dùng 10 chung, cũng đã đem cả bản nội dung lý giải. Còn thuận ngón tay mềm cơ sở, cải thiện đến bàn tay. Thô sơ giản lược đoán chừng, nếu có người không có mắt, chuẩn bị dùng mặt đánh bàn tay của hắn, kết quả chính là răng vỡ vụn một chỗ. Thiện tay đem hai bản xem hết bí tịch ném ở một bên. Diệp Hoành rèn sắc khi còn nóng, xem còn lại mấy quyển quyền pháp bí tịch. Những bí tịch này nội hàm, kỳ thật hắn thấy đã có chút buồn cười. Trăm ngàn chỗ hở, tùy ý một tờ đều có thể lấy ra mấy cái sơ hở. Nhưng liền cung cấp một chút ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ, vẫn như cũ ngẫu nhiên có để Diệp Hoành cảm giác mới mẻ cảm giác. Tiếp thu ý kiến quần chúng cái này thành ngữ vẫn là có nó tồn tại đạo lý. Lại một khắc đồng hồ trôi qua, tất cả bí tịch đều bị Diệp Hoành hiểu rõ, thậm chí để phòng sơ hở, hắn còn lật nhìn hai lần. Nghìn lần thiên phú, vật học gia tốc nhân sinh liền là như thế khoa trương. có thể bắt tay vào làm sáng tạo cái mới công thức. Diệp Hành thừa dịp trạng thái lửa nóng, lúc này mang tới bản nháp giấy, sau đó đem não hải tri thức một mạch chút xuống. Từng cái ký tự sôi nổi trên giấy, vẫn như cũng là nhân loại hiện hữu văn tự, nhưng tổ hợp lại với nhau, lại là lít nha lít nhít, như là thiên thư. Thường thường hình thành một đạo công thức, đều là lấy mấy chục cái, thậm chí trên trăm cái ký hiệu làm căn bản đơn vị. Cái này nếu như đặt tại ngoại giới, to như vậy Vân Hải Thành đều không có mấy người xem hiểu. Chỉ vì công thức mô bản căn bản là dạng này. Mạnh, huyền diệu khó giải thích, tối nghĩa khó hiểu. Sàn sạt. Diệp Hành đặt bút như bay, từng đầu công thức không cắt thành hình, hai bên lại ẩn ẩn có chỗ liên hệ, không nhiều lúc liền tràn ngập một chương bản nháp trắng giấy. Mấy cái giờ đồng hồ đi qua, Diệp Hành linh tư chạy ra, mỗi lần viết quá trình bên trong, mới viết xong một đầu công thức, lại có mới linh cảm bắn ra. Hơi động não, bắt đầu từ trước mắt tiết điểm, dọc theo mấy cái chi nhánh. Thời gian cứ như vậy một chút xíu quá khứ. Thẳng đến sắc trời dần dần ngã về tây, tà dương rơi vào dãy núi, mờ nhạt như máu. Đại công cáo thành. Diệp Hành để bút xuống, nhìn xem bày ở trước mặt cuối cùng bản thảo. Lần đầu tiên cực kỳ giống chữ như gà đới. Thế nhưng là, hắn phóng xa nhìn, những cái kia tinh mịn ký tự, lại như cùng một khoảng ngôi sao lấp loé, duy mỹ dị thường. Lẫn nhau giao hội, nghiêm nhiên một tràng vô biên vô ngân tinh hà. Mà hắn, tựa như mảnh này tinh thần hải tạo vật chủ, sáng lập hết thể trí bắt đầu. Thật đẹp a, hàng hà xa số sao trời liền gọi nó sao trời thức a. Chương 52, phần quyết giai đoạn 3, nghịch thiên ít 30 chiến lược tăng phúc. Chương 52, phần quyết giai đoạn 3, nghịch thiên ít 30 chiến lược tăng phúc. Diệp Hành từ đáy lòng cảm khái một tiếng, kích động tâm, tay run rẩy. Làm lạnh không biết bao nhiêu năm nhiệt huyết, đều tại đây khắc bành trướng. Lấy sao trời mệnh danh, mang ý nghĩa hắn dã vọng không ngừng cực hạn tại phiến tiên địa này, mà là càng thêm cao xa tinh thần đại hải. Trên thực tế, bằng sức một mình sáng tạo công thức, vẫn là một cái lĩnh vực hoàn chỉnh hệ thống, trên đời này có bao nhiêu người có thể làm đến. Đặt tại kiếp trước, vậy cũng là danh dương thiên cổ các giới đại lão. Cái gì A Cơ Mễ Đức, Ngưu Đốn, Cao Tư, tùy tiện một người sách đi ra, dậm chân một cái, cũng có thể làm cho ngay lúc đó thế giới run ba run. Lấy được thành tựu đi vào sách sử. Một hệ liệt cố sự dù là quá khứ hơn ngàn năm, vẫn như cũ lưu truyền rộng rãi, lưu danh sử xanh. Mà bây giờ, Diệp Hành Tiên Phú sẽ chỉ so với bọn hắn càng kinh khủng, mà lại còn là tại hung thú hình hành, linh khí khôi phục cao võ thế giới. Ù ù, Diệp Hành cảm xúc bành trướng, vô ý thức vận chuyển một đợt khí huyết. Trong chốc lát, bàng bạc khí huyết tại quanh thân quần quật, thoáng như một đầu huyết long gầm hét, du tẩu các nơi kinh mạch. Cơ sở chiến lực cũng rõ ràng tăng cường rất nhiều. Diệp Hành không khỏi nắm chặt nắm đấm. Dựa vào đối với mình thân thể cực hạn trường khống, đại não nhanh chóng tính toán, phút chốc chính là ra kết luận. Hắn lập tức cơ sở chiến lực, chỉ sợ đã siêu việt 30.000 chiến. So với trước đây khảo thí thời điểm chọn vẹn mạnh năm thành, mà vừa mới qua đi bao lâu? Một hai ngày thời gian thôi. Hô. Diệp Hành cường đè xuống kích động tâm, bước nhanh đi đến bên cạnh bàn máy tính, cấp tốc khởi động máy, sau đó đăng nhập võ giả diễn đàn, đưa vào tài khoản của chính mình mật mã. Đập vào mi mắt một chuỗi màu vàng kim nhạt hoan nên kiểu chữa bị hắn xem nhẹ. Ánh mắt thẳng rơi vào cá nhân trong chương mục. Tiền lưu tại trên thân cũng là vô dụng, vẫn là đúng lúc chuyển đổi chiến lược tốt. Diệp Hành ngón tay nhẹ nhàng gõ dưới mặt bàn. Sau đó, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, mạo xương mẹ nó. Không có chút gì do dự, hắn đem manh xích đánh vào thẻ ngân hàng 10 triệu, thông qua bình đài nạp tiền cảng, toàn bộ đi vào võ giả diễn đàn tài khoản số dư còn lại. Đích. Theo một tiếng vang nhỏ, nạp tiền thành công nhắc nhở bắn ra ngoài. Diệp Hành nhìn xem trong chương mục cái kia một chuỗi dài con số, trong lòng trước nay chưa có thỏa mãn. Tiêu Kim, vẫn là khắc dòng giá 10 triệu. Với lại hắn sau đó phải làm sự tình, liền là thật nện tiền tăng cường chiến lực. Hoàn Mỹ ứng một câu kia kinh điển danh ngôn. Huyền khả năng không cứu không phải, nhưng khác tất nhiên cải mệnh. Sai tiên của người khác, liền là không đau lòng còn thoải mái. Diệp Hành cảm thán một tiếng, rời khỏi cá nhân giao diện, bắt đầu xem diễn đàn bên trên các loại thương phẩm, vũ khí, đồ phòng ngự, đan dược, bí tịch cái gì cần có đều có. Những vật này đối với mua sắm muốn manh được người, tuyệt đối là một cái tuyệt sát. Nhưng Diệp Hành vẫn là tự động lược qua rất nhiều đánh dấu lấy giá đặc biệt bán ra yêu diễm tiện hóa. Giống vũ khí, đồ phòng ngự những vật này, không thể nói không dùng, nhưng theo không kịp thực lực của hắn tiến độ. Thì như trước đây hủy diệt hắc hổ hội, thuận tay diệt đi cái kia yêu đao, rơi xuống kim tỳ nhuyễn giáp. Hắn mới đầu còn xuyên qua một lát. Làm sao chiến lược một ngày một cái bước chân? Trừ phi là cái gì cấp độ nghịch thiên bảo vật, không phải 2-3 ngày liền phải lăn đi nhà kho hít bụi. Còn không bằng chọn một chút có thể tăng cường bản thể thực lực. Rất nhanh, thông qua từ mấu chốt sàng chọn, Diệp Hành tìm thấy được mình cần tài nguyên tu luyện. Tìm được, hắn hoạt động con chuột ngón tay có chút dừng lại. Ánh mắt rơi vào trước mắt chảy xuôi màu tím nhạt vầng sáng tinh huyết bên trên. Ba đời cao đẳng hung thú, tử điện lôi báo tâm huyết. Diệp Hành chỉ là nhìn thoáng qua liền rốt cuộc gì bất hay. Cái đồ chơi này thuộc về lại bổ, không chỉ có thể tăng thêm tu võ người khí huyết, rèn luyện gân cốt. Mấu chốt ở chỗ nó trong máu ẩn chứa hiếm thấy lôi điện đặc tính, tiến hành luyện hóa, liền ngay cả nhân thể tương đối yếu ớt ngũ tạng lục phủ đều có thể đạt được cường hóa, thậm chí còn có thể diễn sinh ra một tia lôi điện đặc tính. Đồ tốt ta, liền là thật cờ mở nở quý. Diệp Hành liếc nhìn lên giá, không khỏi liễu lưới. Loại này máu, căn bản không phải theo cần bán, luận khác bán ra. Một khác giá bán liền cao tới 50.000 tín dụng tệ, liền đây là hắn lấy đại võ sư quyền hạn có thể mua được giá ưu đãi. Đặt ở ngoại giới còn biết quý hơn, chợ đen nhẹ nhàng có thể xào đến 7-8 vạn. Đương nhiên, quý cũng có quý đạo lý. Hung thú tâm đầu huyết, theo một ý nghĩa nào đó, so với nhân loại nam tính tay sống qua sau món đồ kia còn muốn chân quý vô số lần. Là chân chính một giọt tinh, một giọt máu. Chạy sẽ không còn có, một cái trưởng thành tử vân lôi báo đều sinh không ra bao nhiêu giọt. Mua. Nắm lấy do dự liền sẽ bại trận ý nghĩ, Diệp Hành đáy lòng hung ác, quả quyết mua xuống 100 khắc. Trong ngay mắt, 5 triệu khoản tiền lớn tan thành mây khói, thấy hắn mí mắt chực nhảy. Tiền còn lại ân. Tứ giai cấp thấp hung thú, dung nham ma lang một khối huyết nục, cái này cũng không tệ. Diệp Hành dưới kéo vài trang, khẽ di một tiếng. Dung nham ma lang, phổ biến sinh trưởng tại núi lửa khu vực, thuộc về nhân loại mù mấy cái ném đạn hạt nhân biến dị sau sản phẩm. Tính tình cuồng bạo không đề cập tới, khí huyết lại là trời sinh mang theo nóng bỏng đặc chất. Hắn bây giờ chân thực cảnh giới, còn ở vào võ sư giai đoạn. Mà luyện thành đại võ sư một cái cơ bản đặc thù, chính là khí huyết cô đọng, sền sệt như dung nham, thời khắc sôi trào. Mua. Diệp Hành quyết định thật nhanh, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Theo thanh thúy chuột khoản âm thanh, lại là hơn 4 triệu điểm tích lũy bốc hơi, để tâm hắn có chút vắng vẻ. Xài tiền như nước, vất quá những ngày đầu tư, rất nhanh có thể gấp đôi kiếm về, thực lực mới là trọng yếu nhất. Diệp Hành luốt luốt mi tâm, không ngừng tự an ủi mình. Tiền của hắn cũng không có biến mất, chỉ là đổi một loại hình thức làm bạn tại bên cạnh hắn. Liếc qua dự tính sáng mai đưa đến, Diệp Hành dứt khoát lại lấy ra phần quyết giai đoạn thứ 2 bản nháp 4, sau đó dựa vào sao trời công thức, bắt đầu mất ăn mất ngủ thôi diễn. I30 chiến lược tăng phúc. Một khi thành công, mang tới phản hồi có thể làm cho hắn trực tiếp vượt qua đại võ sư phương diện, bệ mỹ tông sư cấp. Thời gian một chút xíu trôi qua, mặt trăng lặn mặt trời mọc, đêm tối dáng lâm lại tối lui. Thời gian dần qua, chân trời nổi lên một vòng ngân bạch sắc. Diệp Hành ngồi tại trước bàn sách, chậm rãi duỗi lưng một cái, trên mặt kích động lại khó mà che giấu. Trở thành người thuận lợi thời điểm, thật làm chuyện gì đều thuận buồm xuôi gió. Ân ngoại trừ toán học, vẹn vẹn một buổi tối thời gian. Phần quyết giai đoạn thứ 3, I30 chiến lược tăng phúc, liền từ giả thiết chiếu vào hiện thực. Đúng, chuyển phát nhanh. Diệp Hành tựa hồ nghĩ đến cái gì, bật máy tính lên máy móc nhìn thoáng qua. Bình đài biểu hiện, ngài chuyển phát nhanh nhân viên đã tại phân phát bên trong. Chương 53, khí huyết dung nham, cơ sở chiến lược 100.000 đại võ sư. Chương 53, khí huyết dung nham, cơ sở chiến lược 100.000 đại võ sư. Cũng không lâu lắm, bên trên lại bắn ra hàng hóa đã đưa đạt nhắc nhở. Diệp Hành bất cảm, tựa hồ nghĩ đến cái gì, phủ thêm mình áo khoác xám, đẩy cửa đi ra ngoài. Đi tới cửa hộp thư, quả nhiên một cái bịt kín bao khỏa đang lặng lặng nằm ở bên trong. Diệp Hành cầm lấy bao khỏa áng chừng một cái, phát hiện so theo dự liệu muốn chìm rất nhiều. Trở lại trong phòng, hắn chính là không kịp chờ đợi mở ra bao khỏa. Đầu tiên đập vào mi mắt là hai cái tỉ mỉ đóng gói ướp lạnh quản, bên trên có dán kỹ càng nhãn hiệu. Từ điện lôi báo tâm đầu huyết Diệp Hành cầm lấy một cái ướp lạnh quản, cẩn thận quan sát. Bên trong được lấy duy mỹ dòng máu màu tím, lấp lóe hồ quang điện, có một loại kỳ lạ mỹ cảm. Hắn đại não nhanh chóng vận chuyển, huyết dịch hóa thành từng đạo số liệu ở trước mắt hiện lên. Tương quan đặc tính, cấu tạo thành phần đều bị hắn phân tích ra. Đồ tốt. Diệp Hành hít sâu một hơi, lại cầm lấy cái thứ hai. Nhìn xem cái ống bên trong đỏ sậm cùng nóng bỏng sen lẫn thịt sói, trong mắt của hắn hiện lên vẻ khác lạ. Dung nham ma lang, bản thân cũng bất quá là sinh tồn tại núi lửa khu vực phổ thông cự lang. Chỉ là đạn hạt nhân bộc phát cải biến thật sâu cấp độ gen cấu tạo, khiến cho chiến lược cấp số nhân tăng trưởng. Trong chốc lát, Diệp Hành dựa vào nghìn lần thiên phú phân tích nó huyết đục thành phần. Một cái không thể tưởng tượng suy nghĩ bằng không nảy mầm, như là cỏ dại sinh sôi, căn bản ngăn chặn không ở nếu như, hắn nói là nếu như. Để cho mình đưa thân vào vụ nổ hạt nhân bên trong, khống chế hết thể lượng biến đổi, mô phỏng núi lửa cự lang gặp đạn hạt nhân thời cơ, hoàn cảnh. Như vậy hắn tự thân, có lẽ cũng có thể nên đón đồng dạng thuế biến. Cơ sở chiến lực, khách quan hiện tại không biết mạnh hơn bao nhiêu. Hô. Diệp Hành hô hấp đều có chút thô trọng, một lát mới lấy lại tinh thần, lắc đầu. Ý nghĩ này so thứ 5 khẳng đức cơ còn muốn điên cuồng. Chí ít lấy hắn hiện hữu chiến lực, là khẳng định chịu không được. Đạn hạt nhân một khi bộc phát, cái gì tính phóng xạ ô nhiễm cùng điện từ mạch xung hiệu ứng cũng không nhắc lại. Chỉ nói kinh khủng sóng xung kích cùng ánh sáng phóng xạ. Trong nháy mắt đó có thể đem chung quanh vật thể làm nóng đến nhiệt độ cực kỳ cao độ, thậm chí hoàn toàn nóng lửa. Đừng nói đại võ sư, coi như tông sư đều phải chết bụi đều không thừa. Vẫn là trước đem hiện hữu tài nguyên tiêu hóa lại nói. Diệp Hành không tiếp tục suy nghĩ nhiều, nổ chứa tâm đầu huyết ướp lạnh quản còn nhét, một ngụm khó chịu xuống dưới. Chợt vừa vào miệng, đoàn kia tinh huyết phảng phất sống lại, hồ quang điện tại Diệp Hành khoang miệng nhảy nhót, cảm giác tê dại quét sạch toàn thân. Ngay sau đó, huyết dịch thuận cổ họng cấp tốc trượt vào thực quản, lại đến dạ dày. Một cỗ bàng bạc khí huyết chi lực đột nhiên bộc phát ra, dọc theo toàn thân kinh mạch tùy ý phun trào. Diệp Hành thân thể đều nhỏ không thể thấy lung lay. Ba đời cao đẳng hung thú tinh huyết, luận chiến đủ sức để bệ mỹ cao đẳng đại võ sư. Lấy trụ cột của hắn chiến lực nạnh kháng rõ ràng lực bất tòng tâm. Một sát na, Diệp Hành tâm niệm thay đổi thật nhanh. Thôi động phân quyết, kinh khủng tăng phúc hiệu quả trực tiếp khiến cho khí huyết bay vọt tức kéo lên, cả người có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cuồn cuộn sóng nhiệt cuồn cuộn, chấn động hư không. Loại lực lượng kia khách quan trước kia mạnh dòng giá gấp 10 lần. Không đủ. Diệp Hành trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, lại lần nữa thiêu đốt khí huyết. Lần này tăng trưởng chiến lực càng thêm tấn mãnh, giống như yên lặng núi lửa bỗng nhiên bộc phát, nham tương rung động chảy xuôi. Hắn bên ngoài thân da thịt đều biến thành màu đỏ. Phần quyết giai đoạn 2, gấp 20 lần chiến lực tăng phúc. Cùng một thời gian, Diệp Hành dứt khoát cạy ra cái thứ hai ướp lạnh quản, đem cái kia một đoàn ẩn chứa bàng bạc tinh khí thịt sói nuốt xuống. Từ điện ma lang tinh huyết cùng dung nham ma lang huyết đục cùng nhau luyện hóa. Mặc dù kém xa hóa thành đạn hạt nhân bên trong đi ra chân nam nhân điên cùng như vậy, nhưng cũng đầy đủ không thể tưởng tượng. Phàm là hiểu chút lẽ thường người đều biết, không cùng chủng loại dị thú huyết đục cần chứa khác biệt năng lượng cùng đặc tính. đồng thời luyện hóa vô cùng có khả năng sinh ra xung đột, nghiêm trọng điểm tại chỗ một mệnh ô hô. Nhưng Diệp Hoành Nương tựa theo nghìn lần thiên phú, quả thực là đem hai loại khác biệt dị thú tinh hoa hoàn mỹ dung hợp, hóa thành quần quần năng lượng tinh thuần tràn vào trong cơ thể, khiến cho tự thân khí huyết đều lấy càng khủng bố hơn tốc độ kéo lên. Lốt buốt, khí huyết như lang yên mãnh liệt thiêu đốt. Hắn bên ngoài thân thậm chí hiện ra một tầng màu đỏ nhạt quang diễm. Đó là khí huyết tràn đầy đến cực hạn biểu hiện. Diệp Hoành bỗng nhiên đứng lên, rời khỏi phần quyết gia chỉ trạng thái, cảm thụ được tự thân biến hóa thoát thai hóa cốt. Mỗi một tấc làn da, mỗi một cây xương cốt đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Trong lồng ngực huyết dịch càng là quần quần chảy xuôi, cô động thăng hoa, sền sệt như tương. Khí huyết dung nham. Đây là theo dấu chân đi trước sư khí huyết như thủy ngân về sau tiến một bước thủy biến. Đại võ sư, chỉ là cơ sở chiến lực, hắn thình lình đã đạt đến đại võ sư thấp nhất ngưỡng cửa 100.000 chiến. Tốt, tốt, tốt. Diệp Hoành liền nói ba chữ tốt, ánh mắt sáng rực. Nay 1.000 vạn xài đáng giá, tối thiểu mỗi bút tiền đều tiêu vào trên lưới đao. Không giống một ít nghịch thiên trường học đơn vị. Học sinh ký túc xá điều hòa không khí không nơi chứa một cái, cổng dị xét rác rưởi cửa sắt khóa điện tử cặc cặc mánh liệt chứa. Lớn như vậy tầng 5-6 lầu dạy học tất cả đều là thang lầu, tầng 2 quán cơm an bài xa hoa thang máy. Trang diện kia, chịu tượng phái tất gia tác thấy đều phải đưa điều thuốc. Việc này không nên chậm trễ, khu hoang dã lập tức khởi hành. Diệp Hoành thu liễm khí tức, đem vẩy xuống bí tịch cùng bản nháp giấy cất kỹ. Đẩy cửa ra, vừa lúc gặp từ phòng ngủ đi ra Lạc Cẩn Huyên. Đi nơi nào? Lạc Cẩn Huyên ném cho hắn một cái liếc mắt. Nhà ai nam nhân ban đêm đi ngủ không đổi lão bà, cơ mờ nờ liền ngươi đặt tại thư phòng ở một túc. May mà mấy ngày trước đây nàng mới lĩnh giáo qua Diệp Hoành lợi hại. Nếu không người không biết chuyện, còn tưởng rằng Diệp Hoành bất lực đâu. Khu hoang dã đi một chuyến, hoạt động một chút gân cốt. Diệp Hoành chiến thuật tính ho khan, thành thật trả lời đường. Hắn không có dấu diếm, dù sao lẫn nhau vợ chồng, đặt cơ sở quần màu gì đều lòng dạ biết rõ. Nói láo cái gì một chút liền có thể nhìn ra. Nhưng mà nghe nói như thế, Lạc Cẩn Huyên hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Ngươi cũng một thanh láo cốt đầu bên trên loại địa phương kia làm gì? Lạc Cẩn Huyên thanh âm mang theo một tiếng nghẹn nào, giống như bây giờ không phải liền thật tốt sao? Là, ngươi là đại võ sư, nhưng ngoài thành chỗ nào là an toàn? Vạn nhất buộc phát cái thú triều, hoặc là đến một đầu bốn đời hung thú, ngươi để cho ta cùng hai đứa bé làm sao bây giờ? Cái này bắn liên thanh thế công để Diệp Hoành nhất thời có chút như nghẹn ở cổ họng. Chương 54, Hào huyện cấp thị. Chương 54, Hào huyện cấp thị. Thú triều buộc phát đều đi ra sự kiện này, xác suất còn không có Nga nhà máy rút thẻ vừa phát ra kim xác suất đại. Hắn nếu có thể đụng tới, tại chỗ liền. Diệp Hoành nghĩ nghĩ, vẫn là bỏ đi trực tiếp chặt điều suy nghĩ. Thợ là thứ này không thể loạn lập. Tốt, ta chỉ là đi bên ngoài đi dạo, hao điểm cống hiến liền trở lại. Ngươi cũng không nghĩ một chút nam nhân của ngươi thực lực bây giờ, hắc hắc. Diệp Hoành khoan an ủi đường, nói xong nhẹ nhàng ôm Lạc Cẩn Huyên. Một cái bàn tay lớn thì là không an phận hướng về kia sung mãn sự nghiệp dây sờ soạn. Lại cạnh. Lạc Cẩn Huyên tức giận đánh rớt. Ngươi thật sự là đói bụng, mới liền muốn đất cày đâu. Nàng la hét, cảm xúc cũng ổn định lại, dặn dò, về sớm một chút, trời sợ, bên trên còn có những tông sư kia cùng phong hầu đại nhân vật khiêm đâu. Tốt tốt tốt. Diệp Hoành hung hăng đáp ứng. Trong lòng nghĩ ngợi, hắn muốn nói mình đã có tông sư chiến lực, có thể hay không trực tiếp đem Lạc Cẩn Huyên hủ chết. Rời nhà, Diệp Hoành liếc nhìn bên ngoài sắc trời, sơ thần thời gian. Hắn lấy điện thoại di động ra, do dự một chút vẫn là không có đánh hoa đại heo áp. Không phải sợ phiền phức, mà là hắn không có tiền. 10 triệu đều tiêu xài xong, còn thừa một điểm nhỏ tiền cũng đặt ở Lạc Cẩn Huyên chỗ ấy. Cũng không thể chân trước mới ra khỏi nhà, chân sau lại liếm láp mặt trở về. Mất mặt. Thoáng châm trước, Diệp Hoành bấm cực hạn võ quán điện thoại. Cho ăn. Thạch chủ quản, vẫn phải lại làm phiền ngươi một cái. A, đi chuyến khu hoang dã, gần nhất chiến lực có chút ít đột phá, ngứa tay khó nhịn. Cực hạn võ quán tổng bộ. Thạch Phong cầm di động gật đầu đáp ứng, vẻ mặt tươi cười. Không sợ Diệp Hoành tìm hắn, liền sợ căn bản muốn không tìm tới. Rút càng nhiều, tình này phân liền càng sâu, đại võ sư giao tình thế nhưng là rất đáng tiền. Tốt tốt tốt, không có vấn đề các loại. Ngươi nói cái gì, chiến lực lại đột phá? Ngoa tạo. Hắn khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, veo một cái liền từ trên ghế đứng lên. Cơ mờ nờ Diệp Hoành chiến lược lại đột phá. Vừa mới qua đi bao lâu a? Phải biết, đối phương trước đó khảo hạch chứng nhận liền đã buộc phát ra sơ cấp đại võ sư chiến lược. Tăng thêm nhân gia căn bản không nói láo tất yếu. Tê Thạch Phong hít sâu một hơi, tiếng nói chuyện cũng biến thành càng thêm cung kính. Hảo hảo, Diệp đại sư, ta cái này phái xe chuyên dùng đi đưa ngài. Lại cạch. Cho chuyện của máy. Diệp Hoành đứng tại chỗ, nhịn không được cười lên. Cách điện thoại hắn đều có thể nghe ra đối phương ngữ khí rung động. Không nhiều lúc, một cỗ màu đen xe thương vụ vững vàng đứng tại Diệp Hoành trước mặt. Cửa xe mở ra, vẫn là cái người quen biết cũ, trước đó cùng hắn cùng một chỗ sông ngũ tạng võ sư Lôi Hổ. Diệp đại sư lại gặp mặt. Lôi Hổ khách khí xuống xe, đem chỗ ngồi kế tài xế cửa xe mở ra, cấp bậc lễ nghĩa tương đương đúng chỗ. Ân, tàu hỏa nhà ga a, sau đó đi thẳng đến khu hoang dã. Diệp Hoành nhẹ gật đầu, ngồi vào rộng rãi thoải mái dễ chịu thùng xe, phân phó nói: "Được rồi." Lôi Hổ sảng khoái đáp ứng, xe khởi động chiếc, lúc này trên đường đi nhà ga. Một lúc lâu sau, vẻ ngoài giữ tận đường sắt cao tốc đoàn tàu lái rời Vân Hải Thành, trực tiếp tiến về khu hoang dã. Vân Hải Thành phía bắc mấy trăm dặm, danh hiệu 017 quân đội trụ sở. Ầm ầm, sắt thép đoàn tàu tại quân đội trụ sở trước chậm rãi dừng lại. Lần lượt có thật nhiều dưới người xe, phổ biến tản ra thiết huyết khí tức. Võ trang đầy đủ, mặc hợp kim trang bị, bên hông vác lấy chiến đao, súng ngắn các loại trang bị. Thậm chí còn khiêng đại đường kính súng máy, từng chuỗi chùm băng đạn rủ xuống bờ vai hai bên, lóe ra lênh quang. Hắc, mẹ nó đi nhanh điểm,
đừng cản đường. Đoàn tàu bên trên còn trộn lẫn lấy riêng lẻ vài người hùng hùng hổ hổ thanh âm. Một cái tráng hán người mặc trang phục ngụy trang, bên hông cài lấy một thanh to lớn chiến phủ, gặp phía trước người động tác chậm chạp, trực tiếp chen vào. Phía trước người kia là một cái tuổi tác 30 trên dưới mặt sẹo võ giả, bị chen đến bên cạnh. Vừa dự định phát tác, ánh mắt rơi vào tráng hán ngực ngân sắc vân chương bên trên, lời đến khỏe miệng im bặt mà dừng. Võ sư, vẫn là trung cấp võ sư, không thể chơi vào. Hán thở dài, tự giác nhường đường. Cái kia đại hán thần sắc tùy tiện, liên tiếp lại đẩy ra mấy người. Cho ăn, phía trước lao đầu kia, cao tuổi rồi chạy quân đội trụ sở làm gì đâu, nhường một chút. Đại hán ỷ vào mình trung cấp võ sư chiến lực, rõ ràng phách lối đã quen. Trông thấy phía trước một người mặc áo khoác màu đen lão đại ra bóng lưng, lập tức sắc mặt bộc lộ không vui. Ân. Diệp Hành nhíu mày. Hắn còn đắm chìm trong quay về chiến trường trong suy nghĩ. Lãnh Bất Đinh bị người quấy rầy, tâm tình có chút không vui. Người trẻ tuổi, nói chuyện vẫn là khách khí một chút tốt. Diệp Hành nhàn nhạt mở miệng, chỗ này đến cùng là quân đội, hắn cũng không muốn mới đến liền tung tóe một tay máu. Tráng hán sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới đối phương dám như thế đáp lại mình. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Hành, nhất thời cũng không đội mà đi. Lao đầu, ngươi dám nói như vậy với ta? Tráng hán trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp. Diệp Hành ánh mắt trong nháy mắt nghiêm túc. Hắn há hốc mồm đang muốn phát tác. Bên cạnh một cái võ giả vội vàng đi tới, treo lên giảng hòa, hai vị, đều bất giận. Nói đi, võ giả lại kéo Diệp Hành góc áo, lao ra tử, bó lớn tuổi rồi, hán tử kia là trung cấp võ sư, không đáng, nhịn một chút ta. Hừ. Tráng hán gặp Diệp Hành bị kéo ra, cũng là hừ lạnh một tiếng, lập tức lấy người thắng tư thái từ giữa hai người thông qua. Chậm rãi. Diệp Hành bình thản thanh âm vang lên. Ân. Làm sao, nhất định phải lão tử đánh ngươi một chầu ngọa tạo. Tráng hán không vui quay đầu. Vừa diêu võ dương ai nâng nâng nằm đấm, một giây sau con mắt trợn thật lớn. Diệp Hành trong tay, không biết lúc nào thêm ra một viên thuần kim sắc huân chương. Huân chương dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Phối hợp Diệp Hành lạnh nhạt thần sắc, thấy Tráng hán vô ý thức lùi lại mấy bước. Đại võ sư. Tráng hán nói chuyện đều có chút không lưu loát, cả người mồ hôi đầm địa. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, chỉ là cầm mới tấn cấp lấy được trung cấp võ sư huân chương lắp một đợt. Kết quả là đụng tới một tôn sống sờ sờ đại võ sư. Cái này toàn bộ Vân Hải thành tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy trăm người, cờ mờ nờ để đụng vào hắn. Không phải mới vừa rất ngông cuồng sao, làm sao không tiếp theo cuồng? Diệp Hành mặt không biểu tình, nói ra không có nửa điểm nhiệt độ. Lộc cộc Tráng hán gian nan nuốt ngụm nước bọt, trong mắt quay qua quay lại động. Cuối cùng khẽ cắn môi, đúng là tại chỗ phiến từ bản thân to mồm. 3 3 3. Tráng hán cái tát âm thanh tại trạm điểm phía dưới quanh quẩn, mỗi một cái đều rõ ràng vang dội, gương mặt cấp tốc sưng đỏ có thể thấy được dùng sức chi mãnh liệt. Đại võ sư, ta có mắt không trọng, mạo phạm. Ngài coi như đại nhân có đại lượng, đem ta làm cái giám thả a. Tráng hán một bên từ bạn hai, một bên cầu xin tha thứ. Muốn nói võ sư cùng đại võ sư chênh lệch, kỳ thật cũng không có lớn đến khác biệt trời vực tình trạng. Chương 55, tựa như thần linh, 1, chương 55, tựa như thần linh, 1, nhưng Diệp Hành cái nhìn này có thể làm cha hắn nghiên kỷ, vẫn như cũ có đại võ sư chiến lược. Điều này có ý vị gì? Đối phương lúc tuổi còn trẻ, ít nhất là cao cấp đại võ sư, không chừng là một vị tông sư. Liên tưởng đến loại kia kinh khủng tồn tại, Tráng hán trực tiếp thức thời giả thành nguyễn đàn. Đi, liền cái này. Diệp Hành mất hết cả hứng. Kỳ thật hắn vẫn là ưa thích đối phương kiệt ngạo bất tuân dáng vẻ. Đem ngươi trên tay trí năng đồng hồ lưu lại, ấn còn có ba lô, sau đó ngươi liền có thể lăn. Hắn dùng ngón tay chỉ Tráng hán đeo trang bị. Cao võ không thể so với huyền huyễn bị diện. Khu hoang dã giết chết hung thú, thường thường đều là dựa vào trí năng đồng hồ. Toàn bộ hành trình ghi chép quá trình chiến đấu, kiểm tra hung thú sau khi chết, lại căn cứ kho số liệu phối đôi hung thú chủng loại, đẳng cấp. Dùng cái này chuyển đổi đối ứng điểm cống hiến. Đương nhiên, tài liệu khắc tính. Đây cũng là rất nhiều võ giả sẽ đeo một cái túi lớn, thuận tiện cất giữ. Tráng hán nghe vậy như tàng thi phê. Hắn liếc nhìn thủ đoạn đeo bé heo tây khoản trí năng đồng hồ, khóc không ra nước mắt. Hắn rất muốn nói, đây là hắn góp nhặt tín dụng tệ vừa mua biểu a. Nhưng cảm nhận được Diệp Hành ánh mắt thủy chung khóa chặt ở trên người hắn, Tráng hán run rẩy tay, vẫn là đem trí năng đồng hồ cởi ra. Ân. Diệp Hành tiếp nhận bé heo tây đồng hồ, lông mày níu lại. Tên này phẩm vị vẫn rất mẹ nó đặc biệt. Sau đó hắn khoát tay áo. Tráng hán như được đại xá, lúc này vẻ mặt cầu xin lui ra ngoài, lạc hậu hắn mấy cái thân vị. T. Đại gia, ngài là đại võ sư. Cùng nay đồng thời, toàn bộ hành trình không nói gì, trước đó cái kia hảo luôn khuyên giải võ giả ngự khí cả lăng, bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Xem như thế đi. Diệp Hành từ chối cho ý kiến. Hắn hiện tại chiến lược toàn diện bộc phát, chỉ sợ đồng dạng sơ cấp tông sư cũng khó khăn đính trụ. Hô đại gia, ngài nếu như là đến săn giết nhị đại hung thú, quay đầu cho ngài nhi nữ tìm vàng lời nói. Ta bên này lựa truy tiểu đội, có thể xung làm dẫn đường. Võ giả đại não chuyển nhanh chóng, biến tướng ném ra cảnh ô lưu. Như loại này một thanh lão cốt đầu trả về đến tiền tuyến, kỳ thật cũng phổ biến. Thì như trong nhà có hậu đại, như vậy chỉ cần khu hoang dã chém giết thời điểm, dùng một điểm nhỏ thủ đoạn nho nhỏ, từ bỏ trí năng đồng hồ thông tin cá nhân, giết chết hung thú tự nhiên là trở thành con cái công tích, gia tăng nó lý lịch cùng điểm công hiến. Vân Hải Thành đối với loại sự tình này từ trước đến nay là một mắt nhắm một mắt mở. Không cần. Diệp Hành lắc đầu, ta lần này muốn đi chính là 04 hào huyện cấp thị. À, 14 hào huyện cấp thị à, vậy đơn giản, đội trưởng của chúng ta nửa tháng trước mới các loại, đoạn ít. Võ giả lời còn chưa dứt, đột nhiên phát hiện tựa hồ có chỗ nào không đối.
Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, nhìn về phía Diệp Hoành ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, liên thanh dây đều có chút biến hình. Không bốn hào huyện cấp thị. Đây không phải là nhị đại hung thú nhiều như chó, ba đời hung thú khắp nơi trên đất đi địa phương sao? Võ giả há hốc mồm, phát hiện Diệp Hoành đã đi xa. Ta là cái đầu vừa tới liền đi xông bài danh năm vị trí đầu huyện cấp thị, vẫn là cái độc hành hiệp, thế giới này đi rồi. Võ giả tự lẩm bẩm, nhìn về phía Diệp Hoành bóng lưng tràn ngập rung động. Loại địa phương kia, hung thú tụ tập. Tuy nói thu hoạch xa so với khu vực khác cao, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được. Diệp Hoành lúc này đã đi tới trụ sở tiếp tế nhiên liệu, bất quá không có lưu lại quá lâu. Đơn giản hỏi một cái nhân viên phục vụ, khu hoang dã sông sáo thiết yếu đạo cụ, sẽ cùng trước đây cực hạn võ quán có được tư liệu tướng nghiệm chứng. Hắn kinh ngạc phát hiện một sự kiện. Thiết yếu vật tư tại hắn từ Tráng Hán bắt tới trong hành trang, cơ hồ đều đủ. Cái gì cường quang đèn tin, kim chỉ nam, khẩn cấp thực phẩm, địa đồ, túi ngủ các loại. Nhất tao chính là, Diệp Hoành còn đang đọc trong bọc thấy được một ít nam nhân yêu nhất máy bay. Chén. Hắn không khỏi chợt chợt lưỡi. Chỉ có thể nói võ giả cũng tốt, võ sư cũng được. Tại giã ngoại đánh ao, vĩnh viễn là sò trong nhà kích thích. Vạn sự sẵn sàng. Diệp Hoành thế là không có nhàn rỗi. Rất nhanh tại ven đường một đám súng ống đầy đủ binh sĩ ánh mắt kính sợ bên trong, rời đi trụ sở tiếp tế nhiên liệu, chính thức tiến vào khu hoang dã. Dọc theo đầu này bỏ hoang đường cao tốc, đi về phía tây 330 dặm, chính là mục đích chuyến đi này. Địa Diệp Hoành ánh mắt lấp lóe, đại não nhanh chóng vận chuyển cần thiết thời gian. Lấy hắn bây giờ chiến lực, toàn diện bộc phát, tuyệt đối vượt qua tốc độ âm thanh, đây là rất nhiều đại võ sư đều theo không kịp tốc độ. Bởi vậy có thể đạt được. Từ chỗ này đuổi tới không bốn hào huyện cấp thị, hắn chỉ cần 8 phút. Nghĩ được như vậy, Diệp Hoành có chút suy nghĩ hoảng hốt. Cơ mờ nờ thật lấy nhân lực sánh vai máy bay. Cũng tốt, tránh khỏi thời gian đều chậm trễ tại gấp rút lên đường bên trên. Diệp Hoành hít sâu một hơi, dưới chân khẽ động, cả người giống như là một tia chớp kích xạ ra ngoài. Hô hô. Trong chốc lát, phong cảnh dọc đường tại hắn ánh mắt hai bên nhanh chóng lướt qua, lại ngoài ý liệu không có gió âm thanh. Chỉ vì hắn lúc này tốc độ đã đụng nát bức tường âm thanh, cho dù là tiếng xe gió đều bị hắn sinh sinh lắc tại phía sau. 013 hảo thành thị phế tích biên giới, một đám tiểu đội võ giả đang tại đẫm máu chém giết, xung quanh là lít nha lít nhít sói đen hung thú, cầm đầu một đầu cự lang, hình thể so còn lại sói đen lớn dòng dã gấp đôi, thậm chí lông tóc đều hiện ra hiếm thấy ngân sắc. Nó tứ chi đạp đất, khí thế hùng hổ, cái chán điêu khắc lấy một viên yêu dị thắng văn. Ngao, lang vương hét dài một tiếng, thân thể hóa thành lưu quang trực tiếp bay nào xuống, lợi chảo nhắm ngay một người trong đó hung hăng vỗ tới. Ken, điện quang hòa thạch, một mặt xích kim sắt tấm chắn ngăn ở phụ cận. Một cái võ trang đầy đủ nam nhân gầm thét, gắt gao gánh vác một chảo này, toàn thân xương cốt đều tại rung động. Lao Triệu, thối lui, mang các minh đệ từ phía đông giết ra ngoài. Nam nhân ngăn tại phía trước, nước gan bàn tay, từng giọt máu tươi vẩy xuống, rắc cuống họng hô to. Đội trưởng, muốn đi chúng ta cùng đi. Được xưng là Lao Triệu nam nhân, cùng hậu phương mấy cái võ giả, muốn rách cả mí mắt. Bọn hắn săn cáo tiểu đội, tại Vân Hải thành thuộc về một chi võ giả bình thường tiểu đội. Toàn đội chỉ có 2 cái võ sư. Đội trưởng cũng liền vừa bước vào trung cấp võ sư cánh cửa. Xưa nay là tại phong hiểm hơi thấp thành thị phế tích săn giết. Kết quả hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, đúng là thọc cổ sói. Trực tiếp rước lấy sói loại hung thú bên trong uy danh hiển hách ngân nguyệt hung lang. Trước mắt con này không biết từ chỗ nào xung tới. Mặc dù chỉ là trưởng thành kỳ, nhưng chiến lực cũng đã siêu việt đồng dạng cao cấp võ sư. Căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó. Nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Đội trưởng cái trán gân xanh nô lên, chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen. Chương 56, tựa như thần linh 2, chương 56, tựa như thần linh 2, một nửa là chết đỉnh lấy ngân nguyệt lang vương áp lực, dẫn đến khí huyết ngược dòng không khoái. Một nửa khác tất cả đều là bị tức. Cơ mờ nờ một đám ngu ngốc. Đều mẹ nó lúc nào, còn hưng đồng sinh cộng tử bộ này. Rõ rệt có thể trốn, để đó hắn tranh thủ thời gian không cần, cái này không nao tàn sao. Thế nhưng là đừng mẹ nó nói nhảm, mau cút. Lao tử không chết được. Đội trưởng lại lần nữa gầm hét. Nhưng mà mới lập xuống phờ lạc, trước mắt Ngân Nguyệt Lang Vương đột nhiên một phát. Một tiếng gầm nhẹ, trực tiếp phát động ác lang ba chạm. Phanh. Ngang tại trước người lệnh bài bị sinh sinh đánh bay. Đả kích cường liệt lực làm cho nam nhân biết hầu mà ngọn, một ngụm lao huyết lúc này phun tới. Cả người như là như diều đứt dây bay ra mười mấy mét, mới rơi xuống đất. To lớn ngân sắc bóng sói theo sát mà đến, mở ra miệng to như chậu máu liền muốn căn xuống. Song con bê đội trưởng trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nhắm mắt chuẩn bị chờ chết. Ngoài thành thế giới liền là như thế tàn khốc, đúng phải chơi không lại hung thú, hoặc là không đường có thể đi, hoặc là liền một con đường chết. Ngay tại lúc này, tê, ngoa tạo, đó là cái gì? Bên hai lờ mờ truyền đến vài tiếng quen thuộc kinh hô. Những này tiểu bị nhãi con, lão tử đều phải chết còn mẹ nó hô to gọi nhỏ, nắm chặt thời gian mau trốn a. Đội trưởng đấy lòng thầm mắng, nhưng vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ thúc đẩy, vô ý thức mở to mắt. Một thoáng lúc, ngân nguyệt hung lang mang theo nồng đậm mùi hôi thối đánh tới. Chỉ là tại đối phương đỉnh đầu vị trí, mơ hồ có một đạo hắc ảnh hiện lên. Siêu, tiếng xe gió vang lên, mơ hồ xen lẫn xương cốt tiếng vỡ vụn. Ngân nguyệt hung lang chỉ tới kịp phát ra một tiếng thảm thiết kêu rên, liền hoảng sợ trông thấy thân thể của mình bị một loại nào đó sắc bén đổ bật một phân thành hai, huyết vũ rơi vãi. Lớn như vậy đầu sói lăn xuống trên mặt đất, đến chết, trong hai mắt của nó đều lưu lại lấy khó có thể tin thần sắc. Miêu sát, không nói bất kỳ đạo lý gì miêu sát. Nam nhân mắt trợn trừng, hồn nhiên không biết, hắn nhìn đã chậm. Ở tại dư đội viên trong tầm mắt, đạo hắc ảnh kia từ xuất hiện, lại đến nhất kích tất sát. Trước trước sau sau chỉ dùng một giây công phu, thậm chí cho tới giờ khắc này, chói hai phong thanh mới khó khăn lắm chuyển đến bọn hắn bên hai. Vận tốc âm thanh ông trời của ta. Một tên võ giả miệng há thật lớn, thanh âm đều đang run rẩy. Cái gọi là chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Tại trong sự nhận thức của hắn, phàm là trong nháy mắt buộc phát tốc độ có thể đụng nát bức tường âm thanh, không gọi là siêu cấp cường giả, chỉ có tông sư nhân vật mới có thể làm đến. Mà rung động còn không chỉ như thế. Hiện trường không có gì ngoài bị chém đứt đầu lâu ngân nguyệt hung lang. Còn lại mấy chục con màu đen cự lang nhìn thấy đầu lĩnh mất mạng sau, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh khủng. Cú bơi tứ tán chạy trốn, nhưng không có chạy ra bao xa, trong đó một đầu sói đen bằng không nổ tung, nhục thân bị sinh sinh xé rách, so với kháng nhật thần kịch bên trong tay xé quỷ hình tượng còn muốn huyết tinh. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, phanh, 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 liên tiếp bạo thể âm thanh, liền giống như diêm vương đùa đòi mạng, tại chúng sói trong lòng không ngừng gõ vang. Mỗi một âm thanh bạo hưởng đều đại biểu cho một đầu sói đen tử vong. Ngắn ngủi mấy hơi thở, nguyên bản còn hung ác tàn bạo, để chi này tiểu đội võ giả lâm vào khổ chiến đàn sói, đã biến thành đầy đất gãy chi thịt nát. Cái này cường, quá mạnh. Vậy mà so với ta còn mạnh hơn săn cáo tiểu đội các thành viên, hai mặt nhìn nhau. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới nhìn rõ cái kia đạo thả chậm tốc độ bóng đen. Đó là cái lão đại gia, nhìn xem ước chừng hơn 60 tuổi. Chắp tay sau lưng, không có chút nào dừng lại, hô hấp ở giữa liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Chỉ là trước khi đi, cái kia một đôi sắc bén đôi mắt trên người bọn hắn khẽ quét mà qua, đồng thời đối cầm đầu nam nhân khẽ gật đầu. Ngoa tạo. Đội trưởng vừa lúc tới đối mặt, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cả người đều triệt để hỗn loạn. Đây trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Tông sư. Một vị ngày thường cao không thể chạm, vô luận đến chỗ nào đều là đại nhân vật tông sư cường giả, vậy mà hướng hắn gật đầu. Ta là cái đâu? Đội trưởng đầu váng mắt hoa. Mới từ tuyệt cảnh trở về từ coi chết, lại rất được rung động. Trong lúc nhất thời toàn thân đều hư thoát, không có hình tượng chút nào, hóa thành một bãi bùn nhão ngồi dưới đất. Đội viên khác cũng không có tốt đi nơi nào. Cả đám đều còn đắm chìm trong đối phương bộ phát kinh khủng chiến lược bên trong, thật lâu không có lấy lại tinh thần. Kinh khủng như vậy không biết là cái nào đội viên dẫn đầu nghĩ đến thổ đậu đại đế danh ngôn. Dẫn tới người chung quanh nhau nhau phụ họa. Ngay sau đó, một trận hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng băng lên. Cách xa nhau nơi đây bên ngoài mấy dặm. Hô! Một bóng người tại thành thị phế tích tường đổ ở giữa bay lượn. Diệp Hoành khí huyết bộc phát, tốc độ thời khắc duy trì tại mỗi giây 400 mét hướng lên. Tương đương xuống tới, đã triệt để vượt qua tốc độ âm thanh. Không hổ là khu hoang dã, vừa tiến đến không bao lâu liền bắt gặp một đám đàn sói. Còn có vài cái nhân loại võ giả, ngược lại là biến tướng làm một chuyện tốt. Diệp Hoành ánh mắt lấp lóe, một cái nhảy vọt chính là vượt qua số chắn đoạn tường. Nhớ lại mới vừa rồi bị hắn cường đại nhục thân tay không xé nát rất nhiều cự lang, cái kia cầm đầu đầu lĩnh chiến lược kỳ thật không kém. Đối mặt cao cấp võ sư nhưng cường sát, sơ cấp đại võ sư đều khó mà đem nó lưu lại. Nhưng so sánh hắn bây giờ chiến lược vẫn như cũ yếu đuối nực cười. Cơ sở chiến lược phá 100.000, tùy ý một kích đều ẩn chứa yếu bạo lâu uy lực, không có bước vào đại võ sư cái kia chính là chạm vào tức tử hạ trạng. Ken, tôn kính đại võ sư Diệp Hoành, ngài có mới điểm cống hiến nhập trướng, xin chú ý kiểm tra và nhận. Ken, tôn kính đại võ sư Diệp Hoành, ngài có mới điểm cống hiến nhập trướng, xin chú ý kiểm tra và nhận. Cùng nay đồng thời, Diệp Hoành từ 017 hảo quân đội căn cứ, cái kia không may hán tử trong tay có được trí năng đồng hồ, chính ngay cả phát ra từng đợt tiếng nhắc nhở. Hắn liếc nhìn, lúc đầu chỉ có mấy trăm điểm cống hiến, lúc này đã đi tới 8.000. Khoảng cách nhân loại độ cống hiến đẳng cấp nhất tinh cấp đều không kém bao nhiêu. Xách, Diệp Hoành chật chật lưỡi. Hắn nửa đời trước đã sinh đã tử, cũng liền gian nan góp nhặt mấy trăm tiếng cống hiến giá trị, mà lập tức chỉ là tiện tay vì đó, liền trực tiếp thu hoạch bạc điểm. Trong lúc đó trên lệnh có thể nói cách biệt một trời. Lỗ Tấn từng nói qua, cường giả thiên đường chính là kẻ yếu địa ngục, câu nói này coi là thật không giả. Diệp Hoành hơi xúc động, lập tức thân hình lịch phạt mà lên, đón phía trước một tòa đổ sụp nửa bên cao lầu. Đúng là dẫm lên cao lầu mặt ngoài bằng thẳng, thẳng hướng phía mái nhà phóng đi. Lệ, mái nhà mở tối giữa tầng mây. Chương 57, thét dài rung trời, giết chóc thịnh yến sắp tới. Chương 57, thét dài rung trời, giết chóc thịnh yến sắp tới. Lúc này vừa lúc có một đầu hình thể khổng lồ phi cầm lướt ngang mà qua, hai cánh kéo dài tới, che mấy chục mét, phát ra liệt thạch xuyên mây rít lên. Nó sắc bén con mắt đảo qua vứt bỏ cao ốc, phút chốc phát hiện cao tốc di động Diệp Hoành. Lúc này hiện lên một vòng khát máu rực rỡ, nhưng mà không đợi nó phát lực, còn tại cao lầu mặt ngoài nhảy vọt Diệp Hoành bàn chân đã mạnh, thân hình thoáng hiện kéo gần lại vài trăm mét. Đầu này cơ hồ đưa thân ba đời hung thú phi cầm trực tiếp một bước. Phốc phốc. Trong một chớp mắt, đối phương đã xuất hiện tại bên người của nó. Cái kia bàn tay khô gầy hóa thành tàn ảnh, trực tiếp xuyên thủng nó ổ bụng. Máu tươi như chú, nhuộm đỏ mở tối thiên cung. Nương theo lấy phi cầm thảm thiết kêu rên, Diệp Hoành mặt không biểu tình, cánh tay chấn động, trực tiếp đem đầu này phi cầm xé thành hai nửa, huyết vũ bay xuống. Ken, ngài có mới điểm cống hiến đã nhập trướng. Bên hai quanh quần đồng hồ tiếng nhắc nhở, Diệp Hoành bước chân không ngừng. Bỏ xuống đầu này đi ra ngoài không xem hoàng lịch phi cầm, trong nháy mắt chính là biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, phu cận tường đổ không ngừng rút lui. Từ phế tích đổ nát hoán đổi đến sụp đổ hơn phân nửa đường cái. Diệp Hoành một đường vượt qua hơn 300 km, đã là đi vào mục đích chuyến đi này. Không bốn hào huyện cấp thị. To như vậy Vân Hải Thành, xung quanh đông đảo thành thị phế tích bài danh 5 vị trí đầu tồn tại. Giết chóc thị yến, liền từ chỗ này bắt đầu đi. Diệp Hoành con ba lô hành quân, trừ cái đó ra thậm chí ngay cả một thanh hợp kim vũ khí cũng không mang theo. Chạy như bay, chính thức bước vào phiến khu vực này. Dựa theo địa đồ lộ tuyến, chỗ này miễn cưỡng thuộc về bốn hào huyện cấp thị phía tây biên giới. Càng đi đi về phía đông, tao ngộ hung thú liền càng mạnh, thậm chí sẽ có bốn đời ẩn hiện. Diệp Hành lấy ra trước đó để cực hạn võ quán thành viên cho hắn chuẩn bị tốt tư liệu. Cái gì cực hạn khôi phục, cực hạn tìm kiếm, cực hạn hợp tác, cái kia mấy phần hết thảy bị hắn pass. Trọng điểm phân tích cực hạn dự phán, hai nạn hung thú lãnh địa phân chia, cùng cực hạn né tránh, an toàn lộ tuyến. Xuôi theo cái phương hướng này sẽ tương đối an toàn a, xem ra cần phải đổi đảo ngược đi. Ánh mắt của hắn tại địa đồ vẽ giản dị an toàn lộ tuyến đảo qua, đem nội dung đều ghi tạc não hải sau, thủ đoạn một chút phát lực, nóng bỏng khí huyết trực tiếp đem tư liệu đốt cháy thành tro. Chợt thả người bật lên, cường đại khí huyết chi lực từ trong lồng ngực bắn ra, mang theo một tiếng gióng giạc thét dài, quét ngang phương viên mười dặm. Uống a, thanh âm này đắt đỏ vang dội, giống như rồng ngâm hổ gầm, cuồn cuộn sóng âm tại trong phế tích quanh quẩn, kéo dài không tiêu tan. Vừa kêu chấn sơn hạ, cách xa nhau nơi đây chỉ có 7-8 dặm rách nát khắp trốn bách hóa trong cao ốc. Có tiểu đội võ giả đang tại nghỉ ngơi. Hô, hô, địa phương bị quái này thật không hổ là nguy hiểm bài danh thứ tư huyện cấp thị. Mới tiến vào không có một ngày liền liên tiếp gặp 5-6 đợt đàn thú, còn không may gặp được hai đầu ba đời hung thú tranh địa bàn. Một cái trên bờ vai ghim băng vải, vết thương còn có chút ít vết máu chưa khô cạn, đầu chọc thở hào hẹn. Bên cạnh mấy tên đồng đội cũng từng cái mang thương, liền cầm đầu đội trưởng tốt một chút. Làm xong vụ này, đủ chúng ta quá khứ giết nguyên một tháng, quay đầu ta mời mọi người đi trong thành nổi danh Vạn Phượng lâu dựa chân. Đội trưởng gặp sĩ khí có chút đê mê, lúc này tế ra hội sở nộn mô cái này một đại sát khí. Tốt, đội trưởng khí quyển. Ấy thanh âm gì, ngoa tạo. Người đàn ông đầu chọc sắc mặt đống nhiên biến đổi, đống nhiên đứng dậy. Tựa như là tiếng hét dài. Cái này, thanh âm này là người. Điên rồi đi, loại địa phương này còn có tên điên dám không chút kiên kỵ bạo lộ vị trí. Chi này tiểu đội võ giả mọi người đều là kinh nghi bất định. Liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hoảng sợ. Hai cái khả năng. Một, hoặc là chán sống tên điên. Hai, chỗ này đến đại lão. Đội trưởng. Chúng ta người đàn ông đầu chọc ánh mắt hỏi thăm đội trưởng, ý tứ không cần nói cũng biết. Đội chỗ, chiếm cứ chút cao đi xem một chút tình huống, nhớ kỹ đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đội trưởng vung tay lên, đám người cấp tốc thu thập xong bọc hành lý. Rời đi mảnh này tàn phá bách hóa cao ốc, lén lén lút lút, chuyển rời đến thêm gần 11 tầng cư dân lâu trên sân thượng. Đội trưởng, cho. Một cái có nhãn lực tình đội viên dẫn đầu đưa lên kính viễn vọng. Đội trưởng tiếp nhận, cho đối phương một cái tiểu tử ngươi thức thời ánh mắt. Mặc dù dựa vào thị lực cũng có thể nhìn, nhưng cái này giống mặt bài, có thể không dùng, nhưng không thể không có. Hắn điều tốt kính viễn vọng, mới hướng phía động tĩnh nơi phát ra nhìn lại, một sát na liền không kèm được. Ngoạ tàu trong màn ảnh, tính ra hàng trăm phi cầm gào thét lên xẹt qua bầu trời, phổ biến dài đến 6-7 mét. Cánh chim vua ở giữa, cuốn lên vô cùng mãnh liệt gió lốc, chế bá bầu trời. Vô luận là ở đâu phiến thành thị phế tích, phi cầm loại hung thú tốc độ đều là do chi không hẹn cực hạn, dẫn đầu đuổi tới chiến trường. Mà để đội trưởng không thể tưởng tượng chính là, ở phía dưới mặt đất, bỏ phế không biết bao nhiêu cái năm tháng bên đường duyên, chỉ có một người lẻ loi trơ trọi đứng lặng. Hắn liền đứng ở đằng kia, rộng lượng áo khoác màu đen che lại nó thân thể. Nhan nhã tản bộ hướng thành thị phế tích bên trong đi đến, phản phất hoàn toàn không có chú ý bầu trời đáp xuống đông đảo phi cầm. Lệ, trong đó một cái toàn thân chạy xuôi kim loại sáng bóng, lông vũ đen kịt hắc quan đại bàng vàng phát ra bén nhọn tiếng kêu to. Hai cánh triển khai, tựa như mây đen che trời tế nhật, hướng phía dưới cái kia đạo cô độc thân ảnh lao xuống mà đi. Đây là tuyên cáo đi săn bắt đầu kèn lệnh. Làm phi cầm điêu loại hung thú bên trong bài danh 10 vị trí đầu chủng loại, nó có cái này tự tin. Khoảng cách song phương trong nháy mắt đã đến gần hơn 100 mét. Hắc quang đại bàng vàng trong mắt hàn quang lấp lóe, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra lành lạnh răng nanh hướng phía đối phương đầu lâu hung hăng mổ đi. Mắt thấy Diệp Hành liền muốn mệnh tang hoàng tuyển, tiểu đội võ giả cả đám đều là nín hơi ngưng thần, sợ bỏ qua bất luận cái gì đặc sắc hình tượng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Hành động tốc độ nhanh một chút hoa mắt, liền ngay cả tiểu đội võ giả bên trong duy nhất cao cấp võ sư đội trưởng đều không thấy rõ đối phương làm sao động, chỉ nghe đinh thai nhức góc trầm đục bắn ra. Ngay sau đó, cái tia dây nhanh cơ hồ đạt tới nửa bước vận tốc âm thanh hắc quan đại bàng vàng, liền đến nay lúc tốc độ nhanh hơn bay tứ tung ra ngoài. Còn tại giữa không, thân thể khổng lồ từng khúc nổ tung, đỏ thấm máu tươi như là mưa phùn đẩy xuống. Khá lắm, một quyền miểu sát, đây chính là đối đánh dấu nhân loại đại võ sư cường giả hung thủ a. Một người mang kính mắt, có chút văn văn nhược nhược thanh niên khiêng đại thư, xuyên thấu qua ống nhắm, khắp khuôn mặt là chấn kinh.